Chương 75, rằng có chương 74, rằng có kế Cam Hưng sau đó, Tuân Hạ cũng bị Doanh Kiền triệu đến lầu cửa thành Nam hung hăng răn dạy một phen. Đối với cái này Tuân Hạ cảm giác có chút oan uổng, ai có thể nghĩ tới Đông Lương quân coi giữ thế mà lại ở Hừng Đông trước một khắc phát động tập kích đâu. Rõ ràng hắn mang theo dưới trướng binh lính dòng dã cảnh giới một đêm. Hèn hạ người thiếu lương. Ở như chút được gánh nặng đi ra lầu cửa thành Nam một khắc này, Tuân Hạ oán hận nhìn về phía cửa thành phía đông phương hướng, thấp giọng chửi mắng. Mà giờ khắc này trong miệng hắn hèn hạ người thiếu lương, còn có hèn hạ người Ngụy, đang ở tuần sát một lần nữa đoạt lại tường đất. Trong lúc đó, hèn hạ người Ngụy, không, là Ngụy Hà Dương quân, hắn hình như có tâm ý hướng Lý Hợp nhắc lên một sự kiện, sau trận chiến này, thiếu lương đi con đường nào, Lý Ngũ Bách tướng nhưng từng cân nhắc qua chuyện này. Lần này ở đối đại thiếu lương, Hà Nhung trong chuyện này, Ngụy quốc nội bộ cũng xuất hiện khác nhau, một bộ phận nhân chủ trương vì Ngụy quốc lợi ích hy sinh thiếu lương cùng Hà Nhung, phòng ngừa cùng hai nước tận, triệu đồng thời khai chiến, mà đổi thành một bộ phận người thì chủ trương tiếp viện thiếu lương cùng Hà Nhung, không tiếp đồng thời cùng hai nước tận triệu đồng thời khai chiến, cũng muốn bảo trì Ngụy quốc làm mẫu quốc mặt mũi, tuyệt đối không thể ngồi nhìn thiếu lương cùng Hà Nhung. Hai cái này nước phụ thuộc bị Tần quốc chiếm đoạt. Làm chú quân Nguyên Lý thành Ngụy tướng, Hà Dương quân nhưng thật ra là khuynh hướng xuất binh tiếp viện, dù sao hắn ở Hà Tây ý nghĩa chính là át ngăn Tần quốc, nếu như thiếu lương cùng Hà Nhung hai nước đều bị Tần quốc chiếm đoạt, vậy hắn cũng không có ý nghĩa lại đóng giữ Nguyên Lý, đương nhiên, muốn thủ cũng thủ không được. Nhưng rất đáng tiếc, An ấp cuối cùng lựa chọn vì Ngụy quốc lợi ích mà hy sinh Hà Nhung cùng thiếu lương. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì đại sự, dù sao Hà Nhung cùng thiếu lương đều là ngựa Ngụy quốc hơi thở quốc gia nhỏ, chỉ cần hai nước nghe lời, cùng lắm thì Ngụy quốc ở thu thập xong Triệu quốc về sau, trợ hai nước đoạt lại quốc thổ, trùng kiến quốc gia là được rồi, chẳng lẽ khi đó hai nước còn có thể không đối Ngụy quốc mang ơn, ngược lại cùng Tần quốc mắt đi mày lại. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua thiệt mà. Nhưng bây giờ Hà Dương quân đã nhận ra vấn đề. Xét thấy hắn Ngụy quốc không phát biệt binh, thiếu lương mấy vị nhân vật trọng yếu đều đối với Ngụy quốc sinh lòng oán khe hở, tỷ như Đông Lương quân, tỷ như Địch Hổ, lại tỷ như trước mắt vị này Lý Ngũ Bách tướng. Cứ việc Lý Hợp chức vị trước mắt vẫn chỉ là Ngũ Bách nhân tướng, nhưng Hà Dương quân cũng sẽ không thật đem cái này người trẻ tuổi xem như bình thường Ngũ Bách nhân tướng đối đãi. Tương phản, vẻn vẹn nhìn Địch Hổ, Đông Lương quân, lương cơ thái độ đối với Lý Hợp, vẻn vẹn nhìn thiếu lương quân đội đối với Lý Hợp ủng hộ cùng tin cậy trình độ, Hà Dương quân không chút nghi ngờ sau trận chiến này vị này người trẻ tuổi tất nhiên sẽ trở thành thiếu lương nhân vật hết sức quan trọng, thậm chí có khả năng từ Ngũ Bách nhân tướng lập tức thăng đến sĩ phu, đơn độc quản lý một tòa thành trì. Dù sao vị này người trẻ tuổi vào ngày trước ban đêm cổ vũ sĩ khí lúc, từng nâng lên nước trị, dù bậc thang và rất nhiều chính sách, có thể thấy được người này chẳng những hiểu được luyện binh, đánh trận, cũng tương tự hiểu được quản lý quốc gia, bằng Hà Dương quân đối với Đông Lương quân hiểu rõ, cái sau làm sao lại mai một nhân tài bậc này. Nhưng mà chính là vị này rõ ràng cũng là người Ngụy xuất thân người trẻ tuổi, lại tại vô tình hay cố ý chia cắt Ngụy quốc cùng thiếu lương, phản phất muốn để thiếu lương thoát khỏi làm Ngụy quốc nước phụ thuộc thân phận, mà để Hà Dương quân càng thêm cảm thấy bất an là Đông Lương quân cùng Địch Hổ ngầm cho phép vị này người tuổi trẻ làm phép, đối với cái này không cho đáp lại. Bởi vậy thừa dịp hôm nay cơ hội, Hà Dương quân cũng nghĩ từ Lý Hợp bên này tìm kiếm ý, xem hắn đối với Ngụy quốc đến cùng ôm chặt lấy như thế nào thái độ. Trên thực tế, Hà Dương quân đoán đồng thời không có sai, Lý Hợp xác thực muốn để thiếu lương thoát khỏi nước phụ thuộc thân phận, dù sao tựa như một đêm kia nói tới, ở lương cơ tiếp nhận hắn đề nghị một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định muốn vì thiếu lương cống hiến lực lượng của mình, xem thiếu lương vì mình quốc gia, đã như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ hy vọng thiếu lương tiếp tục thụ Ngụy quốc bài bố. Nói dễ nghe, thiếu lương là Ngụy quốc nước phụ thuộc, có thể nói đến khó nghe chút, thiếu lương cũng tốt, Hà Nhung cũng tốt, đều là Ngụy quốc chống cự Tần quốc hy sinh thôi, chính là bởi vì Ngụy quốc rất rõ ràng Tần quốc sẽ không bỏ rơi công chiếm Hà Tây, kết luận thiếu lương cùng Hà Nhung chỗ thổ địa không cách nào ổn định phát triển, bởi vậy mới không có chiếm đoạt Hà Nhung cùng thiếu lương, chỉ là đem hai nước tiếp nhận vì nước phụ thuộc, trở thành Ngụy quốc cùng Tần quốc ở giữa vùng hòa. Hoãn, nếu không, cho dù bị thiên hạ chỉ trích, nhiễm đeo danh, lại coi là cái gì? Mà bây giờ Lý Hợp đã lựa chọn thiếu lương, như vậy tự nhiên phải thay đổi chuyện này, đầu tiên muốn để thiếu lương độc lập tự chủ, không nhận Ngụy quốc hoặc Tần quốc khống chế. Đương nhiên chuyện này không thể sốt ruột, càng không thể dùng sức mạnh, chỉ là chậm rãi mưu toan, không nghĩ tới thế mà bị Hà Dương quân đã nhìn ra. Đối mặt Hà Dương quân thăm dò, Lý Hợp bất động thanh sắc nói ra, sau trận chiến này nếu ta thiếu lương có thể may mắn còn sống sót, đầu tiên vậy dĩ nhiên là tại phế tích bên trong trùng kiến quốc gia, sau đó khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển nông sự. Hà Dương quân hiển nhiên không hài lòng Lý Hợp nhìn trái phải mà nói hắn, trực tiếp làm do nói, ta chỉ thiếu lương lập trường, ở hai nước Ngụy Tần ở giữa lập trường. Nghe nói như thế, Lý Hợp cười nói ra, việc này muốn từ thiếu quân, Đông Lương quân, Địch Tư Mã định đoạt, tại hạ chỉ là Ngũ Bách nhân tướng, thực sự không dám. Lý Ngũ Bách tướng. Hà Dương quân đưa tay đánh gây Lý Hợp, nghiêm mặt nói ra, xin tin tưởng ta đối với thiếu lương ôm chặt thiện ý, lúc trước biết được An ấp sẽ không phát binh tiếp viện Hà Tây, ta cũng từng phát sách thuyết phục, đáng tiếc chưa thể thuyết phục nước ta đại vương. Lúc trước thiếu lương phái người thỉnh cầu viện trợ, ta cũng là lập tức liền khí thủ Nguyên Lý tiếp viện Đông Lương. Nhìn xem Hà Dương quân nghiêm túc thần sắc, Lý Hợp ngẫm nghĩ một thoáng, cười nhẹ nói ra, Tần quốc phái binh xâm lấn ta thiếu lương, đưa ta thiếu lương chết đi vô số người, Hà Dương quân cho là ta thiếu lương ngày sau sẽ còn cùng Tần quốc có cái gì gặp nhau à? Nghe nói như thế, Hà Dương quân tựa hồ vẫn không hài lòng, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, chợt nghe nơi xa vang lên sĩ tốt dự cảnh, Tần quân. Tần quân muốn tiến công. Tần quân tiến công sắp đến, Hà Dương quân tự nhiên không tốt sẽ cùng Lý Hợp đàm luận ngày sau sự tình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Hợp cáo từ rời đi. Không cùng Tần quốc thân cận, nhưng cũng không nói muốn cùng Ngụy quốc thân cận a. Nhìn xem Lý Hợp cùng kỳ binh bóng lưng rời đi, Hà Dương quân có chút thở hắt ra. Ô, ô ô ô, Đông Lương thành Quách bên trong vang lên Tần Quân tiến công kèn lệnh. Theo trận này kèn lệnh vang lên, Tần Quân lần nữa đối với Tây Quách, Đông Quách cùng phía nam bên trong tưởng ba phương hướng triển khai hùng mãnh tiến công. Nhưng mà liền cùng hôm qua, ba khu chiến trường Đông Lương quân coi giữ vững chắc phòng thủ, Tần Quân tiến công dòng dã đường này, thẳng đến buổi trưa trước sau, lúc này mới lại lần nữa đoạt lại Tây Quách cùng Đông Quách thủ đạo thổ tường, liên đối lấy đoạt lại cửa thành phía tây cùng cửa thành phía đông. Tiến công, tiếp tục tiến công. Tần Quân chủ soái Doanh Kiền tại lầu cửa thành nam ra lệnh, tiếp tục hạ lệnh tiến công. Thế là, Cam Hưng phía tây cửa thành lầu làm cứ điểm, một bên phái quân dọc theo bắc đoạn tường thành tiến công thành bắc tường, một bên đốc thúc dưới đáy thành Quách bên trong Tần Quân tiếp tục tiến công đạo thứ hai tường đất. Một bên khác, cửa thành phía đông lâu Tuân Hạ cũng là như thế, một bên dọc theo bắc đoạn tường thành tiến công thành bắc tường, một bên tiến công đạo thứ hai tường đất. Đối mặt Tần Quân từng bước ép sát, đông tây hai bên Đông Lương quân coi giữ mặc dù bị ép khí thủ một đạo lại một đạo tường đất phòng ngự, nhưng cũng để Tần Quân bỏ ra cực kỳ thảm trọng thương vong giá phải trả. Hết hạn hoàng hôn trước, Tần Quân ngày lẻ thương vong vượt qua vạn người. Đợi thương vong thống kê đưa đến chủ soái Doanh Kiền chỗ về sau, Doanh Kiền giận dữ gọi đến Công Tôn Cổ, Cam Hưng, Tuân Hạ các tướng lãnh đại thêm răn dạy, chưa từng nghe ở công phá địch thành tường thành về sau vẫn có thảm trọng như vậy thương vong. Nếu không phải ta rất rõ ràng quân ta là đang tấn công Đông Lương, ta sợ rằng sẽ tưởng rằng đang tấn công An ấp. Tiến công An ấp cũng không chỉ những ngày thương vong. Chúng tướng trong lòng nhỏ giọng thầm thì, nhưng lại cúi thấp đầu không dám đáp lời. Bọn hắn cũng rõ, vẻn vẹn chỉ là tiến đánh một cái quốc gia nhỏ thành trì, cái này thương vong quả thật có chút khoa trương. Lúc trước Đông Lương thủ vững thành trì thời thượng có thể giải thích, nhưng hiện nay hắn Tần Quân đều đánh tới trong thành, thế mà còn có lớn như thế thương vong, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Gặp chúng tướng cúi đầu không nói, Doanh Kiền phát một trận lửa, cũng là dần dần tỉnh táo lại. Chỉ gặp hắn trầm mặt nói ra, cái khác ta liền không nói, tối nay nhất định phải cho ta thêm mạnh phòng giữ, tuyệt không có khả năng lại để cho Đông Lương có cơ hội để lợi dụng được. Vâng. Chúng tướng ôm quyền trở ra. Lúc này trong thành, Tần Quân đã bắt đầu chôn nổi nấu cơm, mà nội thành cũng lần nữa truyền ra thiếu nữ tiếng ca. Cùng hôm qua, Lương Cơ đầu tiên đàn tấu ca hát vẫn là Tần Quốc dân giao kiếm gia. Đương kia du dương khúc đàn cùng thiếu nữ tiếng ca vang lên lúc, không chỉ Đông Lương quân coi giữ đang lặng lặng lắng nghe, chính tại ngoại thành bận rộn Tần Tốt nhóm cũng lần nữa dừng tay lại bên trong sự vận, ngẩng đầu nhìn về phía nội thành phương hướng, cẩn thận lắng nghe. Bởi vì Lương Cơ tiếng ca đợi truyền đến ngoại thành lúc đã trở nên nức quãng, khi có khi không, cơ hồ phần lớn Tần Quân binh tướng đều bệnh thai tử tế nghe lấy, một bên nghe ca dao, một bên nhớ nhà thân nhân cùng người yêu. Một cỗ cảm giác nhớ nhà cấp tốc trong thành Tần Quân bên trong lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Tần tướng Công Tôn Cổ nhíu mày. Trải qua chiến trận hắn biết rõ, đương sĩ tốt nhóm bắt đầu tưởng niệm cố hương thân nhân lúc, liền mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào đem toàn bộ tâm thần đầu nhập trước mắt trận chiến này, mang ý nghĩa trong lòng bọn họ đấu trí đang ở từng bước bị suy yếu. Nhưng đối với cái này, Công Tôn Cổ cũng không có cái gì biện pháp tốt, thậm chí hắn đều không thể ngăn dừng dưới trướng tướng sĩ đi lắng nghe trong thành truyền ra Tần Quốc dân giao, miễn cho gây nên sĩ khí oán hận. Nhất định phải tăng cường thế công, mau chóng đánh hạ Thiếu Lương, nếu không trận chiến này sợ là muốn càng ngày càng khó đánh. Hắn thấp giọng thì thảo, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn Tần Quốc 200.000 quân đội tiến đánh một cái Thiếu Lương quốc gia nhỏ ở thủ tọa thành trì liền gặp bực này trở ngại. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp, Chính Hầu, Phạm Hục mấy người đang đứng ở phía nam bên trong tường nhìn ra xa ngoại thành Tần Quân. Chính Hầu nói với Lý Hợp, đi qua đêm qua tập kích, tối nay Tần Quân tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng, còn muốn tập kích à? No. Lý Hợp sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đông Lương chỉ là một tòa thành nhỏ, trong thành gần như không thọc sâu, có thể nói cái này quyết định Đông Lương quân coi giữ nhất định phải ở mỗi một cái ban đêm đều triển khai phản kích, đoạt lại ban ngày thất thủ trận địa, nếu không ngày kế tiếp đem lui không thể lui, bị Tần Quân triệt để vây quanh. Cái này mang ý nghĩa cho dù Tần Quân có phòng bị cũng nhất định phải xuất kích. Từ bên cạnh, Phạm Hộp do dự nói ra, ban ngày muốn phòng thủ Tần Quân tiến công, ban đêm lại muốn chủ động xuất kích, ta sợ si tốt nhóm nhịn không được. Lý Hợp trầm mặc một chút, trầm giọng nói ra, nhịn không được cũng muốn chống đỡ, trận chiến này thắng bại liền nhìn chúng ta cùng Tần Quân ai có thể chống đến cuối cùng. Trịnh Hầu cùng Phạm Hộp liếc nhau, tiến lặng nhẹ gật đầu. Đêm đó giờ tí trước sau, Lý Hợp cùng Trịnh Hầu lần nữa từ phía đông bên trong tường rẽ ra, tập kích Đông Quách cùng cửa thành phía đông, Hà Dương quân cùng Đỗ Lương, Hoa Giả mấy tướng cũng trong cùng một lúc triển khai tập kích. Cứ việc Đông Quách Tần Quân đã có phòng bị, nhưng ở kỳ binh cùng Đông Lương quân coi giữ ra sức xung phong liều chết hạng, cuối cùng là ngăn cản không nổi, lại một lần nữa đem ban ngày thành quả chắp tay nhường cho. Lúc ấy Doanh Kiền cũng bị Đông Quách tiếng la giết kinh động, trầm mặt ở lầu cửa thành nam gần đó nhìn ra xa Đông Quách chém giết, đương Đông Lương quân coi giữ lần nữa đoạt lại cửa thành phía đông cùng kia mấy đạo tường đất lúc, Doanh Kiền tức giận đến lồng ngực một trận nói nói. Lúc này hắn đã rõ ràng ý thức được, hắn Tần Quân đánh vào thành Đông Lương bên trong, nhưng thật ra là lâm vào vũng bùn. Một cái sâu không thấy đáy, không biết muốn điển vào đi nhiều ít hắn Tần Quân sĩ tốt vũng bùn. Chương 76, Doanh Kiền dụng kế. Chương 75, Doanh Kiền dụng kế. Ngày 27 tháng 9, tức Doanh Kiền dưới trướng Tần Quân đánh vào thành Đông Lương sau ngày thứ 3, Tần Quân tại ban ngày tiếp tục cường công, thế nhưng là đợi đến trong đêm, Đông Lương quân coi giữ vẫn là lại một lần nữa đoạt lại thất thủ trận địa. Lúc ấy Doanh Kiền cũng ở cửa thành lâu một vùng nhìn ra xa trong thành chém giết, khi nhìn đến Đông Lương quân coi giữ đoạt lại trận địa về sau, hắn có khác với hai ngày trước biểu hiện, không nói một lời về tới cửa thành lầu đi nghỉ ngơi, để đi theo hắn đám vệ sĩ hai mặt nhìn nhau. Ngày kế tiếp bình minh, coi như Tần Quân chuẩn bị như cũ tiến công trước đó, Doanh Kiền đem dưới trướng các đại tướng toàn diện triệu đến lầu cửa thành nam. Được vừa gặp chúng tướng tâm tình thấp thỏm, nhất là Công Tôn Cổ, Cam Hưng, Tuân Hạ ba người, Công Tôn Cổ là bởi vì hắn chậm chạp không thể công hãm phía nam bên trong tường, mà Cam Hưng Tuân Hạ hai người thì là bởi vì liên tục ba cái ban đêm bị Đông Lương quân coi giữ đoạt lại trận địa, bởi vậy đương Doanh Kiền liếc nhìn chúng tướng lúc, ba người đều không tự giác giảm thấp xuống đầu. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, Doanh Kiền hôm nay cũng không gian dạy đám người, hắn nhìn như tâm bình khí hòa hỏi thăm chúng tướng, chư vị, theo các ngươi thấy, còn cần bao lâu công hãm Đông Lương? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Công Tôn Cổ cứng ngắc lấy ra đầu chắp tay nói, Kiền soái bất giận, Đông Lương phản kháng hết sức kịch liệt, mời lại cho ta này một ít thời gian. Cam Hưng, Tuân Hạ cũng là một mặt thấp thỏm lên tiếng đỉnh cầu. Doanh Kiền nuốt dâu trầm mặc không nói, đột nhiên, hắn không nhẹ không nặng vỗ một cái trước mặt bàn, liền trước mặt mọi người sẽ lấy vì hắn muốn nổi giận lúc, đã thấy hắn nghiêm mặt đối với Mâu Lâm nói, Mâu Lâm, ngươi cùng Kế Lương xuất quân đi đánh Lương Thành. Chúng tướng kinh ngạc, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Doanh Kiền. Lương Thành, tức Cựu Lương, ở vào Cự Thủy bờ bắc, chỉ cần công hãm thành này, thành thiếu lương liền gần trong gang tấc. Kỳ thật chúng tướng đã sớm chia binh tập kích Cựu Lương chi tâm, nhưng bọn hắn vẫn luôn không dám nhắc tới, đơn giản chính là sợ chọc giận Doanh Kiền. 20 vạn tần quân thế mà công không được một tòa Đông Lương, nếu lúc này hướng Doanh Kiền đưa ra chia binh tiến đánh Cựu Lương thậm chí thành thiếu lương đề nghị, đây chẳng phải là biến tướng chế giễu Doanh Kiền à? Không nghĩ tới, chúng tướng không có sách, tâm cao khí ngạo Doanh Kiền thế mà tự mình sách ra, điều này có ý vị gì? Cái này chẳng lẽ không phải biến tướng thừa nhận hắn 20 vạn tần quân công không được chỉ là một cái thành Đông Lương? Đừng nói Doanh Kiền xấu hổ tại lời cùng, trong lâu chúng tướng cũng là xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà đồng thời không có người đứng ra, lập quân lệnh trạng thể phải công hãm Đông Lương. Chỉ vì Đông Lương quân coi giữ mấy ngày nay biểu hiện đã để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, đây là một khối cực kỳ khó gặm xương cứng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mâu Lâm ôm quyền lĩnh mệnh, chợt ra vẻ ngạc nhiên lấy lòng Doanh Kiền nói, Hiền soái anh minh, nếu biết được quân ta chia binh tiến công Lương Thành, Đông Lương thế tất thất kinh, dưới lúc quân ta liền có thể lấy nhỏ bé giá phải trả đem nó đánh tan. Trong lâu chúng tướng nghe xong, cũng đội vàng nhao nhao lấy lòng Doanh Kiền, cái này khiến Doanh Kiền sắc mặt cuối cùng là thoáng cải thiện mấy phần, vuốt râu giải thích nói, Đông Lương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng chỉ có diệt vong, làm sao mùa đông tới gần, ta phải nhanh một chút đánh hạ thiếu lương. Kiền soái nói cực phải. Chúng tướng nhao nhao phụ họa. Không sai, cũng không phải là hắn tần quân trong lúc nhất thời không cách nào công hãm Đông Lương lúc này mới vòng qua Đông Lương đi đánh Cựu Lương, mà là bởi vì mùa đông tới gần, hắn tần quân không rảnh rỗi cùng cái này phát người thiếu lương dây dưa. Ở chúng tướng lấy lòng cùng định nó hạ, Doanh Kiền sắc mặt cũng thuận tiện rất nhiều, hắn dặn dò Mâu Lâm nói, ngươi liền gióng trống khua chiêng từ Đông Lương ngay dưới mắt tiến về Lương Thành, để bọn hắn biết việc này, ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Tuân mệnh. Mâu Lâm nghiêm túc có quyền. Thế là một ngày này sáng sớm, tần quân cũng không đội vã triển khai tiến công, cái này khiến Đông Lương quân coi giữ các tướng lĩnh cảm thấy tình huống có điểm gì là lạ. Thẳng đến giờ thìn trước sau, tần tướng Mâu Lâm, Kế Lương xuất mấy vạn tần quân từ Chi Xuyên Bình Nguyên trước phó Cựu Lương, gióng trống khua chiêng từ Đông Lương thành tây ngoài tường đi qua. Giống như lớn như vậy trương cờ trống, ở thành tây trên tường đóng giữ binh lính tự nhiên thấy rõ ràng, bọn hắn liền lập tức báo cáo doanh tướng Trương Bí. Biết được tin tức Trương Bí rất nhanh chạy đến, tay vịn tường đóng nhìn ra xa ngoài thành xa xa tần quân, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nhanh, nhanh đi mời Địch Hổ đại nhân. Vâng. Không bao lâu, Địch Hổ cũng đội vàng mà đến, vừa bạn có thể nhìn thấy cỗ này tần quân cái đuôi. Trương Bí thần sắc nghiêm túc nói với Địch Hổ, xem cỗ này tần quân tiến binh phương hướng, hơn phân nửa là thẳng đến Cựu Lương đi, cái này như thế nào cho phải? Địch Hổ sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Phải biết, toàn bộ thiếu lương lúc trước tổng cộng cũng chỉ có hẹn 2 vạn 7 ngàn quân đội, trong đó 2 vạn thiếu lương quân, 7 ngàn nguyên lý ngụy quân, mà cái này 3 vạn không đến binh lực, phần lớn đều bố trí tại Đông Lương, vẹn vẹn một phần nhỏ bố trí tại Chi Dương, từ vị trí xuất lĩnh, phía sau như là Cựu Lương, Phồn Bảng, thành thiếu lương. Ngoại trừ Tư Khấu Vương Tranh đang huấn luyện 2-3 vạn lính mới, tổng cộng cũng chỉ có hơn ngàn sĩ tốt, nếu như tần quân vòng qua Đông Lương. Đối với Cựu Lương, Phồn Bảng, thành thiếu lương khởi xướng tấn công mạnh, kia ba tòa thành chỉ dựa vào hơn ngàn chính quân cùng 2-3 vạn lính mới, như thế nào ngăn cản được? Không hổ là Doanh Kiền a, ha ha ha. Địch Hổ đông nhiên cười lên ha ha. Địch Hổ đại nhân. Trương Bí một mặt sốt ruột, tâm hắn nói, tình huống nguy cấp như vậy, ngài vẫn cười ra. Phản phất đoán được Trương Bí tâm tư, Địch Hổ vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, đừng có gấp, ta đi cùng Đông Lương quân, lý hợp bọn hắn thương nghị một chút. Dứt lời, hắn phân phó vệ sĩ Hứa Kỵ đi gọi Lý Hợp cùng Hà Dương Quân, chợt liền dọc theo bắc đoạn tường thành hướng cửa thành Bắc Lâu phương hướng mà đi. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp, Chính Hầu, Phạm Hộc ba người đang đứng ở phía nam bên trong tường cửa thành lầu xung lên, nghi ngờ nhìn ra xa ngoại thành tần quân. Ba người đồng đều cảm giác rất buồn bực, vì sao hôm nay tần quân vẫn không khởi xướng tiến công? Ngay tại ba người buồn bực thời khắc, Hứa Kỵ vội vàng chạy đến, ôn quyền nói với Lý Hợp, Lý Ngũ Mạch tướng, Địch Hổ đại nhân mời ngươi lập tức tiến về cửa thành Bắc Lâu, nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi còn có Đông Lương quân, Hà Dương quân thương lượng. Lý Hợp nghe xong cũng cảm giác tình huống khẩn cấp, hầu nghi hỏi, xảy ra chuyện gì? Hứa Kỵ nhìn hai bên một chút, xích lại gần ba người nhỏ giọng nói ra, có một cỗ tần quân chạy Cựu Lương đi. Ở Phạm Hộc trong nháy mắt biến sắc thời khắc, Lý Hợp, Chính Hầu hai người cũng đoán được mấy phần, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Việc này không nên chậm trễ, Chính Hầu lưu lại thay mặt Phạm Hộc giám thị ngoại thành tần quân, mà Lý Hợp cùng Phạm Hộc thì thẳng đến cửa thành Bắc Lâu. Đợi đến hai người đổi tới cửa thành Bắc Lâu lúc, Địch Hổ đã đến, đang đứng ở cửa thành trong lâu cùng Đông Lương quân nhỏ giọng đàm luận, hai người này sắc mặt cũng hết sức nghiêm trọng. Không bao lâu, Hà Dương quân cũng chạy tới. Thế là mấy người liền nhằm vào trước mắt tình trạng triển khai thảo luận. Đông Lương quân đề nghị là lập tức rút quân, rút lui đến Cựu Lương, dù sao Cựu Lương cách Thiếu Lương thêm gần, so sánh Thiếu Lương, thành Đông Lương là có thể bỏ qua, bọn hắn đã sớm vì ở khi tất yếu bỏ qua tòa thành này mà sớm rút đi trong thành Bách Tính, chỉ còn lại Hồ Thị, Điền Thị mấy người mấy chi thị tộc. Nghe được Đông Lương quân, Địch Hổ hoàn toàn như trước đây chế giễu Lao Thất Phu này vô tri, ngươi cho rằng Doanh Kiển vì sao giống chống khua chiên phái binh trước Phó Cửu Lương? Hắn rõ ràng có thể không để ngươi ta phải biết. Làm sao ngươi biết? Đông Lương quân hoang mang hỏi. Hắc. Địch Hổ cười lạnh một tiếng, mang theo vài tia đùa cợt giải thích nói, nếu Doanh Kiển thật muốn tiến công Cửu Lương, hắn tất nhiên sẽ trước phái binh đem Đông Lương vây quanh, sau đó lại đi đánh Cửu Lương, nhưng hiện nay, Doanh Kiển không làm bất luận cái gì an bài, cố ý gọi kia Cố Tần quân giống chống khua chiên từ chúng ta ngay dưới mắt đi qua, cái này chẳng lẽ không phải là cố ý tiết lộ cho chúng ta? Nhìn thấy ngoài thành Công Tôn Tráng quân đội không có. Hai ngày này, Công Tôn Tráng liền canh giữ ở Bắc Ngoại Ô, không núp đích, ngươi đoán vì sao? Hắn liền đợi đến chúng ta tự hành rút khỏi Đông Lương đâu. Đông Lương quân bị Địch Hổ nói đến nghẹn miếng không nói gì, nửa ngày mới hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nghe xong lời này, Địch Hổ cũng trầm mặc. Chớ nhìn hắn mới vừa nói đến đạo lý rõ ràng, liếc mắt một cái thấy ngay Tần quân mục đích, nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dù sao, Doanh Kiền xác thực cho bọn hắn đưa ra một câu đấu khó. Tiếp tục tử thủ Đông Lương đi, Doanh Kiền không chừng liền thuận thế tiến đánh Cửu Lương, thậm chí là Phồn Bảng, Thiếu Lương đi. Trước mắt Thiếu Lương quốc dân, tuyệt đại đa số đều rút lui đến Cửu Lương, Phồn Bảng, Thiếu Lương ba thành, Chỉ Dương, Đông Lương kỳ thật chỉ là hai tòa thành không, nếu như phía sau ba tòa thành chỉ bị Tần quân công hãm, chỉ còn lại Đông Lương cùng Chỉ Dương, vậy cái này trận trượng vẫn đánh cái gì? Đến lúc đó Doanh Kiền cầm một trăm mấy chục ngàn Thiếu Lương bách tính uy hiếp, chẳng lẽ Đông Lương còn có thể không đầu hàng? Dù là Lý Hợp, Đông Lương quân, Địch Hổ mấy người không muốn hàng, trong thành tướng sĩ thấy mình thân nhân đã bị Tần quân tù binh, chỉ sợ cũng không còn chút nào nữa đấu trí. Nhưng nếu là như vậy rút quân, rút lui hướng Cửu Lương, vậy thì thật là tốt liền lọt vào Doanh Kiền cả bẫy. Không cần nghĩ cũng biết, một khi Đông Lương quân coi giữ bỏ thành triệt thoái phía sau, ngoài thành Bắc Ngoại Ố Công Tôn Tráng tất nhiên sẽ lập tức chặn đứng triệt thoái phía sau quân đội, lập tức mấy người Tần quân đại bộ đội chạy đến, trong thành còn sót lại mấy ngàn quân coi giữ, cũng chỉ có toàn quân bị diệt. Rút lui cũng không phải, thủ cũng không phải, trong lúc nhất thời, cửa thành bắt trong lâu lâm vào tĩnh mịch. Đúng lúc này, Lý Hợp đông nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không nhất định liền không phải triệt thoái phía sau, Vương Tư Khấu không phải vẫn còn huấn luyện lính mới à? Địch Hổ kinh nghi nhìn về phía Lý Hợp, ngươi trông cậy vào Vương Tranh đám kia vẹn vẹn huấn luyện không đến một tháng, chưa hề đánh trận lính mới có thể ngăn trở Tần quân. Sợ là Tần quân một công thành, đám người này liền sợ choáng váng. Nhưng nếu là có Thiếu quân cổ vũ bọn hắn đâu? Lý Hợp thấp giọng nói ra, đại quy mô triệt thoái phía sau, chắc chắn sẽ lọt vào Tần quân chặn đánh, nhưng ta kỵ binh có thể hộ tống Thiếu quân tiến về Cửu Lương. Vương Tư Khấu chỗ huấn luyện lính mới, vốn là ở Thiếu quân thỉnh cầu hạ đi bộ đội, nếu có Thiếu quân tự mình cổ vũ sĩ khí, liền xem như một đám chưa hề đánh trận người, cũng chưa chắc liền không thể giữ vững Cửu Lương. Cái này, Địch Hổ cao mày ngâm nghĩ một lát, cảm thấy Lý Hợp lời này cũng là không phải là không có đạo lý. Còn nữa, đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Hắn quay đầu hỏi Đông Lương quân nói, Đông Lương quân, ý của ngươi như nào? Đông Lương quân vuốt vuốt hoa dâm sợi râu suy nghĩ thật lâu, đống nhiên nhìn Lý Hợp trầm giọng hỏi, ngươi có thể cam đoan Thiếu quân an toàn à? Lý Hợp trịnh trọng kỳ sự gật đầu nói, dù cho ta chết, cũng sẽ không để cho nàng thụ tổn thương chút nào. Đông Lương quân nhìn thẳng Lý Hợp, ở đưa mắt nhìn trọn vẹn mấy tức về sau, lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt. Lập tức, hắn liền đi vào cửa thành lầu bên trong thiên phòng mời ra Lương Cơ. Chẳng biết tại sao, Lương Cơ mặt có chút đỏ, đương Đông Lương quân đem chuyện đã xảy ra cáo chi vị này thiếu nữ về sau, nàng gật đầu nói, ta nguyện ý tiến về Cửu Lương, chỉ là trong thành tướng sĩ làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể hay không cho là ta? Vẹn vẹn mười mấy tuổi thiếu nữ cân nhắc vấn đề càng như thế cẩn thận, Đông Lương quân cũng hơi có chút kinh ngạc, tương triều trấn an nói, ta sẽ hướng các tướng sĩ giải thích. Ừm. Lương Cơ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, chẳng biết tại sao mặt vừa đỏ mấy phần. Sau nửa canh giờ, cửa thành bắc từ từ mở ra thẳng hàng, một chiếc xe ngựa lặng yên ra khỏi thành, nương theo lấy một đội võ trang đầy đủ kỵ binh, lặng lẽ rời mà đi. Có giám thị Đông Lương nhất cử nhất động Tần Tốt lập tức liền đem việc này bẩm báo Tần tướng Công Tôn Tráng, cái này làm Công Tôn Tráng cảm thấy hoang mang. Chương 77, lao tới Cựu Lương. Chương 76, lao tới Cựu Lương. Ở Đông Lương quân, Địch Hổ đám người đưa mắt nhìn hạ, Lý Hợp để Hổ Bí khống chế xe ngựa, chính hắn thì ngồi ở phó tọa, ở cao doãn, hầu hơn mấy người 50 danh kỵ binh bảo vệ dưới, chờ Lương Cơ, A Nô chủ tớ hai người từ cửa thành bắt chậm chậm rời đi. Đợi dần dần không nhìn thấy thành Đông Lương lúc, A Nô đông nhiên đẩy ra lập tức xe rèm, ngồi quỳ chân lấy hỏi Lý Hợp nói, Lý Ngũ Bách tướng, ta muốn hỏi ngươi. Lý Hợp hiểu sai ý, cười trấn an nói, không cần phải lo lắng Tần quân, nếu Công Tôn Tráng bên kia Tần quân đến đây ngăn chặn, cao doãn, hầu hơn bọn hắn sẽ nghĩ cách đem nó dẫn ra. Không nghĩ tới A Nô lại lắc đầu, cười hì hì nói ra, không phải cái này, ta muốn hỏi, trước ngươi ở thành Bắc Lâu nói lời, là thật sao? Thành Bắc Lâu? Lý Hợp biểu lộ dần dần trở nên cổ quái, ngươi nói là? A Nô che miệng cười nói, đúng đúng, lúc ấy ngươi nói, dù cho ngươi chết, cũng sẽ không để Thiếu quân nhận tổn thương chút nào. Ngươi nghe được rồi. Lý Hợp hơi có chút xấu hổ. Lúc ấy hắn chỉ là vì hướng Đông Lương quân cam đoan, dù sao lấy Đông Lương quân đối với Lương Cơ bảo vệ, chỉ có ưng thuận như thế nữa hẹn, mới có thể có đến Đông Lương quân tán thành, nhưng bây giờ bị A Nô đề cập, Lý Hợp ngay lúc đó lời thể liền không khỏi có chút vi diệu. Đối với Lý Hợp hỏi lại, A Nô hì hì cười một tiếng nói ra, không chỉ ta, Thiếu quân cũng nghe đến. Ai nha? Lời còn chưa dứt, nàng liền bị trong xe ngựa một người khác kéo trở về, rèm cũng rơi xuống. Lập tức, trong xe ngựa liền mơ hồ truyền ra Lương Cơ ngượng ngùng nhỏ giọng oán trách. Liếc qua sắc mặt lúng túng Lý Hợp, Hồ Bí đột nhiên cười ra tiếng, chẳng qua đợi Lý Hợp quay đầu nhìn lại, tiểu tử này lại lập tức đoan chính thần sắc. Lý Ngũ Bách tướng, ngươi kia lời nói là thật sao? Sau đó không lâu, A Nô liền lần nữa đến đây hỏi thăm, hoặc là bị trong xe ngựa một người khác phái tới hỏi thăm. Dù là Lý Hợp cũng cảm giác không hiểu xấu hổ, cũng may lúc này có một cỗ tần quân vì hắn giải vây. "Lý ca, có tần quân truy binh." Hồ Bí lập tức chú ý tới nơi xa kia cỗ tần quân, quay đầu hướng Lý Hợp bẩm báo. Lý Hợp thò người ra quan sát vài lần nơi xa tần quân cùng bọn hắn khoảng cách, phân phó Hồ Bí nói, "Không cần để ý, chuẩn bị ra tốc, thất ra bọn hắn." Dứt lời, hắn quay đầu đối với Cao Doãn, Hầu Vân mấy người đi theo xe ngựa 50 danh kỵ binh nói ra, "Một bên có tần quân truy kích, đến ra tốc hất ra bọn hắn, chịu đựng được à?" "Không có vấn đề." Hầu Vân dẫn đầu hồi đáp. Lý Hợp gật gật đầu, lại dặn dò, "Đợi chút nữa nếu là tẩu tán, liền tại Cửu Lương tập hợp." "Vâng." Phân phó thôi kỵ binh, Lý Hợp lại nhắc nhở bên trong xe ngựa chủ tớ, lập tức vỗ Hồ Bí bà bay, tăng thêm tốc độ. Hồ Bí mạnh mẽ gật đầu, hai tay giật dây cương một cái, đem xe ngựa tốc độ để đi lên. Mà đi theo xe ngựa sau các kỵ binh cũng theo đó tăng nhanh chạy tốc độ. Cũng không lâu lắm, chi tiêu ý đồ chặn đánh Lý Hợp chi đội ngũ này tần quân liền từ bỏ, nhưng Lý Hợp đồng thời không để cho Hồ Bí giảm xuống tốc độ, dù sao bọn hắn phải nhanh một chút đuổi tới Cửu Lương. Thời gian dần qua có kỵ binh không kiên trì nổi, lục tục rơi mất đội, chẳng qua Lý Hợp cũng không lo lắng bọn hắn, đến lúc đó tại Cửu Lương tụ hợp là được rồi, hắn kỵ binh cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết. Cứ như vậy đuổi đến nửa canh giờ lộ trình, Lý Hợp cùng Hồ Bí liền thấy được chi tiêu chính hướng Cửu Lương mà đi tần quân. Thiếu Lương quốc nhiều đồi cốc, Đông Lương thông hướng Cửu Lương con đường, chính là một mảnh nhỏ hẹp đồi cốc, hai bên đều là đất vàng đồi nguyên. Ở giữa thì có một dòng sông, chính là Đông Lương đại phu Phạm Mục ký ức vẫn còn mới mẻ, thường xuyên bộc phát lũ ống dòng sông, cự thủy. Xa xa nhìn lại, chi tiêu chính hướng Cửu Lương mà đi tần quân, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đội cốc, triệt để phá hỏng Lý Hợp bọn người con đường đi tới. Hồ Bí chậm lại tốc độ, quay đầu hỏi thăm Lý Hợp, "Lý ca, làm sao bây giờ?" Ngạnh sông trôi qua vậy khẳng định là không thể thực hiện được, dù sao nơi xa kia đen nghịt tần quân, chợt nhìn tối thiểu nhất cũng có mấy bà người, làm sao sông qua được. Lý Hợp quay đầu nhìn về phía tây cao nguyên hoàng thổ, hỏi, "Lên vậy đi." Hồ Bí gật gật đầu, cải biến phương hướng về phía tây chắc cao nguyên hoàng thổ mà đi. Lúc này xe ngựa về sau, còn xuất lại Cao Doãn, Hầu Vân mấy người gần 30 danh khí thở hồn hển kỵ binh, đợi Lý Hợp mời Hạ Lương Cơ cùng An Ô, đám người hợp lực đem chiếc xe ngựa này đẩy lên cao nguyên hoàng thổ bên trên. Kỵ binh từng cái am hiểu leo lên, loại độ cao này cao nguyên hoàng thổ đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng Lương Cơ chủ tớ hai người muốn làm sao đi lên? Trên lưng đi chứ sao? Ở Hồ Bí nói ra lời này về sau, đừng nói Lương Cơ lúc này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, liền Nghiên Kỵ cùng Lý Hợp tương tự An Ô cũng có chút không có ý tứ. Gặp Lương Cơ đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Lý Hợp, hai tay không biết làm sao quấy đến góc áo, nếu không phải nơi xa chính là mấy chục ngàn tần quân, các kỵ binh đã sớm lớn tiếng ồn ào lên. Cuối cùng, Lương Cơ vẫn là chịu đựng ngượng ngùng úp sấp Lý Hợp trên lưng. Nhìn ra được Lương Cơ hết sức khẩn trương, ở Lý Hợp lặp đi lặp lại thuyết phục cùng an ủi hạ, cuối cùng mới do dự hai tay ôm Lý Hợp cổ. Lý Hợp hai tay nâng lên Lương Cơ kẹp lấy bên hông hắn hai chân. Mặc dù hắn đã có ý khắc chế, nhưng cho dù là cách vải vóc xúc cảm, vẫn để hắn không khỏi có chút tâm biên ý mã. Hắn cảm giác ra, Lương Cơ hai chân hết sức tinh tế. Cho dù là cách mấy tầng bố, Lương Cơ cũng là cảm nhận được Lý Hợp cái kia hai tay, nhẹ anh một tiếng, hai gò má ửng hồng đem vùi đầu ở Lý Hợp trên vai, dưới hai tay ý thức ôm sát Lý Hợp cổ. Từ bên cạnh, Hồ Bí cầm sớm đã từ trên xe ngựa cởi xuống dây cương đi tới, cười nói ra, "Thiếu quân, buông lòng chút, Lý ca không thể hít thở." Từ bên cạnh mấy tên kỵ binh nhỏ giọng nở nụ cười, Lương Cơ xấu hổ liền bên tai đều đỏ. Nam nữ lưu biệt, Hồ Bí đem cởi xuống dây thừng giao cho An Ô, chỉ điểm An Ô dùng dây thừng đem Lương Cơ cố định trên người Lý Hợp, thẳng đến cuối cùng thắt nút bộ phận mới từ Hồ Bí tiếp nhận. Chỉ là mấy chục cân cô gái trẻ, tự nhiên không cách nào đối với Lý Hợp tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ngược lại là Lương Cơ ôm cổ của hắn hai tay, còn có hô hấp lúc trong lúc vô tình nôn ghé vào lỗ tai hắn tức, làm Lý Hợp khó tránh khỏi có loại một loại không hiểu cảm giác. Leo lên trên đường, Lý Hợp quay đầu nhìn về phía vai phải phương hướng, đã thấy Lương Cơ cũng vụng trộm nhìn xem nàng, bốn mắt giao tiếp, hai người cũng không khỏi có chút xấu hổ, còn có một loại nói không rõ, không nói rõ tình sợi thô. Lập tức tới ngay đến đỉnh. Ân. Thở dài ra một hơi, tập trung ý chí Lý Hợp rất nhanh liền leo lên tới cao nguyên hoàng thổ trên đỉnh. Sau đó Hồ Bí mấy người cũng lôi kéo An Ô leo lên mảnh này cao nguyên hoàng thổ. Lúc này Lý Hợp mới phát hiện, mảnh này cao nguyên hoàng thổ trên đỉnh cũng không vương bước, cùng chi dương, vi doanh một vùng không sai biệt lắm, đâu đâu cũng có khe rãnh, đừng nói bất lợi cho xe ngựa thông hành, nếu không có tinh xảo kỹ thuật, cưỡi ngựa cũng hết sức khó khăn. Thế là đám người dứt khoát cũng không cởi xuống Lý Hợp trên lưng Lương Cơ, bỏ xe ngựa đi bộ hướng phía bắc đi đường. Về phần con ngựa kia, đám người không bỏ được vứt bỏ, liền dùng dây cương dắt lên nó. Bởi vì mảnh này cao nguyên hoàng thổ khe rãnh đông đảo, một đoàn người thường xuyên cần leo lên leo xuống. Đã từng có quan hệ tương quan huấn luyện các kỵ binh đối với cái này không thèm để ý chút nào, nhưng An Ô rất nhanh liền mệt mỏi địa khí thở hổn hển, vì chiếu cố nàng, đám người thả chậm bước chân. Trong đó là thuộc Lương Cơ thoải mái nhất, chỉ cần ghé vào Lý Hợp trên lưng là được, theo trong lòng ngượng ngùng dần dần lui tán, ngoại trừ hiếu kỳ dò xét hoàn cảnh bốn phía, nàng lại vụng trộm nhìn xem Lý Hợp bên mặt, toàn vẹn không nghĩ tới, giờ phút này bọn hắn phía dưới còn có mấy chục ngàn tần quân đang ở đi đường. Cứ như vậy đi ước chừng nửa ngày, một đoàn người rốt cục đi tới mảnh này cao nguyên hoàng thổ cuối cùng. Đám người đứng tại chỗ cao nhìn ra xa cánh bắc, chỉ gặp ở cách đó không xa, ở cự thủy bờ bắc, liền đứng vững Cựu Lương tòa này thiếu Lương quốc tiền thân, Lương quốc đô thành thành trì. Khi thấy Cựu Lương lúc, Lý Hợp hơi nhíu nhíu mày, không phải là bởi vì Cựu Lương tựa hồ cũng phát hiện tần quân tung tích, giờ phút này trong thành cảnh báo huyết dài, mà là bởi vì Cựu Lương trong thành mơ hồ có không ít bách tính. Chuyện gì xảy ra? quốc dân di chuyển sự tình là từ Đông Lương quân gia Thần Doãn Chất phụ trách, Lý Hợp cũng tiếp xúc qua vị kia cùng Đông Lương quân tuổi tác tương tự lão giả, đối phương quả quyết không có lý do cự tuyệt Thiếu Lương quốc dân tiến vào Cựu Lương nha. Nghĩ lại Lý Hợp liền hiểu, Cựu Lương ngoài thành bất tính, hơn phân nửa là từ Hà Nhung chạy trốn mà đến nạn dân, cho nên mới bị Cựu Lương cự tại ngoài thành. Dù sao lập tức Thiếu Lương liền buồn quốc quốc dân cũng không kịp chiếu cố, nào có dư lực tiếp nhận những này đến từ Hà Nhung nạn dân đâu. Lý ca, thần quân trước chúng ta một bước đến. Ở Lý Hợp nhìn ra xa Cựu Lương thời điểm, Hồ Bí đi lên phía trước thấp giọng nói. Thuận hắn chỉ phương hướng, Lý Hợp lập tức liền ở cự thủy bờ nam thấy được lít nha lít nhít thần quân. Hắn đối với trên lưng Lương Cơ nói ra, thiếu quân, chỉ có thể chờ đợi trời tối lại nghĩ biện pháp vào thành. Ừm. Trên lưng Lương Cơ nhẹ giọng đáp lại, không chút nghi ngờ Lý Hợp phán đoán. Ngày đó sau khi trời tối, Lý Hợp cùng một đám kỳ binh che chở Lương Cơ cùng A Nô lặng lẽ bỏ xuống cao nguyên hoàng thổ, hướng cự thủy mà đi. Có lẽ là Lý Hợp bọn người hành động bí ẩn, có lẽ nơi đây tần quân lực chú ý đều ở Cựu Lương, một đoàn người vô kinh vô hiểm đã đến bờ bên kia. Chỉ là vì qua sông đều làm ướt quần áo, Lý Hợp cùng các kỳ binh thân thể khỏe mạnh ngược lại là không quan trọng, Lương Cơ cùng A Nô lại đánh mấy nhảy mũi, cũng may cũng không kinh động xa xa tần quân. Vượt qua cự thủy, đám người bước nhanh chạy về phía Cựu Lương. Bởi vì tần quân quan hệ, hôm nay Lý Hợp nhìn thấy những cái kia nạn dân, có tương đương một bộ phận người cũng đã chạy trốn chỗ hắn, chỉ còn lại ước chừng gần ngàn người núp ở ngoài thành. Đương Lý Hợp bọn người tới gần thành trì lúc, bọn hắn hoảng sợ kêu lên, cả kinh trên thành thủ tốt một trận luống cuống tay chân. Cũng may Lý Hợp lập tức liền hướng thủ thành sĩ tốt giải thích thân phận. Một nén nhang về sau, cửa thành phía tây chậm rãi rộng mở, Doãn Chất cùng Vương Tranh bước nhanh tiến lên đón tới. Mặc dù bọn hắn mới trên thành liền đã thấy được bị Lý Hợp vác tại trên lưng Lương Cơ, nhưng giờ phút này lần nữa nhìn thấy, bọn hắn vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu quân, ngươi cùng A Nô trước vào thành đổi một thân quần áo, ta cùng Vương Tư Khấu bọn hắn phía bài câu. Ừm. Gặp Lương Cơ lúc vào thành có chút lưu luyến không rời bộ dáng, Vương Tranh cùng Doãn Chất trên mặt lộ ra thần sắc vi diệu. Đương nhiên dưới mắt cũng không phải đàm luận những này thời điểm. Một lát sau, mọi người đi tới cửa thành lầu xông lên, lúc này Lý Hợp liền đem bọn hắn lần này đến đây tiền căn nói cho Vương Tranh cùng Doãn Chất. Vương Tranh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ra, ta đã nói rồi, hôm nay ta ở đây thiếu lương luyện binh, chợt nghe tần quân đã tìm đến Cựu Lương, gặp kinh vội vàng mang binh chạy đến, lại phát hiện tần quân cũng không vội lấy công thành. Nguyên lai là vì lừa dối Đông Lương chỉ binh. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là lừa dối, nếu như Đông Lương vẫn như cũ thủ vững không rút lui, tần quân tất nhiên thuận thế tiến công Cựu Lương, địch tư mã, Đông Lương quân cùng ta chính là dự liệu được việc này, lúc này mới cấp tốc đem thiếu quân mang đến nơi đây, cổ vũ sĩ khí. Nghe xong lời này, dù là Vương Tranh vũ dũng quả cảm, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao tựa như địch hổ trước đây nói tới, dưới tay hắn đám kia lính mới huấn luyện một tháng không đến, cho dù là chỉ huấn luyện như thế nào thủ thành, cũng không bảo đảm liền có thể ở tần quân tiến công hạ giữ vững Cựu Lương. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chương 78, Cựu Lương tiếng gầm chương 77, Cựu Lương tiếng gầm ngày 28 tháng 9 đêm đó, tức Lý Hợp mang theo Lương Cơ đi vào Cựu Lương hợp lý ngày, Lý Hợp cùng Vương Tranh, Doãn Chất ở cửa thành phía tây lâu triển khai một lần hội đàm. Theo Lý Hợp từ Doãn Chất, Vương Tranh chỗ giải được tình huống, Cựu Lương trong thành nguyên bản chỉ có hơn 500 danh chính quân, cũng may mà xuất quân đến đây tần tướng Mâu Lâm, Kế Lương hai người không biết Cựu Lương hư thực, hoặc là còn chưa tiếp vào doanh kiền hạ lệnh tiến công Cựu Lương mệnh lệnh, nếu không vẹn vẹn một đợt thế công, Cựu Lương chỉ sợ cũng đã ngăn cản không nổi. Cũng khó trách lúc ấy Cựu Lương cảnh báo huyết dài, đội đội vàng vàng phái người hướng Thiếu Lương cầu viện, mời tới Vương Tranh cùng hai vạn lính mới. Mà cái này hai vạn lính mới, không sai biệt lắm cũng là Thiếu Lương sau cùng binh lực. Vương Tư Khấu, kia phồn bảng làm sao bây giờ? Đang sau khi nghe xong Vương Tranh giảng thuật về sau, Lý Hợp hỏi tới phồn bảng. Phồn bảng tọa lạc ở Cựu Lương đông bắc chắc, tới gần sông lớn, gần đó địa hình cùng Đông Lương giống nhau ý hệt, cùng Đông Lương Tịnh Xưng là Thiếu Lương quốc chỉ có hai tấn khẩu. Nếu như tòa thành này bị tần quân công hãm, như vậy Thiếu Lương cùng Ngụy quốc còn sót lại liên hệ cũng sẽ như vậy bị chặt đứt, trừ phi Ngụy quốc phái binh trợ Thiếu Lương đoạt lại phồn bảng, nếu không Thiếu Lương đem không cách nào lại chờ mong từ Ngụy quốc chỗ đạt được viện trợ, mà Thiếu Lương tự thân cơ hồ là không có dư lực đoạt lại phồn bảng. Nghe được Lý Hợp hỏi thăm, Vương Tranh đưa ra giải thích, ta xuất quân đến ngày cũ trước đó, liền hướng Tư Mã Trác phái đi 3000 lính mới, đồng thời căn dặn Tư Mã đại phu tăng cường phòng bị. Phồn bảng đại phu Tư Mã Trác, xuất thân từ Thiếu Lương lịch sử lâu đời bản thổ thị tộc Tư Mã thị, chi này thị tộc ở Thiếu Lương sinh hoạt lịch sử thậm chí có thể truy tố đến Lương quốc thời kỳ, so Vương thị, Địch thị còn già hơn, là Thiếu Lương quốc đáng giá nhất tin cậy thị tộc một trong. Lúc trước Lương Cơ tiến về phồn bảng cổ vũ quốc dân lúc, Lý Hợp đã từng gặp qua vị kia Tư Mã đại phu một mặt, lúc ấy hắn cũng cảm giác vị kia Tư Mã đại phu đối với Thiếu Lương quốc ôm chặt cực sâu tình cảm, không có chút nào nhận địch lương rời tộc ảnh hưởng. Vấn đề là Vương Tranh vẹn vẹn hướng phồn bảng phái 3000 lính mới, cái này khiến Tư Mã chắc như thế nào thủ phồn bảng. Lời tuy như thế, nhưng Lý Hợp cũng không có chất vấn Vương Tranh phán đoán, dù sao so sánh với phồn bảng, chung quy là Cựu Lương càng tới gần tiền tuyến, huống hồ một khi Cựu Lương bị công phá, tần quân liền có thể tiến quân thần tốc tiến đánh Thiếu Lương, bởi vậy Vương Tranh tự nhiên muốn đem nặng bộ binh tự tại Cựu Lương, mượn Cựu Lương tự thủy ngăn cản tần quân. Về phần phồn bảng, nó giống như Đông Lương, thuộc về là khi tất yếu có thể bỏ qua thành trì, chỉ bất quá nó cùng Đông Lương là Thiếu Lương quốc chỉ có hai bến đỏ, nếu như hai nơi đều mất, Thiếu Lương cũng liền đừng nghĩ lại trông cậy vào có thể từ Ngụy quốc đạt được trợ giúp. Đợi trầm mặc một lát sau, Lý Hợp hỏi Vương Tranh nói, Ngụy quốc cung cấp quân bị, lương thực, nhưng đã vận đến. Vương Tranh gật đầu nói, hai ngày trước vận đến phồn bảng, ta gọi chính Tư Mã Trác lưu lại, cũng không có nhiều đồ vật, vẹn vẹn 3000 người trang bị, 500 thanh nỏ, ngược lại là lương thực vận đến không ít, ta kêu hắn chở bộ phận đến Thiếu Lương. nghiêm chỉnh mà nói, Ngụy quốc viện trợ thiếu lương vũ khí trang bị kỳ thật cũng không hề ít, chẳng qua vừa so sánh 20 vạn tần quân, cái này chỉ có thể vũ trang 3000 người trang bị liền lộ ra không có ý nghĩa. Vương Tư Khấu mang tới lính mới, vũ khí trang bị như thế nào? Cái này, đối mặt Lý Hợp đặt câu hỏi, Vương Tranh cũng lộ ra bối rối thần sắc, nửa ngày mới nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai hắn lần này mang đi cựu lương 2 vạn lính mới, phối lưu vũ khí cùng giáp trụ vẹn vẹn có hơn 3000 người, cái khác sĩ tốt chỉ có thể cầm trong tay cây gậy trúc, thương gỗ, đừng nói gì đến giáp trụ. Nhưng cho dù là những này, cũng móc giống toàn bộ thiếu lương phòng kho. Mặc dù Lý Hợp cũng lý giải thiếu lương quốc tình huống, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng, thiếu lương hẳn là phát triển mạnh tự thân giá tạo công nghệ, quyết không thể khô trở lấy Ngụy quốc cung cấp viện trợ, lương thực cùng phương diện khác cũng là như thế. Chẳng qua những ngày cải biến, hắn cũng chỉ có thể chờ đến đánh lui tần quân sau lại tính toán. Ngẫm nghĩ một thoáng về sau, Lý Hợp hướng Doãn Chất cùng Vương Tranh ôm quyền nói, ngày mai, mời hai vị lấy thiếu quân danh nghĩa triệu tập trong thành tướng sĩ làm trước khi chiến đấu cổ vũ. Hôm nay lúc đến ta cẩn thận quan sát qua cự thủy một vùng tần quân, bên kia tần quân cũng liền 3-5 vạn khoảng chừng, mà cựu lương có 2 vạn lính mới, chỉ cần có thể kích thích bọn hắn bảo nhà vệ quốc đấu trí, cũng không phải là không thể chiến thắng tần quân. Chỉ bằng 2 vạn mới huấn luyện không đến một tháng, chưa hề đặt chân qua chiến trường, lại liền vũ khí trang bị đều không đầy đủ lính mới, có cơ hội chiến thắng 3-5 vạn toàn phó vũ trang tần quân. Gặp Lý Hợp một mặt bình tĩnh giảng thuật, Doãn Chất, Vương Tranh không khỏi liếc nhau một cái. Chẳng qua vừa nghĩ tới Đông Lương thời khắc này cảnh ngộ, một già một trẻ này cũng là bình thường trở lại. Dù sao so sánh với Cựu Lương, Đông Lương tình cảnh càng thêm nguy hiểm, nó trước đây thế nhưng là đỉnh lấy 20 vạn tần quân một mực thủ vững đến hôm nay à. Nghĩ tới đây, Doãn Chất cùng Vương Tranh đều nhẹ gật đầu, tốt. Sáng sớm hôm sau, Vương Tranh lợi dụng thiếu quân muốn làm trước khi chiến đấu cổ vũ danh nghĩa, hạ lệnh đem trong thành quân coi giữ triệu tập phía nam bên trong trong tường bên ngoài. Không thể không nói, so sánh 20 vạn tần quân, Cựu Lương trong thành 2 vạn lính mới chợt nghe xong không tính là gì, nhưng khi Lý Hợp mang theo lương cơ đi vào phía nam bên trong trên tường, tận mắt hướng vào phía trong thành cùng ngoại thành lúc, lại nhìn thấy nội thành cùng ngoại thành đường phố bị cái này 2 vạn lính mới lách vào chật như nêm tối. Thiếu quân, thiếu quân. Bọn hắn chỉnh tề hô to thiếu quân, tiếng gầm vang vọng cả tòa thành trì, dù là lương cơ cũng biết dưới đáy binh lính đều là ủng hộ nàng thiếu lương nam nhi, nhưng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Gặp đây, Lý Hợp thấp giọng khích lệ nói, những này đều là nguyện vì thiếu lương hy sinh, nguyện vì ngươi hy sinh dũng sĩ, ngươi không cần sợ bọn họ, tựa như trước đó ở Đông Lương lúc như thế liền tốt. Ừm. Ở từ bên cạnh Doãn Chất, Vương Tranh hai người kinh ngạc nhìn chăm chú, một thân nhung trang lương cơ gật gật đầu, khẽ nhả một hơi đi đến tường đống bên cạnh, hướng phía có càng nhiều lính mới ngoại thành hô to, ta thiếu lương các dũng sĩ, ta là quý doanh. Agat, tụ tập bên ngoài thành lính mới nhóm lập tức hoan hô lên. Có lẽ bọn hắn cũng không thể thấy rõ nhỏ nhắn xinh xắn lương cơ, thậm chí, ngoại trừ gần phía trước một phần nhỏ, phần lớn người có lẽ liền lương cơ tiếng la đều nghe không được, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đám người tâm tình kích động, bọn hắn vung tay hô to lấy thiếu quân, thật lâu không có ngừng. Bao quát lách vào tại nội thành lính mới nhóm, cũng giống như thế. Lương cơ chỉ có giơ hai tay lên ra hiệu, lặp đi lặp lại hô to, mời chư vị nghe ta một lời, mời chư vị nghe ta một lời. Chọn vẹn mấy chục hơi thở qua đi, lương cơ khát vọng mới truyền đạt đến nội thành cùng ngoại thành lính mới trong lòng, bọn hắn lúc này mới dần dần an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi lương cơ nói chuyện. Gặp đây, lương cơ dựa theo Lý Hợp chỗ dạy bảo, lớn tiếng nói ra, ta lần này tới đến Cựu Lương, cũng không phải là từ bỏ Đông Lương tướng sĩ, ta lần này đến đây là vì cổ vũ chư vị, đợi sau khi chuyện thành công, ta đem trở về Đông Lương. Ta Đông Lương vẫn còn thủ vững. Ở 20 vạn tần quân ngày qua ngày tấn công mạnh hạ, ta Đông Lương vẫn còn thủ vững. Ngoại thành nội thành, hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trước đó bọn hắn đồng thời không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cao hứng thấy được lương cơ, chỉ có một phần nhỏ trong lòng người mới sinh ra lo nghĩ, vì sao thiếu quân sẽ đến Cựu Lương? Hẳn là Đông Lương thất thủ. Đông Lương quân, địch tư mã bọn hắn lại tại nơi nào? Nhưng hiện nay lương cơ lại nói cho bọn hắn, thành Đông Lương vẫn còn thủ vững. Thật chứ? Ai cũng biết, thành Đông Lương thế nhưng là đỉnh lấy 20 vạn tần quân a. Ngay tại dưới đáy các tướng sĩ kinh ngạc thời khắc, lương cơ lần nữa la lớn, chính như chư vị suy nghĩ, Đông Lương chiến sự hết sức gian nan, ở mấy lần công thành sau đó, trong thành tướng sĩ từ hơn 24.000 người giảm mạnh đến bây giờ không đến bằng người, nhưng không có người bề bại, bởi vì Đông Lương để tần quân bỏ ra gấp 3 thương vong. Mỗi một danh Đông Lương tướng sĩ hy sinh, chí ít mang đi 3 tên tần quân tính mệnh. Nhưng dù vậy, tình hình chiến đấu vẫn như cũ hết sức gian nan, ở ta đến đây thời điểm, ta Đông Lương đã mất trong tường thành phía nam, tần quân đã đánh vào ngoại thành, chiến cuộc nhất là bất lợi thời điểm, cửa thành phía tây, cửa thành phía đông cũng liên tục thất thủ, toàn bộ Đông Lương một lần bị tần quân chiếm lĩnh một nửa. Nhưng ta Đông Lương tướng sĩ vẫn không có từ bỏ, đã mất đi tường thành, ngay tại trong thành đường phố khởi công xây dựng phòng ngự, bằng vào đường phố cùng phòng ngự tiếp tục ngăn cản tần quân. Ban ngày lúc chúng ta ngăn cản không nổi tần quân thế công, không thể không trơ mắt nhìn xem khắp nơi trận địa thất thủ, vậy bọn ta ngay tại trong đêm khởi xướng tập kích, đem ban ngày lúc thất thủ trận địa lần nữa đoạt lại. Chính là ở loại này cực kỳ ác liệt dưới cục diện, ta Đông Lương tướng sĩ ban ngày đỉnh lấy tần quân tiến công, trong đêm anh dũng xuất kích, đoạt lại mất đi trận địa, là vì vậy khắp ta quý doanh mới có thể ở chỗ này tự hào nói cho chư vị. Có thể là bởi vì nghĩ đến những cái kia hy sinh Đông Lương tướng sĩ, hai mắt của nàng trở nên đắt, lập tức liền chạy xuống hai dòng nước mắt, nàng thật sâu một hơi, mang theo vài phần nghẹn nào, dùng so trước đó càng thanh âm vang dội hô, ta Đông Lương còn tại thủ vững. Dưới đấy hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến 4-5 hơi thở qua đi, ngoại thành cùng nội thành bạo phát ra cực kỳ vang dội reo hò, nhất là chính thai nghe được lương cơ gọi hàng những cái kia sĩ tốt, kia càng là hàm địa vang dội, phản phất là bị Đông Lương quân coi giữ ương ngạnh đốt lên trong lòng đấu trí. Thiếu quân, tựa hồ trở nên càng thêm dũng cảm, càng thêm kiên cường. Trên tường thành, Doãn Chất vuốt râu có chút hăng hái quan sát lấy Lương Cơ, nói khẽ với ở bên Vương Tranh nói. Vương Tranh mỉm cười nói ra, dù sao kia là ở Đông Lương. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoại thành lính mới nhóm, lắng nghe dưới đáy kia như bài sơn đảo hải reo họ. Hắn có thể lý giải những này sĩ tốt thời khắc này phấn khởi, đừng nói bọn hắn, hắn tối hôm qua nghe Lý Hợp chính miệng giảng thuật Đông Lương ác chiến, cũng không khỏi bị khích lệ máu tươi sôi trào, hận không thể lập tức liền cùng Tần Quân chém giết. Đúng vậy à, thành Đông Lương đỉnh lấy 20 vạn Tần Quân áp lực còn tại ương ngạnh thủ vững, bọn hắn lại có lý do gì lùi bước đâu? Mà lúc này, trên tường thành vang lên lần nữa Lương Cơ hơi có vẻ có chút biến điệu tiếng la. Mời chư vị giúp ta một chút sức lực, thủ vệ Tiểu Lương, thủ vệ Thiếu Lương, cùng Đông Lương tướng sĩ cùng nhau, đem xâm chiếm ta Thiếu Lương Tần Quân, đuổi ra quốc gia của chúng ta. Agat. Những lời này khơi dậy ngoại thành, nội thành vô số tướng sĩ đấu trí, đừng nói những này sĩ tốt, liền liền cùng sĩ tốt nhóm cùng nhau lách vào trên đường phố, vốn chỉ là vì có thể gặp Lương Cơ một mặt trong thành dân chúng, cũng bị Lương Cơ lời nói này đánh trong cơ thể máu tươi sôi trào. Thiếu quân, Thiếu quân, Thiếu Lương, Thiếu Lương. Hàng ngàn hàng vạn cựu Lương quân dân vung tay hô to Thiếu quân, hô to Thiếu Lương. Nhưng mà Lương Cơ phảng phất vẫn ngại không đủ, lại học lén một câu nguồn gốc từ Lý Hợp khẩu hiệu, người Tần, vĩnh viễn đừng nghĩ ở ta Thiếu Lương, hô to bạn thuế. Agat. Trong thành sĩ khí một nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Mà cùng lúc đó, Tần tướng Mâu Lâm bỏ lên trên hôm qua Lý Hợp bọn người nhìn ra xa Cựu Lương cùng Tần quân kia phiến cao nguyên hoàng thổ, một mặt hoang mang mà nhìn xem Cựu Lương phương hướng, nghe Cựu Lương trong thành như bãi sơn đảo hải tiếng hoan hô. Trong thành, xảy ra chuyện gì? Một mặt mở mịt hắn thì thào nói nhỏ. Chương 79, Cựu Lương chi chiến. Chương 78, Cựu Lương chi chiến. Ở một mảnh đình thai nhức góc reo hò cùng tiếng hò hét bên trong, Lương Cơ quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mấy phần khát vọng. Lý Hợp đồng thời không để cho nàng thất vọng, mỉm cười hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Tuy nói hôm nay Lương Cơ cổ vũ sĩ khí mỗi một câu nói cơ hồ đều là Lý Hợp khẩu thuật dạy bảo, nhưng không thể không nói, Lương Cơ xác thực biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nhất là ở hô to câu kia ta Đông Lương còn tại thủ vững lúc, ít nữ chân tình bộc lộ tiếng khóc cùng nghẹn ngào, càng làm cho câu nói này trở nên càng thêm bi tráng cùng phong quãng, đừng nói dưới đáy reo hò binh lính nhóm, liền liền tự mình kinh lịch Đông Lương chi chiến Lý Hợp bản nhân, cũng không khỏi bị Lương Cơ muốn biểu đạt tình cảm lây. Đặc sắc, coi là thật đặc sắc. Doãn Chất một bên vỗ tay, một bên mang theo Vương Tranh từ nơi không xa đi tới, không chút nào keo kiệt đối với Lương Cơ tán thưởng. Cho tới nay, Lương Cơ ở Thiếu Lương cảm giác tồn tại hết sức thấp, thứ nhất là bởi vì Đông Lương quân đối nàng quá bảo hộ, thứ hai Lương Cơ bản nhân đối với quản lý quốc gia cũng nhất khiếu bất thông, hoặc là nói không có hứng thú, bởi vậy dị vãng Lương Cơ phản phất như là nhà cao cửa rộng bên trong thiên kim quý tộc, mặc dù mới mạo song toàn, nhưng giống Doãn Chất, Địch Ừng, Địch Hổ mấy người chân chính quản lý Thiếu Lương thần tử cũng sẽ không quá mức coi trọng Lương Cơ. Nói đến khó nghe chút, mấy người kia xem trọng vẹn vẹn chỉ là Lương Cơ thân phận, mà không phải thiếu nữ bản nhân. Nhưng kinh lịch Đông Lương chi sau cuộc chiến trở lại Cựu Lương Lương Cơ, lại làm cho Doãn Chất lau mắt mà nhìn. Thứ bên cạnh, Vương Tranh cũng là liên tục tán thưởng. Lương Cơ vừa thẹn vừa mừng, chỉ vào Lý Hợp nói ra, nào có, đều là Lý Hợp dạy ta. Cái này ta đương nhiên biết rồi. Doãn Chất mỉm cười. Hắn đương nhiên biết rồi Lương Cơ mới kia một phen đều là xuất từ Lý Hợp dạy bảo, nhưng dù vậy, Lương Cơ mới biểu hiện cũng làm nổi Doãn Chất tán thưởng. Lúc này trong mắt hắn Lương Cơ, mới cuối cùng có một chút Thiếu Lương quốc quân dáng vẻ, mặc dù vẫn như cũ hết sức non nớt. Đám người về tới phía nam bên trong tường cửa thành lầu bên trong, Doãn Chất hỏi Lý Hợp nói, Lý Ngũ Bách tướng, ngươi dự định bao lâu mang Lương Cơ trở về Đông Lương? Lý Hợp chưa tới kịp mở miệng, liền nghe Vương Tranh ở một bên kinh ngạc hỏi, thật muốn trở về? Ta coi là thúc phụ. Trong miệng hắn thúc phụ, chỉ chính là Đông Lương quân. Trên thực tế, Đông Lương quân trước đó đáp ứng để Lý Hợp mang Lương Cơ đến đây Cựu Lương, có lẽ cũng chưa chắc không có mượn cơ hội này muốn cho Lương Cơ nên rời đi trước Đông Lương ý tứ, chỉ bất quá khi đó ngay trước mặt mọi người, không tốt nói rõ thôi. Thậm chí ở Lý Hợp, Lương Cơ bọn người lên đường trước, Đông Lương quân đã từng tự mình hướng Lý Hợp ám chỉ qua, ám chỉ Lý Hợp có thể ở Cựu Lương ngây ngốc mấy ngày, bảo đảm Cựu Lương không mất, cái này há không chính là cố ý chỉ hoãn Lương Cơ trở về Đông Lương ngày a? Nếu Lý Hợp lưu tại Cựu Lương, Lương Cơ lại thế nào khả năng một mình trở về Đông Lương đâu? Chẳng qua Lý Hợp cũng không lập tức làm ra trả lời, mà là đem chuyện này đẩy lên Lương Cơ trên thân, vậy phải xem Thiếu quân ý tứ. Chính như Lý Hợp suy đoán, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lương Cơ lúc, Lương Cơ không chút do dự nhẹ gật đầu, ta muốn trở về, ta đối với Đông Lương tướng sĩ ưng thuận hứa hẹn, đem cùng bọn hắn cộng đồng tiến thối, chỉ cần còn có một người vẫn còn phân chiến, ta liền muốn trở về Đông Lương. Có lẽ ta không làm được cái gì, chỉ là cho các tướng sĩ đánh đánh đàn, hát mấy khúc dân giao, nhưng ta muốn trở về. Thế nhưng là, Vương Tranh vừa định mở miệng, lại bị Doãn Chất đưa tay đánh gãy, chỉ gặp vị này cùng Đông Lương quân tuổi tác tương tự Cựu Lương đại phu tán thưởng nhìn xem Lương Cơ, gật gật đầu nói ra, "Ừm, Thiếu quân nên trở về Đông Lương." Doãn lão, Vương Tranh bất khả tư nghị nhìn về phía Doãn Chất, đã thấy Doãn Chất nhìn thoáng qua Lý Hợp, cười nói ra, "Có Lý Ngũ Bách tướng bảo hộ Thiếu quân, lại có cái gì nhưng lo lắng?" Vương Tranh mắt nhìn Lý Hợp, cũng là không còn kiên trì, dù sao hắn cũng rõ, Lương Cơ xác thực hẳn là trở về Đông Lương, hắn chẳng qua là lo lắng Lương Cơ an nguy thôi. Gặp đây, Doãn Chất lần nữa hỏi thăm Lý Hợp, dự định bao lâu trở về Đông Lương. Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, gặp nàng cũng nhìn xem hắn, tựa như đang chờ hắn quyết định, hắn rồi mới hồi đáp, chờ Cựu Lương ngăn cản được ngoài thành Tần quân tiến công đi. Ngoài thành kia 3 năm vạn Tần quân mặc dù là vì uy hiếp mà nói, nhưng chỉ cần Đông Lương không triệt thoái phía sau, Tần quân tất nhiên sẽ tiến đánh Cựu Lương, nghĩ biện pháp từ Cựu Lương mở ra lỗ hổng. Doãn Chất, Vương Tranh rất tán thành. Mà lúc này ở thành Đông Lương, Tần quân chủ soái Doanh Kiển còn đứng ở lầu cửa thành nam một vùng, nhìn ra xa nội thành trên tường thành Đông Lương quân coi giữ. Thế mà không rút lui, lại dám không rút lui. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, một mặt không thể tưởng tượng. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao thành Đông Lương bên trong quân coi giữ dám can đảm không triệt thoái phía sau, chẳng lẽ Đông Lương còn muốn so Cựu Lương trọng yếu sao? Phải biết, nếu hắn Tần quân nhất cử công phá Cựu Lương, lập tức liền có thể đối với Thiếu Lương quốc đô thành Thiếu Lương triển khai công kích, tuy nói bởi vì địa lý quan hệ, Đông Lương từng là Thiếu Lương phồn vinh nhất thành trì, nhưng tổng không đến mức so quốc đô còn trọng yếu hơn a. Có lẽ có từ cái khác vệ sĩ suy đoán nói, có phải hay không là Đông Lương khám phá kiền soái mưu kế. Nhìn thấu, Doanh Kiền hừ nhẹ một tiếng. Hắn Doanh Kiền là ai? Là loại kia biết dùng âm mưu quỷ kế người a. Hắn phải dùng mà tính, cũng là muốn đường đường chính chính dụng kế, dùng Dương Mưu gọi Đông Lương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lúc Tần tướng Công Tôn Cổ cũng ở bên cạnh, gặp này hỏi thăm Doanh Kiền nói, kiền soái muốn hạ lệnh tiếp tục tiến công a. Doanh Kiền cau mày ngâm nghĩ một lát, khẽ lắc đầu. Đừng nhìn Đông Lương một vùng vẫn có một trăm mấy chục ngàn tần quân, nhưng Doanh Kiền là thật không thế nào dám lại đánh Đông Lương. Ba ngày hắn Tần quân phát động tiến công, đoạt lấy cửa thành phía tây, cửa thành phía đông cùng mạng lớn thành quách, nhưng trong đêm nhưng lại bị Đông Lương quân coi giữ lại đoạt lại đi. Loại này tới tới lui lui trận địa chiến, không nói đến có ý nghĩa gì, đơn thương vong liền để Doanh Kiền khó có thể chịu đựng. Dù sao Thiếu Lương chỉ là một cái quốc gia nhỏ, cũng không phải là hắn Tần quốc túc địch Mỹ quốc. Nếu như hắn Tần quốc ở Thiếu Lương hao tổn quá nhiều binh lực, không nói đến có thể hay không bị thiên hạ các quốc gia chế giễu, riêng là ngày sau đối với Ngụy quốc dùng binh, liền sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngụy quốc, đó mới là hắn Tần quốc đặt chân Trung Nguyên nhất định đánh nát đá cả đường. Nếu không phải trên mặt mũi thực sự ngượng nghịu, Doanh Kiền đều có ý muốn cùng Thiếu Lương hòa đàm. Dù sao hắn Tần quân cũng đã dẹp xong Hà Nhung quốc, mở ra công hướng Ngụy quốc quận Hà Đông con đường. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn Doanh Kiền mặt mũi, còn có hắn Tần quốc mặt mũi, đều sẽ bởi vì này mất hết thể diện, bị thiên hạ mấy cái đại quốc chỗ chế nhạo. Mâu Lâm, Kế Lương bọn hắn cũng đã đến Lương Thành một vùng đi. Đúng thế. Rất tốt, để bọn hắn lập tức tiến công Lương Thành. Mấy người công phá Lương Thành, ta nhìn Đông Lương phải chăng còn bảo trì bình thản? Tuân mệnh. Ngày đó, Doanh Kiền liền phái ra sứ giả, đem mệnh lệnh truyền đến chú quân ở Cự Thủy một vùng Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng. Đêm đó hoàng hôn trước sau, Mâu Lâm, Kế Lương thu được đạo mệnh lệnh này. Mâu Lâm cao mày nói với Kế Lương, kiền soái làm ta hai người tiến đánh Lương Thành, nhưng hôm nay sáng sớm Lương Thành không hiểu thấu sĩ khí đại trấn, lúc này tiến công, chỉ sợ có thể toàn nguyện. Không đến mức a. Kế Lương mặc dù cũng chú ý tới Cựu Lương sáng nay dị thường, nhưng lại không tán đồng Mâu Lâm quan điểm, hai người chúng ta, nói thế nào cũng có bốn vạn quân đội đâu. Thiếu Lương binh lực, tổng cộng cũng không đến những thứ này. Mâu Lâm im lặng không nói, thật lâu mới gật đầu nói ra, kia thử nhìn một chút. Không nói đến Kế Lương cùng hắn quan điểm khác biệt, vẻn vẹn Doanh Kiền mệnh lệnh hắn liền không thể kháng cự. Thế là hai người lập tức liền hướng toàn quân truyền xuống mệnh lệnh, hạ lệnh ngày mai tiến đánh Cựu Lương, nhưng trong quân tướng sĩ phản ứng thường thường. Chính như Lý Hợp trước đó nói tới, Mâu Lâm, Kế Lương hai người xuất lĩnh tần quân, bọn hắn thái độ đối với Cựu Lương là nhưng đánh cũng không đánh, đều xem Đông Lương quân coi giữ đối với chuyện này là phản ứng gì, mà ngược lại, cố này tần quân cũng sớm làm xong tiến công Cựu Lương chuẩn bị, thì như nói lúc trước còn lại công thành trên xa, liền đều bị Mâu Lâm dẫn tới nơi đây. Hoàng hôm trước, đương tần quân sĩ tốt đang loay hoay những này khí giới công thành lúc, kỳ binh đội bách nhân tướng Cao Doãn, Hầu Vân hai người liền đứng tại Cựu Lương đầu tường nhìn ra xa Cự Thủy bờ bên kia tần quân. Xem xét tần quân loay hoay những cái kia khí giới công thành, hai người liền đoán được tần quân ngày mai chỉ sợ muốn đối Cựu Lương dùng binh, cho nên bọn họ lập tức phái người mời tới Lý Hợp. Lý Hợp tới sau nhìn ra ngoài một hồi, làm ra cùng Cao Doãn, Hầu Vân hai người không khác nhau chút nào quyết định, đêm nay liền đốt đi những này khí giới công thành. Đáng nhắc tới chính là, Hầu Vân hướng Lý Hợp đưa ra cái kia liên quan tới vận chuyển đội đề nghị, ngũ bách tướng, kỳ thật chúng ta có thể tổ chức một nhóm người, đương ta kỳ binh tập kích tần quân lúc, những người này có thể đi theo chúng ta phía sau nhặt trên thi thể vũ khí cùng trang bị, dạng này ta kỳ binh liền nhẹ nhõm hồi lâu, chỉ cần chú ý tại tập kích tần quân là đủ. Nô, cái chủ ý này không tệ. Lý Hợp gật gật đầu, đối với Hầu Vân đề nghị biểu thị tán thành, cái này khiến ở bên Hầu Vân dưới tay mấy tên kỳ binh hoan hô lên, cũng không phải bởi vì việc này có thể để bọn hắn tỉnh rất nhiều khí lực, mà là cao hứng tại Hầu Vân rốt cục ở mấy vị bách nhân tướng bên trong chuyển về một thành. Bất quá khi muộn tập kích coi như xong, dù sao Cựu Lương bên này tổng cộng cũng liền 50 danh kỵ binh. Phân phó Cao Doãn, Hầu Vân hai người tiếp tục giám thị tần quân động tĩnh, Lý Hợp tìm tới Doãn Chất cùng Vương Tranh, đưa ra dạ tập bờ bên kia tần quân ý nghĩ, Cự Thủy bờ bên kia tần quân đang ở loay hoay kia vài khung công thành binh khí, vô cùng có khả năng bọn hắn ngày mai liền sẽ tiến công Cựu Lương, bởi vậy đêm nay ta dự định xuất kỳ binh dạ tập tần quân trụ sở, phá hủy những này chiến tranh binh khí. Doãn Chất, Vương Tranh hai người hoảng sợ nói không ra lời. Người kỵ binh liền 50 người, cũng dám đánh lén bờ bên kia 3-5 vạn tần quân. Chẳng qua nghĩ đến đây và người từng lấy chỉ là hơn 200 người số lượng, đánh lén 20 vạn tần quân xoáy trướng, hai người cũng là bình thường trở lại. Có thể hay không quá nguy hiểm? Có muốn hay không ta phái người tương trợ? Vương Tranh lúc này hỏi. Lý Hợp cười nói ra, cũng là không tính nguy hiểm, xem bờ bên kia tần quân hôm qua thưa thất phòng bị, có thể thấy được bọn hắn cũng không biết ta đợi đến Cựu Lương, chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, chưa hẳn không thể được xính. Còn phái người tương trợ? Hắn luyện chuyển cự tuyệt Vương Tranh hảo ý phải biết dưới trướng hắn kỳ binh đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, leo lên, bơi qua, ngụy trang, ẩn nút, ám sát đợi một chút, đều chuyên môn huấn luyện qua, cũng không phải Cựu Lương trong thành binh lính có thể so sánh, đừng nói trong thành lính mới, liền xem như kia 500 danh chính quân, đối với kỳ binh mà nói cũng chỉ là vương hữu, không những cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp, ngược lại có nhiều khả năng bại lộ các kỳ binh hành động. Vương Tranh cũng nghe ra Lý Hợp ám chỉ, gật đầu nói, kia, liền chúc các ngươi chuyến này thuận lợi. Đa tạ. Đêm đó giờ tí trước sau, Lý Hợp xuất lĩnh 50 danh kỳ binh mang theo dầu hỏa mấy người dẫn đốt chi vật, mượn nhờ dây thừng leo đến ngoài thành, bơi vượt qua cự thủy, tiềm nhập tần quân trụ sở. Chính như hắn sở liệu, nơi đây tần quân căn bản không có nghĩ đến để bọn hắn hoảng sợ thiếu lương kỳ binh thế mà lại xuất hiện ở Cựu Lương một vùng, mặc dù nhằm vào Cựu Lương là một phen cảnh giới, nhưng đối với các kỳ binh mà nói, điểm ấy trình độ cảnh giới không đáng kể chút nào. Quỷ tốt, quỷ tốt. Theo trụ sở bên trong vang lên tần quân sĩ tốt hoảng sợ tiếng kêu to, Lý Hợp một đoàn người thuận lợi thiêu hủy trụ sở bên trong chỉ có 8 chiếc khí giới công thành. Đợi đến Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng vội vàng vàng lúc chạy đến, Lý Hợp bọn người sớm đã bình yên rút lui. Thiếu lương kỳ binh, nơi này cũng có thiếu lương kỳ binh. Mâu Lâm lộ ra vẻ chấn động. Từ cái khác Kế Lương cũng là một mặt nghiêm trọng. Bình tĩnh mà xem xét, những này thiếu lương kỳ binh cơ hồ không chút xuất hiện ở chính diện chiến trường, đối với tần quân tiến công thành trì kỳ thật cũng không có gì ảnh hưởng, vấn đề ở chỗ kia khó lòng phòng bị, phiền phức vô cùng đánh lén cùng ám sát, cái này khiến 20 vạn tần quân bây giờ nghe đến đã biến sắc, không có người không sợ hai chi này vô tung vô ảnh tinh nhuệ. So sánh dưới, bị tiêu hủy chỉ là 8 chiếc khí giới công thành, ngược lại không tính là gì. Ngày kế tiếp, tức ngày 30 tháng 9, Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng xuất 4 vạn tần quân vượt qua cự thủy, tại Cựu Lương ngoài thành Nam giao triển khai trận hình, chuẩn bị công thành. Kế Đông Lương sau đó, Cựu Lương chi chiến như vậy bộc phát. Chương 80, Cựu Lương chi chiến 2, chương 79, Cựu Lương chi chiến 2, ken ken ken, ken ken ken, ở tần quân ý đổ vượt qua cự thủy một khắc này, Cựu Lương trên thành cảnh báo huýt dài, vô số kẻ thiếu lương sĩ tốt cấp tốc leo lên tường thành, tay cầm binh khí trong tay, khẩn trương nhìn bên ngoài thành đầy khắp núi đổi tần quân. Có sao nói vậy, Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng xuất lĩnh cô này tần quân, kỳ thật tổng cộng chỉ có 4 vạn người, lực áp bách còn lâu mới có được lúc trước 20 vạn tần quân bức hiếp Đông Lương thời điểm tới mạnh, nhưng dù vậy, trên thành thiếu lương sĩ tốt nhóm từng cái thần sắc căng cứng, sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm chặt binh khí, đến mức đầu ngón tay chỗ đều nổi lên thanh bạch chi sắc. Cũng làm khó những này sĩ tốt, dù sao bọn hắn ở 20 mấy ngày trước đó hãy còn là một bình dân, có là nông phu, có là công tượng, vẻn vẹn chỉ tiếp thụ Vương Tranh 20 mấy ngày huấn luyện, đột nhiên liền muốn bọn hắn cùng mạnh mẽ tần quân đối kháng, điều này thực có chút miễn cưỡng. Không chỉ là phổ thông binh lính, cho dù là bị Vương Tranh hỏa tốc cất nhắc bách nhân tướng, vũ bách nhân tướng mấy người chức vị binh lính, bọn hắn đồng dạng biểu hiện không hết nhân ý, quá căng thẳng, đến mức Lý Hợp chỉ có thể gọi là cao doãn. Hầu Vân hai vị kỳ binh bách nhân tướng cùng thủ hạ bọn hắn kỳ binh cũng leo lên tường thành hiệp trợ chỉ huy. Không muốn e ngại, ta thiếu lương các dũng sĩ. Ở Lý Hợp, Vương Tranh hai người cùng đi, Lương Cơ mặc món kia nhỏ dắt ra, từ tường thành phía nam một bên đi hướng khác một bên, vừa đi vừa lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, tần quân cũng không đáng sợ, 20 vạn tần quân, đến nay đều không thể công hãm Đông Lương, các ngươi cũng là ta thiếu lương dũng sĩ, ta tin tưởng vững chắc các ngươi có thể giữ vững Cựu Lương, bảo hộ chúng ta phụ lão, thì bội không nhận tần quân hãm hại. Ta quý doanh đem cùng các ngươi chung lui chung lui. Gặp nhỏ nhắn xinh xắn Lương Cơ lại không sợ chút nào ngoài thành tần quân, trên thành binh lính nhóm lại là kinh ngạc lại là xấu hổ, nhao nhao cho mình cổ vũ sĩ khí, có thể trên thành khẩn trương không khí dần dần rút đi. Thấy cảnh này, Lý Hợp âm thầm gật đầu. Đừng nhìn Lương Cơ ở Đông Lương chiến trường về sau dần dần biến thành linh vật, nhưng ở Cựu Lương, nàng một phen nhưng so với Lý Hợp có tác dụng rất nhiều, dù sao trong thành cái này hai vạn lính mới, ban sơ chính là nhận Lương Cơ cổ vũ mà nô nước tấp nập đi bộ đội. Đây cũng là hôm qua Lý Hợp để Lương Cơ ra mặt cổ vũ sĩ khí, mà không phải mình ra mặt nguyên nhân, Cựu Lương không phải Đông Lương, nơi này sĩ tốt còn không biết hắn đến tuột cùng là ai. Không sai biệt lắm mấy người ngoài thành tần quân đã có hơn phân nửa vượt qua cự thủy, Lý Hợp, Vương Tranh cũng mang theo Lương Cơ về tới lầu cửa thành năm trước. Lúc này Lý Hợp liền thấp giọng căn dặn Lương Cơ, hôm nay trận đầu rất là mấu chốt. Phản phất là đoán được Lý Hợp muốn nói, thông minh Lương Cơ gật đầu nói, ta rõ, ta sẽ khắc chế sợ hãi, không ảnh hưởng trên thành binh lính. Dừng một chút, nàng đột nhiên mặt giãn ra nói ra, kỳ thật ta cũng không sợ. Nàng khẽ cắn bờ môi nhìn về phía Lý Hợp, hơi có chút ngượng ngùng, vừa dứt lời liền nghe sau lưng nàng Ano đột nhiên cười ra tiếng. Tại hạ bỏ qua cái gì a? Vương Tranh bỗng nhiên cảm giác tự mình có chút hơi thừa, biểu lộ cổ quái ở bên trên lời miệng. Không, không có. Ở Lương Cơ vô ý thức bỏ qua một bên đầu thời khắc, Lý Hợp cũng lung túng tằng hắng một cái, chợt phân phó đi theo sau hắn Hồ Bí nói, Hồ Bí, đợi chút nữa ngươi lưu tại nơi đây, bảo đảm thiếu quân an toàn, minh bạch chưa? Lý Ca yên tâm. Hồ Bí cười hắc hắc, vỗ ngực lời thể son sắt nói ra, ta cam đoan sẽ giống Lý Ca nói tới như thế, cho dù là chết cũng sẽ không để thiếu quân nhận tổn thương chút nào. Nghe nói như thế, Lương Cơ mặt đột nhiên đỏ lên. Tiểu tử này, chuẩn là cố ý nói như vậy. Trừng mắt liếc Hồ Bí, Lý Hợp quay người mặt hướng biểu lộ cổ quái Vương Tranh, nghiêm mặt nói ra, chỉ huy một chuyện, liền xin nhờ Vương Tư Khấu. Nghe nói như thế, trước đây vẫn còn suy đoán Lương Cơ cùng Lý Hợp ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì Vương Tranh, cũng lập tức liền đoàn chính thần sắc, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng xuất lĩnh tần quân, đã toàn bộ vượt qua cự thủy, tại cự thủy cùng Cựu Lương ở giữa trên đất bằng triển khai trận hình. Nhìn phía xa Cựu Lương trải rộng tường thành thủ thành sĩ tốt, Doanh Kiền nhẹ xuất một hơi, phân phó khoảng chừng nói, thổi chiến hào đi. Vâng. Lúc này, 4 vạn tần quân bên trong liền vang lên phong khoáng chiến hào âm thanh. Ô ô ô ô, gặp đây, Vương Tranh làm Cựu Lương tổng chỉ huy, cũng không cam lòng yếu thế, lúc này trầm giọng hạ lệnh, chúng ta cũng thổi chiến hào. Vâng. Mười mấy hơi thở qua đi, Cựu Lương trên thành cũng vang lên 3 tiếng chiến hào, để đối diện tần tướng Mâu Lâm hơi sững sờ, chợt liền nhíu mày. Chỉ vì giống như Vương Tranh như vậy đối chọi gay gắt làm phép, để hắn ẩn ẩn cảm giác hôm nay trận chiến này chỉ sợ cũng sẽ không quá mức thuận lợi. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn hạ lệnh tiến công, bởi vì đây là hắn Tần quân chủ soái Doanh Tiền mệnh lệnh. Công thành. Agat. Ở Mâu Lâm mệnh lệnh dưới, bốn vạn Tần quân tại ngoài thành vung tay hò hét. Đây là Tần quân lệ cũ, công thành trước đó tất có cao giọng hò hét, đã có thể cổ vũ phe mình sĩ khí, lại có thể uy hiếp quân địch, cho dù là theo lý hợp, cũng là 10 phần hữu hiệu chiêu số. Tiến công. Theo một Tần quân thiên nhân tướng giơ kiếm chỉ phía xa Cựu Lương thành, giáp cuống họng hét lớn một tiếng, bốn vạn Tần quân phảng phất tiết áp nước lũ, lập tức liền hướng phía Cựu Lương thành mạnh mà qua. Đối mặt khí thế như hồng Tần quân, dù là trước đây có Lương Cơ cổ vũ sĩ khí, trên thành lính mới nhóm cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chân tay luống cuống. Lúc này Lý Hợp đã cáo từ Lương Cơ cùng Vương Tranh đi tới một bên trên tường thành, gặp trên thành tướng sĩ từng cái bị Tần quân thanh thế đoạt đi sĩ khí, hắn lớn tiếng cổ vũ nói, cuộc chiến hôm nay, việc quan hệ ta thiếu lương sinh tử tồn vong, thắng thì sinh tồn, bại thì vong quốc diệt chủng, chúng ta đã mất đường tối lui, chỉ có dốc hết toàn lực giết lùi Tần quân. Đang khi nói chuyện, kia giống như thủy triều Tần quân đã vọt tới cách thành một tiễn chi địa, gặp này Lý Hợp lần nữa cất cao giọng hô lớn, thiếu lương forever, vì thiếu quân, giết. Cách đó không xa, xưa nay hiền hòa kỳ binh bách nhân tướng Cao Doãn, giờ phút này cũng là vùng tay hưởng ứng Lý Hợp, thiếu lương forever. Agat. Trên thành lính mới nhóm đấu trí cũng ở Lý Hợp cổ vũ hạ bị nhen lửa. Bởi vì Cựu Lương thiếu khuyết nỏ binh, Tần quân nhóm cơ hồ là không có chút nào tổn thất liền đem công thành dài bậc thang gác ở tường thành dưới chân, lập tức mượn nhờ dài bậc thang leo lên phía trên. Gặp đây, Hầu Vân cũng giơ kiếm hô lớn nói, thiếu lương forever. Thiếu lương forever. Trên thành lính mới nhóm hô to, dùng thân thể ở trên tường thành cấu thành một cái phòng tuyến. Nhưng tiếc nối là, cho dù tinh thần của bọn hắn đã bị nhóm lửa, nhưng luận hung ác quả cảm, những này lính mới nhưng còn xa không bằng dưới đáy Tần quân. Có không ít lính mới căn bản còn chưa vượt qua trong lòng cái kia đạo cảm, thiện lương có thể bọn hắn căn bản không có sự xuất toàn lực, thậm chí có lính mới ở đầm chúng Tần quân về sau, tự mình trước kinh hoàng. Loại trạng thái này, như thế nào ngăn cản được hung ác Tần quân? Cũng không lâu lắm, một Tần quân bách nhân tướng liền dẫn mấy tên Tần tốt giết tới tường thành, vẹn vẹn chỉ là mấy người, liền dùng hung ác cùng giữ tận thần sắc dọa sợ thủ thành lính mới nhóm. Xa xa thấy cảnh này, Lý Hợp lập tức liền rút kiếm tiến đến trợ giúp, lẻ loi một mình giết ra kia mấy tên Tần một cánh quân bên trong, đem kia mấy tên Tần tốt giết chết. Liên tên kia Tần quân bách nhân tướng cũng bị hắn dùng kiếm đâm xuyên cổ họng. Phu cận thiếu lương lính mới nhóm sĩ khí đại trấn, bọn hắn lúc này mới ý thức được, đi theo Lương Cơ bên cạnh tên này tướng lĩnh, cư nhiên như thế dũng mãnh. Nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp gieo họ, liền bị Lý Hợp giận mắng. Các ngươi đang làm cái gì? Đối với Tần quân thủ hạ lưu tình, không đành lòng ra hại đối phương. Các ngươi coi là Tần quân sẽ lưu tình a? Hắn chỉ vào trên mặt đất mấy cô thiếu lương lính mới thi thể, phẫn nộ quát, các ngươi không giết bọn hắn liền giết các ngươi. Đây là chiến trường, cho ta thu hồi trong lòng các ngươi kia phần thuần lương, chẳng lẽ các ngươi hy vọng nhìn thấy Tần quân công phá thành trì về sau, tùy ý lăng nhục thân nhân của các ngươi à? Đây là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, muốn sống sót cùng thân nhân đoàn tụ, liền giết sạch cho ta trước mắt nhìn thấy tất cả Tần quân. Hắn đằng đằng sát khí quát tháo, để trên thành thủ tốt nhóm chấn động trong lòng. Không chỉ là Lý Hợp, trên thực tế Cao Doãn, Hầu Vân mấy người các kỳ binh cũng tại làm tương tự quát mắng. Ở Lý Hợp cùng các kỳ binh quát mắng hạ, hay là Tần quân không lưu tình chút nào giết chết thủ tốt làm phép, có thể trên thành lính mới nhóm rốt cục từ bỏ trong lòng kia phần thuần lương cùng không đành lòng, ra sức thẳng hướng Tần quân. Thiếu lương forever, thiếu lương forever. Ở Lý Hợp vung tay hô to thời khắc, trên thành lính mới nhóm nhao nhao hưởng, gào thét lớn một lần nữa chắn lỗ hổng, đến mức trước đây một lần công lên thành tường Tần quân, lại dần dần bị lính mới nhóm áp chế trở về. Nhưng một màn này, lại bị ngoài thành Tần quân bản trận tướng lĩnh Mâu Lâm nhìn ở trong mắt, thật bất ngờ với hắn dưới trướng tướng sĩ lại nhanh như vậy liền công lên tường thành, mặc dù cuối cùng vẫn là bị đối phương áp chế trở về. Đổi lại ở Đông Lương, đây là tuyệt không có khả năng sự tình, thành Đông Lương trận đầu, hắn Tần quân ra sức tiến công nửa ngày, đều không đợi công lên thành tường. Lính mới a, thì thào nói nhỏ một câu, hắn cảm giác tự mình thấy được hy vọng thắng lợi, lập tức hạ lệnh, trong thành thủ tốt là một đám huấn luyện không lâu lính mới, truyền lệnh các bộ, gấp rút tiến công. Ở Mâu Lâm mệnh lệnh dưới, Tần quân càng thêm hung manh tiến công tường thành, vậy mà lúc này Cựu Lương trên thành thủ tốt đã ở Lý Hợp cùng các kỵ binh quát mắng hạ từ bỏ kia phần thuần lương cùng không đành lòng, đảm nhiệm Tần quân nhóm như thế nào ra sức công thành, cũng rất khó giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy công lên thành tường. Càng không nói đến Lý Hợp cùng các kỵ binh mỗi giết chết một tần tốt liền hô to thiếu lương forever, dần dần, trên thành lính mới cũng bắt đầu bắt chước bọn hắn, mỗi giết một người liền hô to thiếu lương forever, cái này làm trên thành thủ tốt sĩ khí dần dần tăng lên. Lại thêm trên thành thủ tốt không ngừng hy sinh, những này đều thúc đẩy lính mới cấp tốc thuế biến. Dần dần, những này thiếu lương lính mới thần sắc cũng trở nên hung ác dữ tợn, thậm chí có không ít người tựa như giết mắt đỏ, kêu kêu gào gào, hung hãn không sợ chết. Mơ hồ trong đó, như có một cỗ điên cuồng khí tức dần dần ở trên tường thành lan tràn. Chú ý tới điểm này, Lý Hợp hơi nhíu nhíu mày. Hắn biết rồi, trên thành thủ tốt cố này điên cuồng khí tức, nhưng thật ra là người đang sợ hãi ở dưới ứng kích phản ứng, đừng nhìn những này tựa như lâm vào điên cuồng lính mới nhất thời chế trụ Tần quân, nhưng giá phải trả là những này lính mới cũng không thể làm được tỉnh táo ngăn địch. Nói tóm lại, hôm nay trận chiến này, Cựu Lương sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Nhưng bất đắc dĩ, dưới mắt chỉ có mượn cố này điên cuồng, mới có thể để cho bọn này huấn luyện không lâu lính mới ngăn cản được Tần quân thế công. Hòa cạn đạ phò hệ bờ. Chương 81, Cựu Lương chi chiến 2, chương 80, Cựu Lương chi chiến 2, mũi tên tập. Mũi tên tập. Cựu Lương trên thành, một bách nhân tướng đội vàng hô to. Sau một khắc, hơn ngàn mũi tên đổ ập xuống ở trên tường thành rơi xuống. Nguyên lai là Tần tướng Kế Lương gặp chậm chạp phe mình tiên phong bộ tốt chậm chạp không cách nào công lên thành tường, liền hạ lệnh trong quân nọ thủ hướng tường thành bắn tên, áp chế trên thành thủ tốt. Nếu như là thành Đông Lương thủ tốt, giờ phút này bọn hắn liền lập tức nâng thuận tránh né mưa tên đột kích, làm sao dưới mắt Cựu Lương trên thành thủ tốt nhóm đã lâm vào điên cuồng, bọn hắn tựa hồ cũng không nghe thấy các tướng lĩnh nhắc nhở, cho tới khi mưa tên đánh tới lúc, mấy trăm người nhao nhao trúng tên. Thấy cảnh này, Lý Hợp vừa sợ vừa giận, nhưng cuối cùng cũng không thể làm sao. Hắn tin tưởng Vương Tranh nhất định huấn luyện qua bọn này lính mới như thế nào tránh né mũi tên, chỉ là bọn này lính mới đã mất đi ngày thường tỉnh táo, trong lòng chỉ muốn giết chết trước mặt Tần Tốt. Chợt nhìn cái này tựa hồ đồng thời không có cái gì không tốt, nhưng thực tế lại bại lộ bọn này lính mới nội tâm yếu đất, lựa chọn trực tiếp nhất, biện pháp đơn giản nhất, cùng Tần quân đồng quy vu tận. Hoặc là nói, cận kề cái chết cũng muốn kéo lên chí ít một Tần quân đệm lưng. Nếu chỉ thuần là đứng tại tướng lĩnh góc độ, tin tưởng không ít người rất hy vọng dưới trướng binh lính người người như thế, nhưng đứng tại toàn bộ quốc gia góc độ xung lên, loại này giết địch 1000, tự tổn 800 phương thức tác chiến, Lý Hợp cảm thấy hết sức đau lòng. Dù sao Thiếu Lương chỉ là một cái chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu quốc gia nhỏ, lần này trưng binh hơn 2 vạn người, cơ hồ là bao gồm 15 tuổi đến 35 tuổi dòng dã một thế hệ, ở độ tuổi này thanh niên trai tráng không thể nghi ngờ là một quốc gia lực lượng trung kiên, nếu như trận chiến tranh này liều sạch thế hệ này người, kia Thiếu Lương còn nói gì sau cuộc chiến trung kiến? Còn nói gì thịnh vượng? Cũng may những này lâm vào điền quân lính mới, bọn hắn cho Tần quân tạo thành thương vong cũng không nhỏ, dưới mắt Lý Hợp chỉ có thể cầu nguyện đối diện Tần quân tướng lĩnh bận tâm thương vong, sớm thu binh, chớ có giống Đông Lương bên kia, đánh chính là 3 canh giờ. Mà cái khác trên thành tướng lĩnh nhưng không có giống Lý Hợp như vậy muốn lâu dài, bọn hắn thúc giục sĩ tốt đem trên thành tổn thương tốt, thi thể đem đến trong thành. Xét thấy Cựu Lương trong thành thiếu khuyết vũ khí trang bị, tuy có 2 vạn lính mới nhưng vũ khí đầy đủ hết cũng chỉ có 3000 người, bởi vậy bị chuyển vào trong thành tổn thương tốt cùng thi thể, trên người bọn họ giáp trụ sẽ bị lột bỏ, từ trong thành dự bị lính mới mặc, cấp tốc trợ giúp tường thành. Cho dù là Tần quân trên thi thể giáp trụ, cũng sẽ bị trong thành lấy ra lợi dụng. Bởi vậy, đừng nhìn Cựu Lương tường thành phía nam bên trên cơ hồ từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếp cận 3000 người thủ tốt, thậm chí có dần dần tăng nhiều xu thế, nhưng trên thực tế, trong đó đại bộ phận sĩ tốt đã không biết đổi mấy gốc dạng. Cũng may trên thành sĩ khí vẫn như cũ cực nóng, thậm chí có càng thêm trở nên điên cuồng xu thế, toàn bộ tường thành khắp nơi có thể nghe được vì Thiếu Lương khẩu hiệu. Tựa như Lý Hợp chỗ âm thầm cầu nguyện, Tần tướng Mâu Lâm giờ phút này cũng cảm nhận được lo lắng. Lúc trước gặp dưới trướng Tần Tốt rất nhanh liền công lên tường thành, hắn còn tưởng rằng thấy được hy vọng thắng lợi, nhưng bây giờ lại nhìn Cựu Lương hôm qua đột nhiên bộc phát một trận đình thai nhức óc hò hét, đối với cuộc chiến hôm nay cũng không phải là không có ảnh hưởng, dù là hắn đã biết được Cựu Lương trong thành thủ tốt có thể là một đám huấn luyện không lâu lính mới. Thế nhưng là lính mới thì thế nào đâu? Đối diện lính mới như thường đối với hắn Tần quân tạo thành thương vong to lớn, chỉ bất quá đối diện tự thân thương vong cũng không nhỏ thôi. Mâu Lâm ngẩng đầu nhìn một chút sát trời. Từ phía trên sắp phán đoán, dưới mắt mới giờ tị trước sau, cách hoàng hôn còn có dòng dã nửa ngày nhiều, hắn Tần quân vẫn có đầy đủ thời gian tiến công Cựu Lương, nhưng muốn hay không tiếp tục tiến công, Mâu Lâm nhưng trong lòng sinh ra do dự. Hắn cùng Kế Lương thương nghị một phen. Kế Lương cũng biết hắn Tần quân thương vong không nhỏ, nhưng lại không đáp ứng như vậy triệt binh, một phương diện cố nhiên là bởi vì Doanh Kiền mệnh lệnh, một phương diện khác, Cựu Lương đối với Tần quân cũng hết sức mấu chốt, nếu như có thể đánh hạ tòa thành trì này, hắn Tần quân liền có thể không cần để ý Đông Lương, trực tiếp tiến công thành Thiếu Lương, đôi này Thiếu Lương quốc không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Ở Kế Lương kiên trì hạ, Mâu Lâm chỉ có tiếp tục tiến công. Xa xa nhìn thấy Tần quân ở thoáng lui lại sau một lần nữa tổ chức tiến công, Lý Hợp trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trước đây hắn gửi hy vọng ở đối diện Tần tướng có thể kịp thời cắt lỗ, nhưng thật đáng tiếc, đối diện Tần tướng cũng không làm ra quyết định như vậy. Thừa dịp Tần quân gây dựng lại trận thế thời khắc, Lý Hợp tại trên thành cổ vũ sĩ khí, nhìn Tần quân cũng không đáng sợ, Đông Lương các tướng sĩ có thể ngăn trở Tần quân thế công, ta Cựu Lương cũng có thể ngăn trở. Ngẫm lại ngươi ta thân nhân, bọn hắn vẫn còn trong thành, hoặc ở phồn bảng, Thiếu Lương trở lấy cùng ngươi ta đoàn tụ, chỉ cần đánh lui Tần quân, ngươi ta liền có thể cùng bọn hắn đoàn tụ. Liên để chúng ta đánh bại Tần quân, cùng bọn hắn đoàn tụ. Nghe được Lý Hợp cổ vũ, sĩ tốt nhóm nhau nhau hưởng, tràn ngập trên thành kia cô điên cuồng khí tức, cũng theo đó dần dần rút đi. Lúc này, ngoài thành Tần quân lần nữa phát khởi tiến công. Gặp đây, Lý Hợp hít sâu một hơi, la lớn, để chúng ta giết chết những này Tần quân, còn sống cùng thân nhân đoàn tụ. Vì Thiếu Lương, vì Thiếu Quân, vì cùng bọn ta thân nhân đoàn tụ, giết. Agat. Trên thành binh lính nhóm lớn tiếng la lên, cùng lúc trước so sánh, thiếu đi mấy phần điên cuồng, nhiều hơn mấy phần thuần túy đấu trí. Ngày đó, Tần quân tổng cộng khởi xướng 6 lần công thành, từ giờ thìn một mực tiến công đến buổi chiều giờ thân trước sau, ban sơ 2 canh giờ. Cựu Lương quân coi giữ bởi vì sợ hãi ở dưới ứng kích phản ứng, không để ý tự thân ngăn cản Tần quân, mặc dù một lần chặn Tần quân tiến công, lại bỏ ra thảm trọng thương vong. Nhưng theo Tần quân tiếp tục không ngừng tiến công, những này lính mới cũng dần dần thay biến, bọn hắn dần dần không còn hoảng sợ tại Tần quân, dần dần thích ứng trận này chiến sự, đương Tần quân một lần lại một lần khởi xướng tiến công lúc, những này lính mới biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Cho dù là đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Vương Tranh đều phải thừa nhận, hôm nay trận này chiến sự đối với mấy cái này lính mới ma luyện, hơn xa hắn 20 mấy ngày hà khắc huấn luyện. Chỉ là phía sau giá phải trả, để Vương Tranh trong lòng thì đau. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, hết hạn trước mắt, ngắn ngủi 3 canh giờ, hắn Cựu Lương thương vong đã hơn bạn. Cái gì? Cùng Đông Lương thủ trưởng không sai biệt lắm. Cũng đừng quên, Đông Lương lúc ấy đối mặt chính là 20 vạn Tần quân, tuy nói cái này 20 vạn Tần quân không có khả năng toàn bộ kéo đến Đông Lương, nhưng tối thiểu nhất cũng có 7-80 ngàn Tần quân, mà nên lúc Đông Lương thành Tây Tường, tường thành phía Nam đồng thời lọt vào Tần quân tiến công, bởi vậy Đông Lương ngày đầu thương vong mới vượt qua 3 người. nhưng Cựu Lương bên này đâu? Vẹn vẹn chỉ là 4 vạn tần quân, mà lại chỉ có tường thành phía nam lọt vào công kích, lại vẫn bỏ ra vượt qua vạn người thương vong, cái này đủ để chứng minh, bọn này vẹn vẹn huấn luyện 20 mấy ngày lính mới, sát thực kém xa Đông Lương quân coi giữ. Cũng may thương vong không phải là chết, lại mấu chốt nhất bước đầu tiên cũng đã vượt qua, cho dù là chỉ còn lại hơn vạn binh lực, Cựu Lương cơ bản cũng có thể ở ngoài thành những cái kia tần quân thế công hạ giữ vững hôm nay. So sánh Vương Tranh như chút được cái nặng, tần tướng Mâu Lâm, Kế Lương hai người tâm tình liền không thế nào tốt rồi. Dù sao làm công thành một phương, hai người dưới trướng tần quân tổn thất còn muốn vượt qua Cựu Lương quân coi giữ, mà lại theo Cựu Lương quân coi giữ dần dần thay biến, dần dần thích ứng chiến trường, song phương số lượng thương vong vẫn còn tiếp tục không ngừng mà kéo dài khoảng cách. Hết hạn đến tới gần giờ thân, đợi thứ bậc 6 lần tiến công bị Cựu Lương quân coi giữ bức lui, Mâu Lâm rốt cục triệt để từ bỏ công hãm Cựu Lương hy vọng, cùng Kế Lương thương nghị nói, Cựu Lương quân coi giữ tuy là lính mới, nhưng sĩ khí mấy không suy kiệt, dù cho lại đánh hạ đi, chỉ sợ cũng khó mà công hãm tòa thành này. Kế Lương do dự nói ra, nhưng tiền soái bên kia như thế nào bàn giao? Chỉ cần chi tiết báo cáo là đủ. Mâu Lâm bình tĩnh nói, hắn cũng không lo lắng Doanh Kiền sẽ trách phạt bọn hắn, nhiều nhất chính là trách cứ hai câu. Dù sao chính Doanh Kiền xuất 20 vạn tần quân đều công không được một tòa Đông Lương, lại thế nào có ý tốt so đo hai bọn họ 4 vạn tần quân công không được một tòa Cựu Lương đâu? Phải biết hai bọn họ nhưng không có chút nào lười biếng, vô luận là hắn tần quân thương vong, vẫn là đối diện Cựu Lương thương vong, đều là thật sự rõ ràng. Tốt ta. Một phen chần chờ về sau, Kế Lương cuối cùng vẫn đồng ý lui binh. Kỳ thật hắn coi như không đồng ý cũng không có biện pháp, dù sao từ lần thứ tư công thành bắt đầu, hắn tần quân sĩ khí liền bắt đầu cấp tốc trượt, đối với Cựu Lương tạo thành áp lực cũng là dần dần giảm xuống, nói một câu nọ mạnh hết đà cũng không đủ. Tiếp tục đánh xuống, chỉ là hy sinh vô ích các tướng sĩ tính mệnh mà thôi. Bây giờ, vâng. Đợi Mâu Lâm hướng bên cạnh vệ sĩ sau khi ra lệnh, tần quân bản trận vang lên đại biểu thu binh bây giờ âm thanh, từ tòa này để bọn hắn tử trận nhiều đến 6-7 ngàn người Cựu Lương trước thành, chậm rãi triệt thoái phía sau, rút về cự thủy bờ nam. Thấy cảnh này, Cựu Lương trên thành binh lính nhóm lớn tiếng reo hò, thậm chí có người vui đến phát khóc. Thần quân rút lui, thần quân rút lui. Không ít người vây tay lớn tiếng reo hò, thậm chí còn có người chạy đến Lý Hợp trước mặt, mừng rỡ gọi, Lý Ngũ Bách tướng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. A, chúng ta thắng. Lý Hợp mỉm cười gật đầu, không có phá hư các tướng sĩ cao hứng tâm tình. Kỳ thật đấy lòng của hắn tuyệt không nhẹ nhõm, bởi vì hắn dự đoán lần này hắn Cựu Lương thương vong cũng sẽ không so tần quân ít hơn bao nhiêu. Hoàng hôn trước, Vương Tranh thống kê sơ lược giá hôm nay thương vong. Quả nhiên, hôm nay Cựu Lương chi chiến thương vong có thể so với thành Đông Lương ngày đầu, thương vong tiếp cận 12.000 người, mà để hai người tâm tình nặng nề chính là, ở cái này hơn 12.000 người số lượng thương vong bên trong, bỏ mình nhân số tiếp cận một nửa, gần 6.000 người. So sánh Đông Lương ngày đầu hơn 4.000 người bỏ mình nhân số, cao gần 2.000 người. Đây chính là 2.000 đầu sống sở sở tính mệnh. Nhiều như vậy, Lý Hợp hơi biến sắc mặt, có thể hay không tính sai rồi. Vương Tranh khẽ lắc đầu, ta cũng hy vọng là thống kê sai, nhưng ta đã xác minh qua. Dứt lời, hắn nhìn qua trong thành thở dài, vẹn vẹn huấn luyện 20 mấy ngày liền để bọn hắn cùng tần quân chém giết, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Lý Hợp im lặng không nói. Lúc này, Vương Tranh cũng ý thức được tự mình tựa như nói sai, vội vàng lại sửa lời nói, cũng may Cựu Lương cuối cùng vẫn giữ vững. Huống hồ, gần đây 6.000 người bỏ mình cũng không phải không có giá trị, cuộc chiến hôm nay đối với những cái kia lính mới là cực tốt ma luyện, ta rất chờ mong bọn hắn lần sau biểu hiện. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thoáng qua Vương Tranh, Lý Hợp khẽ gật đầu. Đêm đó trong đêm, Mâu Lâm, Kế Lương hai người chiến báo liền đưa đến Đông Lương, đưa đến tần quân chủ soái Doanh Kiền trong tay. Chính như Mâu Lâm suy đoán như thế, Doanh Kiền mặc dù Mâu Lâm, Kế Lương hai người tiến công Cựu Lương thất bại, nhưng cũng không có nổi giận, chỉ là cẩn thận xem kỹ Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng chiến báo, dùng song phương số lượng thương vong suy đoán tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt. Mà Cựu Lương một trận chiến, tần quân cùng Cựu Lương quân coi giữ thương vong tổng cộng tiếp cận 3 vạn, thảm trọng như vậy thương vong, Doanh Kiền cũng không thể chỉ trích. Hắn chỉ là cảm thấy đau đầu. Đông Lương không hạ được, Cựu Lương cũng không hạ được, Thiếu Lương rõ ràng chỉ là một cái quốc gia nhỏ, vì sao lại làm cho hắn 20 vạn tần quân lâm vào khổ chiến? Làm sao bây giờ? Đêm đó, Doanh Kiền ở thành Đông Lương trong lâu cửa thành Nam ngồi một đêm, trầm tư suy nghĩ. Chương 82, tần quân biến kế chương 81, tần quân biến kế đêm đó, Doanh Kiền trắng đêm không ngủ, một lần nữa thống tính toán hắn tần quân thương vong. Theo đại khái thống kê, Đông Lương bên này, hắn tần quân tiến công thành trì 2 ngày, tổng cộng thương vong khoảng 2.5 vạn người, sau đó lại bị ép cùng trong thành quân coi giữ đánh 3 ngày 3 đêm đánh giằng co, thương vong nhân số đại khái 2 vạn trên dưới. Cái này không sai biệt lắm có 4.5 vạn người, lại thêm ngày đó Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng ở Cựu Lương chiến tổn, Doanh Kiền đại khái đánh giá hắn tần quân thương vong nhân số đã tiếp cận 6 vạn người. Tuy nói thương vong không phải là bỏ mình, chân chính bỏ mình nhân số khả năng chỉ có số lượng thương vong khoảng 3/10, nhưng cuối cùng này tính toán ra tới số lượng, vẫn như cũ để Doanh Kiền cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Hắn 20 vạn tần quân tiến đánh Thiếu Lương, vẹn vẹn 10 ngày công phu, chết 2 vạn, tổn thương 4 vạn, một thành chưa khác, nếu không phải Doanh Kiền tự mình kinh lịch lần này chiến dịch, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng hắn tần quân vậy mà lại ở Thiếu Lương một giới quốc gia nhỏ nỗ lực thảm trọng như vậy thương vong, càng không cách nào tưởng tượng hắn Doanh Kiền lại sẽ đánh ra bực này để cho người ta chế nhạo chiến tích. Ngay tại Doanh Kiền xấu hổ thời khắc, lâu cửa thành Nam bên ngoài chợt có vệ sĩ thông báo nói, Kiền soái, Công Tôn, Cổ tướng quân cầu kiến. Nô. Doanh Kiền không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ, hẳn là trong thành Đông Lương quân coi giữ lại có hành động. Không đúng, bao quát đông, tây hai nơi cửa thành thành quách, không phải bị đối diện đoạt lại đi à? đối diện tổng không đến nỗi ngay cả cửa thành nam bên này đều muốn đoạt trở về đi. Lại nói, hắn cũng không nghe thấy động tĩnh gì à, ngoại trừ những cái kia đáng chết thiếu lương kỳ binh, mỗi một muộn đều ở mai phục giết hắn Tần quân binh lính. Ở Doanh Kiền hầu nghi thời khắc, Công Tôn Cổ cất bước đi vào cửa thành lầu, hướng Doanh Kiền ôm quyền, "Kiền soái." Doanh Kiền trầm mặt hỏi, "Đối diện có gì động?" "A." Công Tôn Cổ sửng sốt một chút mới phản ứng được, đội vàng giải thích nói, "À, Kiền soái nói trong thành quân coi giữ." "Không, Đông Lương quân coi giữ đồng thời không phát động, chỉ là tại hạ tuần tra ban đêm lúc nhìn thấy cửa thành lầu bên này đèn đuốc sáng trưng, biết được Kiền soái còn chưa nghỉ ngơi, là cho nên đến xem." "Nha." Doanh Kiền như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, trong lòng của hắn liền dâng lên một trận nổi giận, hắn làm 20 vạn Tần quân chủ soái, lại bởi vì Đông Lương tối nay cũng không đối với hắn Tần quân phát động dạ tập mà cảm thấy như chút được gánh nặng. Công Tôn Cổ thấy rõ Doanh Kiền sắc mặt biến huyễn, trong lòng hơi có chút thất vọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Kiền soái, tại hạ hẳn là nói sai cái gì?" Nghe nói như thế, Doanh Kiền lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, tay nâng cái trán, khẽ lắc đầu, "Không, không có quan hệ gì với ngươi, là ta." "Được rồi, đã ngươi tới, ta cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi, ngươi nói trận chiến này, quân ta nên như thế nào đối đãi?" "Tại hạ không rõ, mời Kiền soái chỉ rõ." Công Tôn Cổ không dám nói lung tung. Gặp Công Tôn Cổ cẩn thận từng ly từng tí, Doanh Kiền liền gọi bên cạnh vệ sĩ đem hắn thống kê số lượng thương vong đưa cho cái trước. Nhìn thấy phần này đại khái thương vong thống kê, Công Tôn Cổ cũng là hơi biến sắc mặt. Mặc dù làm thẳng hàng đại tướng, hắn đối với hắn Tần quân thương vong cũng có đại khái tính ra, nhưng khi chết 2 vạn, tổn thương 4 vạn số lượng thương vong bày ở trước mặt hắn lúc, hắn cũng có chút khó có thể tin, hắn Tần quân lần này tiến công Thiếu Lương, vậy mà đã bỏ ra to lớn như vậy giá phải trả. Mà càng chết là, cái này Thiếu Lương tổng cộng cũng chỉ có 5 tòa thành, mà cái này 5 tòa thành, hắn Tần quân một tòa cũng còn chưa công hãm. Thử hỏi, nếu hắn Tần quân muốn công hãm Thiếu Lương, còn muốn nỗ lực mấy vạn thương vong giá phải trả? 10 vạn. 10 vạn thương vong, cái này không sai biệt lắm tương đương với cùng Ngụy Quốc đánh một trượng. Nhìn xem trong tay thương vong thống kê, lại nhìn trộm một chút ngồi ở chủ vị tay nâng chán đầu Doanh Kiền, Công Tôn Cổ mơ hồ có chút rõ, trước mắt vị này kiền soái, hơn phân nửa là cảm thấy công hãm Thiếu Lương giá phải trả quá mức nặng nề. Suy nghĩ một thoáng, hắn cẩn thận thử dò xét nói, "Kiền soái làm ớn, cùng Thiếu Lương giảng hòa." "Giảng hòa?" Doanh Kiền nghe vậy lắc đầu cười nhạo hai tiếng, phảng phất là cảm thấy Công Tôn Cổ lời này hết sức buồn cười, nhưng hắn nhưng lại không có chỉ trích Công Tôn Cổ, chỉ là mang theo giọng oán giận thở dài nói, "Ngươi nói những này người Thiếu Lương, bọn hắn làm sao lại không chịu thần phục với ta Đại Tần đâu?" Nghe xong lời này, Công Tôn Cổ liền hiểu, trước mắt vị này kiền soái, xác thực đã không thế nào muốn lại tiếp tục trận này chú định sẽ để cho hắn Tần quân tổn thất nặng nề chiến tranh, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy lui binh. Hắn nghĩ nghĩ hồi đáp, "Đại khái là bởi vì Thiếu Lương cùng ta người Tần đồng tông đồng nguyên đi." Doanh Kiền trầm mặc không nói, nửa ngày mới khẽ gật đầu, "Có lẽ vậy." Còn nhớ do hắn lúc trước từng ám chỉ qua Công Tôn Cổ, không cần quá mức so đo người Thiếu Lương cùng người Tần nguồn gốc, điều này nói rõ hắn trước đây chưa hề đem người Thiếu Lương coi là hắn người Tần đồng bào, nhưng hiện tại, ở hắn Tần quân bỏ ra gần 6 vạn thương vong lại chưa đánh hạ một tòa thành tình huống dưới, Doanh Kiền rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào những này cùng hắn người Tần đồng tông đồng nguyên người Thiếu Lương. Hắn phải thừa nhận, người Thiếu Lương cốt khí cùng huyết tính, tiêu ngạo hắn Lao Tần người. So sánh dưới, Thiếu Lương phía Nam Hà Nhung quốc tính là thứ gì? Quả nhiên, hắn Lao Tần nhân tài là thiên hạ này ưu tú nhất dân tộc. Vừa nghĩ như thế, Doanh Kiền trong lòng tích tụ cũng có chỗ làm dịu, dù sao người Thiếu Lương cùng người Tần đồng tông, hai nước giao chiến tựa như huynh đệ bất hòa, lại nói đơn giản một chút, tựa như chính là anh muốn nghiêng nuốt em trai nhà gia sản, kết quả lại bị gầy yếu em trai đánh cho một trận, mất mặt là mất mặt, nhưng dù sao cũng so bại bởi Ngụy Quốc, Hàn Quốc mạnh hơn. So sánh Thiếu Lương, hai nước Ngụy, Hàn mới là cùng hắn người Tần hoàn toàn khác biệt một cái khác chi dân tộc, đồng thời, cũng là Tần quốc tiến quân Trung Nguyên chân chính địch nhân. Đương nhiên, lần này cưỡng ép giải thích Doanh Kiền cũng chỉ chính là trò chuyện lấy tạ an ủi, ở trước mắt chiến sự không được mảy may trợ giúp. Trầm tư một lát sau, Doanh Kiền hỏi Công Tôn Cổ nói, "Ngươi nói, nếu ta quân tiếp tục đối với Thiếu Lương tạo áp lực, Thiếu Lương có khả năng khuất phục à?" "Cái này, khó mà nói." Công Tôn Cổ lắc đầu nói ra, "Nếu như người Thiếu Lương từng cái cũng giống như Đông Lương quân coi giữ như vậy, chỉ sợ." Nghe nói như thế, Doanh Kiền lần nữa trầm mặc. Kỳ thật hắn đại khái cũng có thể đánh giá ra thành Đông Lương bên trong quân coi giữ số lượng, hết hạn trước mắt, cho ăn bể bụng chẳng qua 7-8 ngàn người, ấn để ý tới nói, hắn 100 mấy chục ngàn Tần quân căn bản không sợ điểm ấy binh lực, nhưng không thể không nói, Đông Lương quân coi giữ dụng manh thật to vượt quá Doanh Kiền dự kiến. Xem mấy ngày nay trong thành tới tới lui lui đánh giằng co, Doanh Kiền tự mình tính ra, nếu hắn Tần quân muốn nhất cử đánh hạ Đông Lương, linh trong thành cái này 8.000 quân coi giữ toàn quân bị diệt, tối thiểu nhất còn muốn nỗ lực 1 vạn 5.000 đến chừng 2 vạn bỏ mình, chú ý là bỏ mình. Đổi lại số lượng thương vong, khả năng không dưới 4 vạn. Mà đây mới là một tòa thành, sau đó còn có Cựu Lương, Thiếu Lương chí ít 2 trận giống nhau trình độ át chiến. Dạng này tính toán, 10 vạn thương vong đều ngăn không được. Muốn nói tiến công đối tượng là Ngụy quốc đây cũng là được rồi, nhưng Thiếu Lương, một cái viên đạn quốc gia nhỏ. Doanh Kiền nghĩ như thế nào đều cảm giác ăn thiệt thòi. Nhìn xem Doanh Kiền một mặt xoắn xuýt bộ dáng, Công Tôn Cổ do dự nói ra, theo tại hạ ý kiến, Kiền soái không phòng lại phái sứ giả cùng Thiếu Lương thương lượng, nếu như Thiếu Lương nguyện ý dồn bỏ Ngụy quốc, thần phục với ta Đại Tần, kỳ thật ta Đại Tần cũng là không nhất định muốn đem chiếm đoạt. Doanh Kiền sau khi nghe xong không nói một lời. Hắn cũng là không phải phản đối Công Tôn Cổ đề nghị, dù sao hắn Tần quốc thể phải đoạt lại Hà Tây, một phương diện cố nhiên là phụ thân hắn, đời trước Tần quốc quân chủ mệt vọng, nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là vì kết nối tiến quân Trung Nguyên lối đi. Mà bây giờ, Hán Tần quốc đã đặt xuống Hà Nhung quốc, đã đả thông cái thông đạo này, tiến công Thiếu Lương, kỳ thật chỉ là thuận tay chi tiện, tức thuận tay Thanh Thiếu Lương cũng thu thập hết, ai có thể nghĩ đến cái này thuận tay chi tiện, lại làm cho Hán Tần quốc lâm vào vũng bùn. Trận chiến này đánh tới dưới mắt tình trạng này, kỳ thật Doanh Kiền cũng muốn cùng Thiếu Lương giảng hòa, mất mặt là mất mặt, nhưng dù sao cũng tốt hơn lại hướng Thiếu Lương nện vào đi mấy vạn quân đội a. Thú hồ, chỉ cần Thiếu Lương chịu đảo hướng Hán Tần quốc, trở thành Hán Tần quốc nước phụ thuộc, Hán Tần quốc coi như ở Thiếu Lương ném đi chút mặt mũi, cũng hoàn toàn có thể bằng này lại vãn hồi tới. Còn nữa, Thiếu Lương thế nhưng là có không ít người mới, tỷ như Đông Lương Quân, tỷ như Định Hổ, nhất là cái kia Ngũ Bách Nhân tướng Lý Hợp, cùng dưới trướng Thiếu Lương kỳ binh. Doanh Kiền thấy tận mắt chi kia Thiếu Lương kỳ binh thực lực, tuy nói hắn cũng nhìn ra những này Thiếu Lương kỳ binh tựa hồ cũng không am hiểu chính diện trên chiến trường chém giết, nhưng luận quấy rối, đánh lén, đám người này so tháng cuối hạ bay mỗi còn muốn để cho người phiền phức vô cùng. Nếu Thiếu Lương thần phục với Tần Quốc, kia Lý Hợp cùng dưới trướng Thiếu Lương kỳ binh liền đem vì hắn Tần Quốc sử dụng, đến lúc đó phải xui xẻo, vậy coi như là người ngụy. Đối với cái này Doanh Kiền cũng rất chờ mong, Ngụy quốc võ tốt, cùng Thiếu Lương kỳ binh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cái trước phải chăng có thể đỡ nổi cái sau vô cùng bất nhập quấy rối, đánh lén cùng ám sát. Có thể hỏi đề ngay tại ở, Thiếu Lương sẽ khuất phục a. Tuy nói lần này hắn Tần quân thương vong đông đảo, nhưng Thiếu Lương cũng đã chết không ít người, hạt giống cừu hận đã chôn xuống, đối phương phải chăng còn chịu thần phục với Tần quốc đâu. Còn nữa, hắn Tần quân thương vong 6 vạn, một tòa thành không có đánh xuống, bây giờ liền vội vội vàng vàng phái sứ giả cùng Thiếu Lương thương lượng, đây có phải hay không lại sẽ trợ tăng lên Thiếu Lương khí diễm đâu. Suy nghĩ nửa ngày, Doanh Kiền nghiêm mặt thì thào nói ra, xem ra vẫn là phải trước xây doanh trại, sau đó xây doanh trại. Công Tôn cổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không rõ trước đây vội vã muốn công hàm Thiếu Lương Doanh Kiền, vì sao đột nhiên lại muốn xây doanh trại, phải biết ở Thiếu Lương được thanh giá kê sách tình huống dưới xây xong một tòa doanh trại, cũng phải cần tốn hao rất nhiều thời gian. Đúng, xây doanh trại. Đối mặt Công Tôn cổ kinh nghi, Doanh Kiền tựa như quyết định được quyết định, gật đầu nói, đồng thời khởi công xây dựng hai tòa, Đông Lương một tòa, Cửu Lương một tòa. Công Tôn cổ suy nghĩ thật lâu, vẫn chưa đoán được Doanh Kiền dụng ý. Sáng sớm hôm sau, Doanh Kiền tại Đông Lương lầu cửa thành Nam triệu tập dưới trướng chư tướng, liền liền nguyên bản phụ trách chặn đánh Đông Lương bại quân Công Tôn Trắng cũng bị đưa tới. Giống như vậy huy động nhân lực, chúng tướng nguyên bản còn tưởng rằng Doanh Kiền quyết định lần nữa đối với Đông Lương triển khai tổng tiến công, không nghĩ tới Doanh Kiền lại hạ đạt mấy đạo cùng tiến công Đông Lương căn bản không có liên quan mệnh lệnh. Mùa đông tới gần, Cam Hưng, Tuân Hạ, ta ra lệnh ngươi hai người tại Chi Xuyên tu kiến doanh trại, để quân ta tướng sĩ qua mùa đông. Công Tôn Trắng, ngươi phụ trách hướng Mâu Lâm, Kế Lương trong quân tâu vận vật liệu gỗ, ta dự định ở Cửu Lương một vùng cũng khởi công xây dựng một tòa quân doanh. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không rõ Doanh Kiền cử động lần này dụng ý theo lý mà nói, bọn hắn không nên gấp rút tiến công Thiếu Lương a. Làm sao đột nhiên bắt đầu tu kiến doanh trại rồi? Kiền Soái có ý tứ là tạm không tiến công Đông Lương cùng Cửu Lương. Tuân Hạ cẩn thận mà hỏi thăm. Doanh Kiền thuận miệng hồi đáp, chờ hai tòa doanh trại xây xong lại nói. Nghe nói như thế, chúng tướng lần nữa hai mặt nhìn nhau. Mấy người hai tòa doanh trại xây xong, kia tối thiểu nhất muốn một tháng đâu? Tốn hao một tháng. Không sai, Doanh Kiền chính là muốn cùng Thiếu Lương tốn hao, mà lại là một mực dông dài. Đông Lương vũng bùn không biết còn muốn điền vào đi hắn Tần quân nhiều ít tướng sĩ. Vậy hắn bây nhưng không đánh được đi. Cửu Lương, Phồn Bàng, Thiếu Lương ba thành cũng là như thế, đã cường công hắn Tần quân phải bỏ ra to lớn giá phải trả, kia dứt khoát liền vây mà không công, ngồi đợi Thiếu Lương tự tan. Dưới mắt Thiếu Lương một trăm mấy chục ngàn quốc dân không đều lách vào ở Cửu Lương, Phồn Bàng, Thiếu Lương ba thành à. Với bạn, chỉ là quốc gia nhỏ, có thể có bao nhiêu lương thực cung cấp nuôi dưỡng những này quốc dân, còn có thể hao tổn qua được hắn Tần quốc. Chỉ cần hắn chặt đứt Ngụy quốc cùng Thiếu Lương ở giữa thủy lục lối đi, lệnh Ngụy quốc không cách nào đem lương thực vận đến Thiếu Lương, không ra tháng 3, Thiếu Lương thất bại. Dưới lúc hắn lại phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu Tần quân xuất kích bức bách, Thiếu Lương nếu không thần phục, liền chỉ có vong quốc diệt chủng. Càng xảo diệu hơn chính là, dưới mắt đã là tháng 10, sắp tiến vào trời đông giá rét, cho dù là Ngụy quốc cũng vô pháp ở trời đông giá rét xuất binh trợ giúp Thiếu Lương. Đợi nghe xong Doanh Kiền sau khi giải thích, chúng tướng nhao nhao bài phục. Kiền Soái anh minh. Chương 83, Tần quân biên kế 2, chương 82, Tần quân biên kế 2. Coi như Doanh Kiền vì thắng được trận chiến này thắng lợi mà lo lắng hết lòng lúc, Cửu Lương cũng không có nhàn rỗi. Như là Đông Lương ngày đầu thắng trận như vậy, cứ việc Cửu Lương quân coi giữ vui sướng tại bọn hắn đánh lui Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng xuất lĩnh tần quân, có thể để sau cuộc chiến thống kê phe mình thương vong lúc, kia dọa người số lượng thương vong, cũng đoạt đi mỗi một danh sĩ tốt vui sướng trong lòng. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai nhân mạng là như thế yếu ớt, nguyên lai bọn hắn cách tử vong là như vậy tiếp cận. Một cố đối với sợ hãi tử vong, cấp tốc ở lính mới ở trong lan tràn ra, có thể những này rõ ràng đánh lui tần quân lính mới nhóm, sĩ khí cấp tốc trưởng. Vì cổ vũ sĩ khí, ngày kế tiếp Lý Hợp liền dẫn Lương Cơ tiến đến thăm hỏi tổn thương tốt. Cửu Lương một trận chiến, Cửu Lương quân coi giữ bỏ mình gần 6.000, bị thương hơn 6.000, nhiều đến hơn 6.000 dành tổn thương tốt, đương nhiên không có khả năng để Lương Cơ dần dần thăm hỏi, đừng nói vị này năm gần mười mấy tuổi thiếu nữ nhịn không được, cho dù là nam tử trưởng thành cũng nhịn không được. Bởi vậy Lương Cơ chỉ là trong thành mỗi cái an trí thương binh trong phòng dừng lại sơ qua, ngẫu nhiên chọn cái đường sĩ tốt biểu đạt cảm kích, đồng thời cũng cổ vũ bọn hắn an tâm dưỡng thương. Dù vậy, vẹn vẹn chỉ là thăm hỏi 2.000 danh sĩ tốt, Lương Cơ cũng đã mệt địa khí thở hổn hển, cái chán cũng toát ra mồ hôi. Gặp đây, Ano có chút đau lòng khuyên nhủ, thiếu quân, trước nghỉ một chút đi, đừng mệt muốn chết rồi. Lương Cơ lắc đầu nói ra, ta không mệt, đây là ta duy nhất có thể làm. Thấy cảnh này, Lý Hợp cũng không khỏi cảm khái, mặc dù Đông Lương quân đối với Lương Cơ quá độ bảo hộ, nhưng hắn xác thực đem Lương Cơ dạy bảo địa cực tốt, nhất là ở ngoài sáng lý lẽ khối này xông lên, Lương Cơ biểu hiện đơn giản không giống như là một năm gần hơn 10 tuổi thiếu nữ. Cảm khái sau khi, hắn cũng tiến lên thuyết phục Lương Cơ, dù sao bọn hắn không chỉ muốn thăm hỏi tổn thương tốt, sau đó còn muốn đi thăm hỏi hy sinh sĩ tốt gia thuộc, giống như Lương Cơ như vậy bội bảng, ngược lại dễ dàng mệt mỏi đổ tự thân. Hắn vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, ngươi thế nhưng là ta thiếu lương mười mấy vạn quân dân trụ cột tinh thần đâu, nhưng ngàn vạn không thể đổ hạ. Thật sao? Lương Cơ một mặt ngây thơ. Đương nhiên. Lý Hợp nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Hắn lời này cũng không phải là hư giả, đừng nhìn Lương Cơ có thể làm sự tình kỳ thật không nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng có đông đảo tướng sĩ nguyện ý vì nàng mà chiến, dù là hy sinh tính mệnh. Cố nhiên, Lương Cơ xinh đẹp, đáng yêu thiếu nữ hình tượng, còn có nàng thân phận cao quý chiếm được một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là Lương Cơ biểu hiện ra đồng lý tâm, cùng khi thì bộc lộ chân tình từ lòng. Vô luận là ở đánh lui Tần quân lúc cùng A Nô ôm nhau nhảy cẫng hoan hô, hoặc là khi nhìn đến chết trận, bị thương binh lính lúc bị thương tốt thiết. Chính là bởi vì những này, Lương Cơ không chỉ nhận Đông Lương thủ tốt yêu thích, cũng tương tự nhận Cửu Lương thủ tốt yêu thích. Cho tới khi Lý Hợp mang theo Lương Cơ đi thăm hỏi tổn thương tốt nhóm lúc, không nói đến từ đầu tới đuôi đều có một đám sĩ tốt vây quanh bọn hắn, thủ Lương Cơ thăm hỏi binh lính càng là biểu hiện thụ sủng nhược kinh, từng cái phảng phất cùng như điên cuồng, cùng lúc trước điệu xỉu đầu điệu xỉu não bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Không nói qua trường chút nào, ở thăm hỏi tổn thương tốt, cổ vũ sĩ khí phương diện, Lương Cơ tác dụng so Vương Tranh còn có mạnh rất nhiều, liền Lý Hợp đều vô pháp so sánh, dù sao hai người không phải là xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ, cũng không phải thiếu lương quốc quân. Giữa trưa, Lý Hợp mang theo Lương Cơ cùng trong thành binh lính cùng nhau dùng cơm, sau đó tiếp tục thăm hỏi tổn thương tốt, từng chút cổ vũ sĩ khí. Mãi cho đến giờ thân trước sau, Vương Tranh vội vàng mà đến, sắc mặt nhìn có chút nghiêm trọng. Gặp đây, Lý Hợp phân phó Hồ Bí nhìn xem Lương Cơ, mà hắn thì tại Vương Tranh ra hiệu hạ đi hướng cái sau. Vương Tư Khấu, xảy ra chuyện gì rồi sao? Ừm. Vương Tranh gật đầu nói, bên ta mới đến bẩm báo, thần quân cử động. Khá là quái dị. Quỷ dị. A, ngươi theo ta lên tường thành xem xét liền biết. Chờ một lát. Dặn dò thôi Lương Cơ cùng Ano, lại dặn dò Hồ Bí, Lý Hợp đi theo Vương Tranh vội vàng đi tới tường thành phía nam sông lên, nhìn ra xa cự thủy bờ bên kia thần quân. Lúc này hắn liền nhìn thấy, thần quân không biết từ chỗ nào lấy được một nhóm vật liệu gỗ, hàng ngàn hàng vạn người tại vì thế bận rộn. Ngay từ đầu Lý Hợp còn tưởng rằng thần quân là chuẩn bị chế tạo khí giới công thành đâu, nhưng này đã dựng thẳng lên doanh rào lại cho thấy, thần quân đang ở tu kiến doanh trại. Vì sao vào lúc này tu kiến doanh trại? Lý Hợp tự lẩm bẩm. Ta cũng không hiểu. Nghe được Lý Hợp lẩm bẩm, Vương Tranh lắc đầu, cao mày nói ra, theo lý mà nói, Tần quân hẳn là tiếp tục cường công Cựu Lương, dù là vì thế từ Đông Lương điều đến càng nhiều binh lực. Lý Hợp khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng Vương Tranh quan điểm. Dù sao Vương Tranh nói đến xác thực không sai, trừ phi Tần quân chủ soái doanh kiền là loại kia dung không được nửa điểm thất bại người, nếu không Đông Lương ý nghĩa còn lâu mới có được Cựu Lương tới lớn. Nói cách khác, ở tiến công Đông Lương bất lợi tình huống dưới, Tần quân hẳn là quả quyết chuyển tiến Cựu Lương, tuyệt không nên vào lúc này chậm rãi tu kiến doanh trại. Cái này không đúng lẽ thường. Hẳn là Đông Lương có biến. Vương Tranh bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Hẳn không phải là. Lý Hợp lắc đầu nói, nếu Đông Lương bị công hãm, Tần quân tất nhiên quy mô tiến binh Cửu Lương. Dạng này, đêm nay ta liền mang thiếu quân trở về Đông Lương. Vương Tranh hơi kinh hãi, đội vã như vậy. Lý Hợp cao mày nói ra, ta vốn là dự định lại lưu mấy ngày, tận lực bảo đảm Cửu Lương sẽ không bị Tần quân đánh hạ, nhưng nhìn mở bên kia Tần quân, bọn hắn hẳn là dự định trước xây doanh trại. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng đối với Cửu Lương cũng không phải là chuyện gì xấu. Đã như vậy, dứt khoát mau chóng trở về Đông Lương, nhìn xem Tần quân đến cùng đùa nghịch cái gì quỷ kế. Vương Tranh khẽ gật đầu, vậy ta để cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Lý Hợp lắc đầu từ chối, thay thiếu quân cùng A Nô chuẩn bị mấy thân quần áo sạch sẽ là đủ. Cũng không phải hắn lưu luyến quãng Lương Cơ cái chủng loại kia cảm giác, chỉ bất quá cự thủy bờ nam Tần quân chiếm cứ Cựu Lương thông hướng Đông Lương con đường, cho dù là ở trong đêm, xe ngựa cũng khó có thể thông qua, chỉ có thể dọc theo lúc đến con đường, từ phía tây cao nguyên hoàng thổ hệ hạ dạ đường trở về. So sánh xe ngựa, thay Lương Cơ cùng A Nô chuẩn bị một thân có thể thay đổi quần áo ngược lại là thật, dù sao ban đêm bơi qua sông, khó tránh khỏi sẽ làm ướt hai nữ quần áo, hắn cùng các kỵ binh thân thể khỏe mạnh, cho dù là mặc một thân ẩm ướt lộc quần áo trở về Đông Lương cũng không quan trọng, liền sợ hai nữ thân thể không chịu được nổi. Cùng Vương Tranh thương nghị thời khắc, Lý Hợp không khỏi lại nghĩ tới ngoài thành những cái kia nạn dân. Hôm qua Tần quân công thành lúc, những này từ Hà Nhung chạy trốn mà đến nạn dân hoảng sợ thoát đi, nhưng hiện nay, bọn hắn lại lần nữa vây tụ ở tường thành bên ngoài. Đương Lý Hợp dò xét những này nạn dân thời điểm, hắn thậm chí thấy có người nâng lên tần tốt thi thể bước nhanh chạy về phía tây gò núi. Vấn đề tới, ngoài thành tần tốt thi thể đã sớm bị thiếu lương thủ tốt nhặt đi binh khí, bóc đi y giáp, như vậy những cái kia nạn dân bắt đi tần tốt thi thể là vì sao? Lý Hợp không dám nghĩ lại. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn đối với Vương Tranh nói ra, nếu có dư thừa lương thực, không ngại cho những người này một chút. Dư thừa lương thực? Vương Tranh một mặt buồn cười biểu lộ, kia thần sắc phảng phất là đang nói, ngươi cảm thấy ta thiếu lương có dư thừa lương thực? Hắn lắc đầu nói ra, ngươi mới đến thiếu lương không lâu, không biết ta thiếu lương cùng Hà Nhung ân oán. Hà Nhung, dĩ vãng thế nhưng là hết sức ngang ngược, cùng ta thiếu lương không chỉ một lần phát sinh xung đột, mỗi lần đều muốn nháo đến Ngụy quốc ra mặt điều giải. Lý Hợp đương nhiên nhìn ra được Vương Tranh biểu lộ may mắn thai vui hòa thành phần, hắn hạ giọng nói ra, nếu như ta thiếu lương trận chiến này có thể đánh lui Tần quân, tiếp nhận một bộ phận Hà Nhung, trong mắt của ta cũng không phải chuyện xấu. Ngươi? Vương Tranh ngẩn người, tựa như đoán được cái gì, biểu lộ cổ quái nói ra, ngươi không phải là? Hắn trầm tư một lát, đột nhiên cau mày nói ra, kỳ thật ta cũng nghĩ qua tiếp nhận một chút Hải Nhung, chọn trong đó thanh niên trai tráng gia nhập quân đội, chỉ là ta lo lắng trong đó hỗn có tần quân gian tế, bởi vậy không dám tiếp nhận. Được, chuyện này ta sẽ cùng với Doãn Lao thương nghị. Lý Hợp gật gật đầu, không nói thêm lời. Chính như Vương Tranh suy đoán như thế, Lý Hợp xác thực đối với Hà Nhung kia phiến nơi vô chủ có chút ý nghĩ, bao quát Nguyên Lý, Hợp Dương. Dù sao hắn thiếu lương bị tần, Hàn, Ngụy ba cái đại quốc kẹp ở bên trong, muốn mở rộng cương thổ hết sức không dễ, duy nhất được cho quả hờ mềm, cũng chỉ có phía Nam Hà Nhung quốc. Đáng tiếc Hà Nhung quốc tức là Ngụy quốc nước phụ thuộc, lại là tần quốc tiến quân Trung Nguyên phải qua đường, dù là hiện nay bị tần quốc công diệt trở thành nơi vô chủ, Lý Hợp cũng chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, chờ đợi cơ hội thích hợp. Cùng Vương Tranh thương nghị một trận, Lý Hợp về tới Lương Cơ bên người, dành thời gian cùng nàng nói tối nay trở về Đông Lương sự tình. Lương Cơ tin cậy Lý Hợp, tự nhiên không có dị nghị. Màn đêm buông xuống giờ tuất, Lý Hợp cõng Lương Cơ, mang theo Ano cùng 50 danh kỵ binh, thừa dịp lúc ban đêm sắp bơi qua cự thủy, trèo lên tần quân trụ sở Tây Nam chắc kia phiến cao nguyên hoàng thổ, hướng phía Đông Lương phương hướng mà đi. Đi lần này, đi ước chừng một đêm, đến mức Lương Cơ nửa đường đều ghé vào Lý Hợp trên lưng ngủ say. Thẳng đến ngày kế tiếp, cũng chính là mùng 1 tháng 10 sáng sớm, Lý Hợp một đoàn người lúc này mới khó khăn lắm đến Đông Lương một vùng. Lúc ấy đám người đứng tại Đông Lương phương hướng tây bắc cao nguyên hoàng thổ nhìn ra xa dưới đáy, chợt Lý Hợp liền phát hiện, thành Đông Lương tây, bắc, đông ba khu cửa thành, vẫn như cũ tung bay lấy thiếu lương cờ xí, duy chỉ có cửa thành nam lên dựng thẳng tần chữ quân kỳ, giống nhau hai ngày trước Lý Hợp một đoàn người lúc rời đi chiến cuộc. Lại nhìn ngoài thành, nguyên bản chú đóng ở Đông Lương góc tây bắc công tôn trắng quân, lúc này cũng đã chẳng biết đi đâu, thay vào đó một chi liên tục không ngừng hướng cựu lương phương hướng vận chuyển vật liệu gỗ tần quân đội ngũ. Thuận chi này tần quân lúc đến phương hướng nhìn lại, Lý Hợp kinh ngạc nhìn thấy, Đông Lương phía tây nam chi xuyên trên bình nguyên cũng có vô số tần quân ở khởi công xây dựng doanh trại, tu kiến quy mô nhìn như so cựu lương một vùng tần quân còn mưa lớn. Đông Lương bên này mười mấy vạn tần quân cũng ở tu kiến doanh trại, làm cái quỷ gì? Dù là Lý Hợp cũng bị tần quân một màn này cho lộng hồ đồ rồi. Dù sao theo lý mà nói, tần quân hẳn là muốn ra sức tiến công Đông Lương cùng cựu lương mới đúng, á giấu trong lòng các loại lo nghĩ. Lý Hợp bọn người ở tại mảnh này cao nguyên hoàng thổ lên né một ngày, thẳng đến hoàng hôn về sau, tần quân lục tục no ngoe trở về tòa kia vừa mới bắt đầu tu kiến doanh trại, hắn mới mang theo Lương Cơ cùng mọi người từ cửa thành bắc về tới trong thành. Biết được Lý Hợp mang theo Lương Cơ trở lại Đông Lương quân vừa vui vừa giận, vui chính là Lương Cơ ngoại trừ có chút ra rời, cái khác mọi chuyện đều tốt, giận Lý Hợp không nhìn ám hiệu của hắn, ngắn ngủi hai ngày liền đem Lương Cơ lại mang về hung hiểm Đông Lương. Mà lúc này Lý Hợp lại không lo được cùng ông già này giải thích, nghiêm mặt hỏi, Đông Lương quân, lúc ta tới đi vào chi xuyên một vùng có tần quân ở tu kiến doanh trại, chuyện gì xảy ra? Chúng ta rời đi Đông Lương mấy ngày nay, tần quân chưa từng khởi xướng tiến công. Gặp Lý Hợp nói lên chính sự, Đông Lương quân cũng đoan chính thần sắc, lắc đầu nói ra, việc này lão phu cũng không biết. Ngươi mang Lương Cơ tiến về Cựu Lương hai ngày này, tần quân chẳng biết tại sao cũng không công thành, thậm chí đều chưa từng ý đồ đi đoạt cửa thành phía tây cùng cửa thành phía đông. Nghe nói như thế, Lý Hợp không mừng mà kinh, mặc dù ẩn ẩn cảm giác được tình huống hơi bất ổn, nhưng tần quân đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn cũng không thể nào suy đoán. Thẳng đến ngày kế tiếp, cũng chính là mùng 2 tháng 10, Phồn Bàng đại phu Tư Mã Trác phái người đưa tới tin tức, cáo chi Đông Lương tần quân đã phái binh chiếm lĩnh Phồn Bàng phía đông bến đỏ, Lý Hợp rốt cuộc hiểu rõ. Tần quân chủ soái doanh kiện, hắn là muốn mài chết Tiểu Lương. Chương 84, bỏ thành triệt thoái phía sau chương 83. Bỏ thành triệt thoái phía sau sau đó mấy ngày, tần quân quả nhiên không tiếp tục tiến công Đông Lương, ngoại trừ bận rộn tại tu kiến chi xuyên doanh trại, chính là phái binh tiến về bến đỏ Đông Lương đóng quân, đem nơi đó tòa kia bức bỏ làng trại cũng tu kiến thành cứ điểm. Nhằm vào việc này, Lý Hợp phái kỵ binh bách nhân tướng Nô Hàng dẫn người tiến về làng trại một vùng tìm hiểu tin tức. Đại khái 2-3 ngày về sau, Nô Hàng phái kỵ binh hướng Đông Lương báo cáo. Làng trại một vùng tần quân từng phát hiện chúng ta hành tung, nhưng bọn hắn cũng không xuất kích. Theo chúng ta quan sát, nơi đó tần quân chỉ lo giám thị sông lớn lên quá khứ thuyền, chỉ cần phát hiện có thuyền liền bắn lửa mũi tên bức bách rời đi. Mà trong lúc đó, Phồn Bàng đại phu Tư Mã Trác cũng phái người đưa tới lần thứ hai, xương tần quân chiếm lĩnh Phồn Bàng một vùng bến đỏ vứt bỏ phía sau thôn, đồng dạng đem cái thôn kia tu thành cứ điểm, mỗi ngày giám thị sông lớn động tĩnh. Cái này liên tiếp hai cái tin tức, có thể nói là nghiệm chứng Lý Hợp trước đây suy đoán, tần quân đúng là muốn chặt đứt Ngụy quốc cùng Thiếu Lương thủy lục liên hệ, triệt để đem Thiếu Lương buồn ngủ chết. Không thể không nói, đây là một kiện đủ để cho Thiếu Lương cảm thấy kiêu ngạo sự tình, dù sao tần quốc đây chính là để bá chủ Ngụy quốc đều cảm thấy kiêng kỵ đại quốc. Dạng này một cái đại quốc quân đội, lại bởi vì cường công tổn thất nghiêm trọng mà bị ép khai thác vây khốn kế sách, lựa chọn chậm rãi kéo đổ Thiếu Lương, cái này chẳng lẽ không phải là một kiện làm cho người kiêu ngạo sự tình à? Nhưng mà Lý Hợp, Đông Lương quân bọn người lại cười không nổi. Doanh Kiền dự đoán là chính xác, Thiếu Lương quốc tiểu dân quả, lại lâu dài thụ thủy hại ảnh hưởng, hàng năm lương thực năng suất cũng không nhiều, nếu không phải phía sau có Ngụy quốc trợ giúp, quốc gia này căn bản nuôi không sống hai vạn quân đội, mà hiện nay tần quân chiếm lĩnh Thiếu Lương hai cái bến đỏ, cắt đứt Thiếu Lương cùng Ngụy quốc thủy lục liên hệ, bằng Thiếu Lương hiện hữu lương thực số lượng dự trữ muốn nuôi sống mười mấy vạn quốc dân, rất có thể nhịn không quá cái này mùa đông. Nhưng tần quân lựa chọn vây mà không công chiến thuật, Đông Lương cũng không có biện pháp nào, cũng không thể để bọn hắn tiến công tần quân a. Ngược lại là các kỵ binh, còn tại mỗi cái ban đêm tận hết sức lực mai phục giết tần quân tuần tra sĩ tốt, mỗi đêm đều có thể cho tần quân tạo thành 100-200 người, thậm chí 200-300 người bỏ mình, lệnh tần quân từ trên xuống dưới lại phiền lại sợ, nhưng liền Đông Lương mười mấy vạn tần quân mà nói, chút tổn thất này căn bản không có ý nghĩa. Mùng 6 tháng 10 ban đêm, Lý Hợp xuất kỳ binh mạo hiểm tập kích lầu cửa thành Nam, muốn đến cái bắt giặc trước bắt vua, bắt lấy Tần Quân chủ soái Doanh Kiền. Đáng tiếc cửa thành Nam một vùng Tần Quân đã sớm phòng bị, cứ việc bỏ ra một chút thương vong, nhưng lại thành công bức lui các kỵ binh. Lý Hợp cùng các kỵ binh đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, cách hai canh giờ lần nữa đánh lén cửa thành Nam. Có thể là cảm thấy phiền, thay mặt Doanh Kiền ngồi chấn Nam cửa thành Tần tướng Công Tôn Cổ trực tiếp nơi đó hướng phía Lý Hợp cùng các kỵ binh gọi hàng. Hiền soái dự liệu được các ngươi ý đồ, sớm đã đem đến ngoài thành đi. Nghe nói như vậy Lý Hợp cảm thấy hết sức kinh ngạc, lúc này trong lòng đã tin mấy phần, dù sao hắn cũng rõ, phái kỵ binh tập kích Tần Quân chủ soái, khiến cho Tần Quân đi vào khuôn khổ. Đây là Đông Lương thậm chí Thiếu Lương bây giờ chỉ có phản kích, nói cách khác, Doanh Kiền không có khả năng đoán không được. Mà sự thật chính như Công Tôn Cổ lời nói, Doanh Kiền sớm tại quyết định vây khốn Thiếu Lương thời điểm liền đã đoán được Đông Lương lại phái kỵ binh tập kích hắn, lấy hắn đối với Thiếu Lương kỵ binh coi trọng cùng kiên kỵ, lại thế nào khả năng sẽ còn lưu tại lầu cửa thành Nam đâu. Hắn đã sớm chuyển về Đông Hoàng thổ nguyên lên xoáy trướng. Ngày kế tiếp sau khi trời sáng, Công Tôn Cổ phái người đem Thiếu Lương kỵ binh dạ tập lầu cửa thành Nam tin tức cáo chi Doanh Kiền. Doanh Kiền biết được sau hết sức đắc ý, người bị khoảng chừng nói, Đông Lương kỹ cùng vậy. Mà sự thật chính như Doanh Kiền niệm ai, Đông Lương xác thực dần dần cầm Tần Quân không có cách nào. Lúc đầu nếu như Tần Quân tấn công mạnh thành trì, Đông Lương quân coi giữ còn có thể bằng vào chiến đấu trên đường phố khuyết trương đại Tần Quân thương vong, nhưng hiện nay Tần Quân chỉ lo phòng thủ, vây mà không công, Đông Lương quân coi giữ không có biện pháp, mỗi ngày chỉ có thể ở trong thành khô các loại, không có chút ý nghĩa nào tiêu hao trong thành lương thực. Căn cứ vào loại cục diện này, mùng 8 tháng 10, Đông Lương quân triệu tập Định Hổ, Lý Hợp, Hà Dương quân, Phạm Hộ, Hồ Phí bọn người triển khai một lần ngự tiền hội nghị, thương thảo cách đối phó. Đi qua một phen thảo luận về sau, đám người đạt thành nhất trí, triệt thoái phía sau. Có lẽ có người cảm thấy kỳ quái, Đông Lương rõ ràng còn có dư lực phòng thủ, thậm chí Tần Quân căn bản cũng không có triển khai công kích, vì sao Đông Lương còn muốn rút lui đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đông Lương trước đây gánh chịu lấy tiêu hao Tần Quân binh lực trách nhiệm, nhưng hiện nay Tần Quân vây mà không công, cái này có thể Đông Lương đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, dù sao nó chung quy không phải Thiếu Lương quốc quốc đô. Đương nhiên, Đông Lương quân coi giữ cũng có thể chủ động xuất kích, nhưng chỉ là 7-8 ngàn người, tập kích mười mấy vạn sớm có phòng bị Tần Quân, cái này vô luận như thế nào muốn cũng không thể sẽ có bao nhiêu phần thắng. Cân nhắc đến hiện nay Tần tướng Ngô Lâm, Kế Lương hai người đang ở Cựu Lương một vùng khởi công xây dựng doanh trại, cỗ này Tần Quân đem toàn bộ Thiếu Lương cắt đứt thành hai khối, Đông Lương còn không bằng đi đánh lén cỗ này Tần Quân, tương đối phần thắng càng lớn, mà đánh lén Ngô Lâm, Kế Lương, hắn cơ hồ đồng đẳng với từ bỏ Đông Lương, dù sao cái này hai tòa thành chỉ cách xa nhau cũng không gần, Tần Quân không có khả năng đần độn trở lấy Đông Lương quân coi giữ tập kích xong Ngô Lâm, Kế Lương hai quân lại trở lại Đông Lương. Nói tóm lại, tiếp tục tử thủ Đông Lương đã mất ý nghĩa quá lớn. Ở lý hợp như vậy sự tình làm ra lý tính phân tích về sau, trước đây duy nhất Minh Sắc biểu thị phản đối Phạm Hộ cũng bị thuyết phục, một mặt thở dài đồng ý triệt thoái phía sau. Có thể hỏi đề ở chỗ, làm sao rút lui? Phải biết thành Đông Lương bên trong không chỉ có Hồ thị, Điền thị mấy người mấy chi thị tộc, còn có rất nhiều tổn thương tốt, cho dù là ở trong đêm hành động, cũng tuyệt đối không thể giấu giếm được vùng này Tần Quân. Lý Hợp đối với cái này đưa ra đề nghị của hắn, một đêm kia chúng ta xuất một nửa binh lực chủ động đánh lén Tần Quân, hấp dẫn Tần Quân chú ý, dưới lúc một nửa khác binh lực cùng Hồ thị, Điền thị, cùng trong thành tổn thương tốt, cùng nhau hướng Cựu Lương rút lui. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy việc này nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận, đây cũng là chỉ có biện pháp. Sau đó mấy người lại thương nghị một phen, quyết định từ Định Hổ, Lý Hợp cùng Ngũ Khang, Trương Bí mấy người phụ trách đêm đó đánh nghi binh Tần Quân sự tình, mà Đông Lương quân, Hà Dương quân, Phạm Hộ, Hồ Phí thì cùng Trịnh Hầu, Đô Lương, Hoa Giả mấy người cùng nhau phụ trách rút lui sự tình. Dù sao Cựu Lương một vùng cũng có Tần Quân đóng giữ, lúc ấy đợi cũng không thiếu được có một trận chém giết. Trong lúc đó, Lý Hợp cũng nâng lên Chi Dương. Đông Lương nếu rút lui, Chi Dương cũng không có tiếp tục phòng thủ ý nghĩa, có thể phái người liên lạc Vi Trư doanh tướng, mời hắn xuất quân cùng bọn ta tụ hợp, nếu ta đợi đến thời điểm bị Tần Quân ngăn chặn, hắn còn có thể tiếp ứng một hai. Đám người nhao nhao gật đầu. Hội nghị kết thúc vào đêm đó, Lý Hợp phái Bách Nhân tướng Hàn Diên tiến về Chi Dương, ở trước mặt hướng Vi Trư chuyển đạt việc này. Chi Dương cách Đông Lương vẹn vẹn 20 dặm, một cái vừa đi vừa về chính là 40 dặm, các kỵ binh từng mỗi ngày sớm tối cắt chạy 30 dặm, trong vòng một đêm vừa đi vừa về 40 dặm, đối với Hàn Diên mấy người cũng không tính là gì. Dù sao đối với đại bộ phận kỵ binh mà nói, bọn hắn đối với Chi Dương, Đông Lương bên này địa hình sớm đã nhớ kỹ trong lòng, bởi vậy cho dù là trong đêm, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên, ngày kế tiếp mùng 9 tháng 10 giờ dần trước sau, Hàn Diên một đoàn người liền từ Chi Dương về tới Đông Lương, đồng thời cũng mang đến Vi Trư đáp lại, rõ. Ngày 11 tháng 10 ban đêm, cũng chính là Đông Lương cùng Chi Dương hẹn nhau cái kia buổi tối, Địch Hổ xuất hơn 3000 binh lực, ở Lý Hợp tự mình dẫn kỵ binh đội yểm hộ hạ, hướng Chi Xuyên trên bình nguyên Tần Quân triển khai đánh lén. Bởi vì là đánh nghi binh, Địch Hổ quân tiến công sấm to mưa nhỏ, mặc dù đem Chi Xuyên trên bình nguyên Tần Quân bị hoảng sợ không nhẹ, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu Tần Quân ngộ hại, ngoại trừ Tần Quân tuần tra sĩ tốt. Việc này không hề nghi ngờ kinh động đến Đông Hoàng thổ nguyên lên Doanh Kiền, nghe được tiếng chém giết hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Thiếu Lương kỵ binh lại đột kích hắn xoáy trướng, thẳng đến sông ra xoáy trướng nhìn thấy Chi Xuyên một vùng động tĩnh, hắn lúc này mới thoải mái. Thoải mái sau khi, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái, liên tục đã vài ngày không hề có động tĩnh gì Đông Lương quân coi giữ, vì sao đêm nay đột nhiên đánh lén hắn Tần Quân? Chẳng lẽ đối diện thật sự cho rằng chỉ bằng vào thứ 7-8 ngàn người, liền có thể đánh bại nơi đây hắn mười mấy vạn Tần Quân? Phái người đi tìm hiểu rõ ràng tình huống. Hắn trầm giọng hạ lệnh. Vâng. Khoảng chừng vệ sĩ ứng thanh mà đi. Đại khái qua gần nửa canh giờ, mấy tên vệ sĩ vội vàng mà đến, cung kính hướng Doanh Kiền bẩm báo nói, hồi bẩm kiền soái, chúng ta đuổi tới đại doanh lúc, Cam Hưng, Tuân Hạ mấy tướng chính dẫn người hợp thành trận thế, Cam Hưng tướng quân năm chúng ta chuyển cáo Kiền Soái, nói đại doanh bên kia thương vong rất nhỏ, mời Kiền Soái yên tâm. Thương vong rất nhỏ. Doanh Kiền một mặt hồ nghi. Đông Lương quân coi giữ thanh thế như vậy to lớn đánh lén hắn Tần quân, nhưng Tần quân lại thương vong rất nhỏ. Kia Đông Lương quân coi giữ đang làm cái gì? Nghĩ lại, trên mặt hắn lộ ra mấy phần ý cười, giật mình nói, ta đã hiểu, Đông Lương đây là đánh Nghi Minh, cố ý muốn hấp dẫn quân ta chú ý, để một đạo khác người thừa cơ rút lui. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía thành Đông Lương. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Doanh Kiền liền nhìn thấy thành Đông Lương nội hỏa chỉ riêng trùng thiên. Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, bọn này người thiếu lương, liền rút quân cũng không chịu đem thành trì thật tốt giao cho ta phương a. Gặp Doanh Kiền thế mà còn cố ý niệm ai người thiếu lương, khoảng chừng hai mặt nhìn nhau, có lẽ có người kinh dị hỏi, Kiền Soái, ngài không phái người đi chặn đánh a? Bọn hắn muốn đi, liền để bọn hắn đi. Doanh Kiền chậm rãi nói, không thể không nói, lúc này Doanh Kiền, ý nghĩ của hắn so sánh với trước đã có rõ ràng cải biến. Lúc trước hắn một lòng muốn lệnh Đông Lương quân coi giữ toàn quân bị diệt, bởi vậy một lần gọi Công Tôn Tráng chờ ở thành Đông Lương Tây Bắc chắc, chỉ cần Đông Lương dám bỏ thành chạy trốn liền lập tức tiến lên chặn đánh. Nhưng bây giờ Doanh Kiền lại cải biến ý nghĩ, đến một lần hắn đã quyết định muốn không đánh mà thắng hạ cánh khẩn cấp thiếu lương, sau đó không còn đánh một trận trượng, đều dùng vây khốn chiến thuật bức bách thiếu lương cuối cùng hướng hắn Tần quốc thần phục. Thứ hai, Đông Lương quân coi giữ ương ngạnh ý chí cũng thắng được Doanh Kiền thưởng thức, cân nhắc đến ngày sau thiếu lương quốc vô cùng có khả năng bị ép thần phục với hắn Tần quốc, trở thành hắn Tần quốc tiến quân trung nguyên lực lượng. Hắn cũng không để ý đêm nay tha những người này một mạng, khiến cái này người rút lui đến Cửu Lương, đi tiêu hao thiếu lương số lượng không nhiều lương thực. Trái lại nếu là hắn xuất quân truy kích, những cái kia Đông Lương quân coi giữ nhất định phấn khởi phản kháng. Dưới lúc hắn Tần quân nói không chừng cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đã có thể lấy không uổng phí một binh một tốt phương thức hạ cánh khẩn cấp thiếu lương, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Người tới, truyền lệnh Công Tôn Cổ, gọi hắn không cần truy kích thoát đi Đông Lương quân đội, chỉ cần phái người đến trong thành dập lửa là đủ. Vâng. Không lâu sau đó, Công Tôn Cổ liền nhận được Doanh Kiền mệnh lệnh. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra Đông Lương quân coi giữ đêm nay muốn rút lui, đang chuẩn bị xuất quân đi chặn đánh rút lui quân đội, thẳng đến nhận Doanh Kiền mệnh lệnh, hắn lúc này mới từ bỏ truy kích, trở về Đông Lương dập lửa. Mà cùng lúc đó, Vi Trư cũng phóng hỏa đốt cháy Trì Dương, xuất dưới trướng 3000 quân coi giữ bỏ thành triệt thoái phía sau, sau đó cùng rút lui đến Tây Cao Nguyên Hoàng Thổ Địch Hổ, Lý Hợp bọn người tụ hợp, cùng nhau hướng Cửu Lương phương hướng rút lui. Đông Lương, Trì Dương triệt thoái phía sau, có thể Tần quân cơ hồ không uổng phí cái gì lực liền cướp đoạt hai tòa thành trì. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai tòa thành không, nhưng cũng không trở ngại chư Tần tướng đối với Doanh Kiền lấy lòng. Dù sao ai cũng biết hắn Tần quân trước đây vì đánh hạ Đông Lương bỏ ra bao lớn giá phải trả, hiện nay Doanh Kiền dùng vây khốn biện pháp khiến cho Đông Lương, Trì Dương song song bỏ thành triệt thoái phía sau, vạn hồi Tần quân mặt mũi, đừng nói chúng tướng nhao nhao lấy lòng, liền liền chính Doanh Kiền cũng rất đắc ý, mà cái này cũng làm Doanh Kiền kiên định tiếp tục vây khốn thiếu lương, không uổng phí một binh một tốt khiến cho thiếu lương khuất phục ý nghĩ. Chương 85, tuyệt cảnh. Chương 84, tuyệt cảnh. Ngày 12 tháng 10 sáng sớm, Doanh Kiền lần nữa đi tới Đông Lương, biết được tin tức Công Tôn Cổ tự mình ra khỏi thành nên đón. Lúc này Tần quân đã toàn diện nắm trong tay Đông Lương, cái này khiến Doanh Kiền tâm tình cực dai, ở nhìn thấy Công Tôn Cổ lúc cười giỡn nói, vì đánh hạ tòa thành này, ta Tần sư thật sự là bỏ ra cái giá thật lớn a. Công Tôn Cổ chắp tay xu lĩnh nói, toàn bộ nhờ Kiền Soái kế sách thần kỳ, nếu không không biết còn muốn hy sinh nhiều ít tướng sĩ. Doanh Kiền mang theo tự đắc nhẹ gật đầu, chợt hỏi Công Tôn Cổ nói, trong thành tình trạng như thế nào? Công Tôn Cổ hồi đáp, người thiếu lương rút lui vội vàng, mặc dù trước khi đi thả mấy cái lửa, nhưng phá hư không nghiêm trọng lắm, chỉ có không đến 3 phần 10 phòng ốc lọt vào phá hư. Doanh Kiền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tuy nói một tòa thành Đông Lương cũng không đầy đủ nơi đây mười mấy vạn Tần quân đóng quân, nhưng ít ra hắn có thể ở tiến có nóc nhà trong phòng, không cần lại ở trong lều vải. Giờ thìn trước sau, coi như Doanh Kiền trong thành lựa chỗ ở của mình lúc, có Tần quân đến đây bẩm báo, Chu Hoa tướng quân phái người đến báo, tối hôm qua Trì Dương quân coi giữ đốt thành triệt thoái phía sau, Chu Hoa tướng quân phái người truy kích, đồng thời chiếm Trì Dương. Ha! Doanh Kiền càng thêm cao hứng, cười đối với bên cạnh Công Tôn Cổ nói ra, người thiếu lương rất thông minh, cũng rất thức thời, biết rồi Đông Lương vừa mất, lại thủ Trì Dương cũng là chuyện vô bổ, dứt khoát liền Trì Dương cũng bỏ. Công Tôn Cổ biết rồi Doanh Kiền yêu thích, hợp ý tán thán nói, người thiếu lương dù sao cùng ta người Tần đồng tông, có thể có phần này kiến thức, cũng không kỳ quái. Hắn nhìn như là đang tán thưởng người thiếu lương, kỳ thật tán thưởng vẫn là người Tần, bởi vì hắn biết rồi Doanh Kiền liền tốt cái này khẩu. Quả nhiên Doanh Kiền càng thêm vui vẻ, thuận miệng nói ra, nguyên lý hẳn là cũng khí thủ. Ta Tần quân bỏ ra đông đảo giá phải trả, bây giờ có thể chiếm xuống nguyên lý, Đông Lương, Trì Dương ba thành, cuối cùng là có thể hướng Lịch Dương bằng hàn giao. Trong miệng hắn Lịch Dương, tức Tần quốc trước mắt quốc đô, toàn bộ nhờ Kiền Soái kế sách thần kỳ. Công Tôn Cổ lần nữa xu lĩnh nói, tới gần buổi trưa lúc, Doanh Kiền nhận được Mâu Lâm phái người đưa tới tin tức. Tên kia phái tới Tần tốt cung kính nói với Doanh Kiền, tối hôm qua quân ta bị Đông Lương quân đội tập kích, mặc dù Mâu Lâm tướng quân phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là bị Đông Lương quân đội đánh xuyên trụ sở. Chẳng qua cố này Đông Lương quân đội cũng không cùng ta quân ham chiến, đánh xuyên trụ sở sau liền độ nước rút lui đến Lương Thành, quân ta thương vong cũng là không tính nghiêm trọng. Người ta phái đi không có đội tới a? Doanh Kiền cao mày hỏi. Kia sĩ tốt giải thích nói, sứ giả tới chậm một bước, vị sứ giả kia đến doanh trại lúc, quân ta đã gặp đến Đông Lương quân tập kích. Về sau Mâu tướng quân liền theo Kiền Soái phân phó, đem kia cô Đông Lương quân buông thả cự thủy. Nha. Doanh Kiền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nguyên lai, tối hôm qua hắn ở đoán được Đông Lương chuẩn bị bỏ thành triệt thoái phía sau lúc, liền đã phái người hướng Mâu Lâm, Kế Lương ra lệnh, gọi hai tướng không cần cùng cố này Đông Lương quân đội quá nhiều dây dưa, dứt khoát thả qua sông đi tiêu hao Cựu Lương lương thực, dù sao hắn đã quyết nhất định phải dùng vây khốn biện pháp bức bách Thiếu Lương khuất phục, bởi vậy Đoạn Không chặn giết cố này Đông Lương bại quân, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, cùng lần nữa làm sâu sắc người Thiếu Lương cùng người Tần ở giữa cừu hận, còn không bằng đối đầu vừa qua sông, tiến một bước tăng lên Thiếu Lương quốc lương thực tiêu hao, dạng này cũng có thể khiến cho Thiếu Lương sớm hơn hướng hắn Tần quốc khuất phục. Không nghĩ tới hắn tối hôm qua phái đi truyền lệnh người lại không có kịp thời đem mệnh lệnh đưa đến mức Mâu Lâm, Kế Lương hai quân ở hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới bị Đông Lương bại quân tập kích, nếu không phải Doanh Kiền giờ phút này tâm tình không tồi, chỉ sợ kia mấy tên sứ giả khó thoát khỏi cái chết. Ngày đó, Doanh Kiền lại phát ra hai dòng mệnh lệnh, thứ nhất, lệnh chiếm lĩnh Chi Dương Tần tướng Chu Hoa chia binh đi lấy Nguyên Lý, thứ hai, mệnh Cựu Lương một vùng Mâu Lâm, Kế Lương hai tướng tiếp tục tu kiến nơi đó doanh trại, cái khác không cần để ý mệnh lệnh phát ra về sau, hắn liền trong phòng biết lên chuẩn bị đưa đến Lịch Dương chiến báo. Trước một hồi hắn Tần quân tổn thất nặng nề lại không hạ được một tòa thành Đông Lương, hắn bây giờ không có mặt mũi cáo chi Lịch Dương, hiện nay hắn Tần quân một hơi đoạt lấy Đông Lương, Chi Dương, Nguyên Lý ba thành, cuối cùng là vãn hồi một chút mặt mũi, không đến mức lại nhận Lịch Dương trách cứ. Hắn cũng không phải sợ bị Lịch Dương cung vị kia trách cứ, dù sao Lịch Dương cung vị kia là hắn huynh đệ, hắn cố kỵ là cái kia họ vệ, sợ bị tên kia phía sau chế nhạo. Vừa nghĩ tới người kia, Doanh Kiền liền nổi giận trong bụng. 8 ngày ngày sau, cũng chính là ngày 21 tháng 10, Tần tướng Mâu Lâm phái người hướng Doanh Kiền bẩm báo, xương hắn đã tu thành Cự Thủy doanh trại. Thế là Doanh Kiền liền mệnh Công Tôn Cổ tọa trấn Đông Lương, phong tỏa bến đò Đông Lương, mà hắn thì mang theo Công Tôn Tráng Quân một đường tiến về Cửu Lương. Về phần Cam Hưng, Tuân Hạ mấy tướng thì tiếp tục ở Chi Xuyên Bình Nguyên tu kiến đại doanh. Hẹn nửa ngày khoảng chừng lộ trình, Doanh Kiền cùng Công Tôn Tráng liền xuất quân đã tới Mâu Lâm Cự Thủy Tần doanh. Sớm biết được tin tức Mâu Lâm đội vàng ra doanh đó lấy. Kế Lương đâu? Kế Lương ở Phồn Bảng. Mâu Lâm giải thích nói, Kiền soái mệnh ta hai người phong tỏa Phồn Bảng bến đò, chúng ta không dám thất lễ, thu được mệnh lệnh về sau, Kế Lương liền xuất quân tiến về Phồn Bảng, bây giờ liền trú đóng ở Phồn Bảng một vùng bến đò, bảo đảm chặt đứt Thiếu Lương cùng Ngụy Quốc liên hệ. Rất tốt. Doanh Kiền thỏa mãn gật gật đầu, gọi Công Tôn Tráng hạ lệnh tướng sĩ tiến doanh đóng quân, lập tức liền đi theo Mâu Lâm đi tới sớm chuẩn bị xoáy trướng. Tiến vào xoáy trướng về sau, Doanh Kiền cao mày đánh giá mấy lần, nhìn như cũng không phải là rất hài lòng, nhưng cũng không có nói cái gì, ngồi lên chủ vị hỏi Mâu Lâm nói, mấy ngày gần đây, Cựu Lương có gì động tĩnh? Mâu Lâm lắc lắc đầu nói, đồng thời không có cái gì dị động. Trừ phi những cái kia Thiếu Lương kỳ binh, còn tại ngày đêm tập kích quân ta tướng sĩ. Hừ. Doanh Kiền hừ nhẹ một tiếng, gọi sĩ tốt nhóm chặt chẽ để phòng là được, còn lại không cần để ý. Trên thực tế, hắn đối với Thiếu Lương kỳ binh hết sức coi trọng, nhưng không thể phủ nhận Thiếu Lương kỳ binh nhân số quá ít đến Doanh Kiền có thể nhịn thụ chi này tinh nhuệ tiếp tục không ngừng mà cho hắn Tần quân lấy máu, chỉ cần Thiếu Lương cuối cùng hướng hắn Tần quốc khuất phục, như vậy chút tổn thất này không coi là cái gì. Không bao lâu, Công Tôn Tráng cũng đi tới xoáy trướng. Đợi Doanh Kiền ra hiệu hắn nhập tọa về sau, Công Tôn Tráng ôm quyền hỏi, không biết Kiền soái tiếp xuống có gì an bài. Kiền soái kế sách mặc dù xảo diệu, nhưng cũng không thể để các tướng sĩ không hề làm gì a. Hoàn toàn chính xác, người không thể nhàn rỗi, nếu không liền sẽ trở nên bại hoại, quân đội cũng là như thế. Dù là Doanh Kiền cũng không tính lại cường công Thiếu Lương, nhưng tuyệt sẽ không để quân đội dưới quyền trở nên bại hoại. Nghĩ tới đây, Doanh Kiền sai người mang tới Thiếu Lương bản đồ, cùng Công Tôn Tráng, Mâu Lâm hai người thường nghị một phen. Hắn hỏi Mâu Lâm nói, Đông Lương bại quân, còn có Chi Dương bại quân, đều lui vào Lương Thành A. Có lẽ vậy. Mâu Lâm gật đầu nói. Doanh Kiền vuốt vuốt tròm râu nói ra, như vậy, kia Lương Thành chỉ sợ cũng có chí ít 2 vạn quân coi giữ. Nói, hắn liếc nhìn trên bản đồ Phồn Bảng, hỏi, Phồn Bảng có bao nhiêu quân coi giữ? Mâu Lâm lắc lắc đầu nói, cái này không biết. Kế Lương cũng không thăm dò qua Phồn Bảng hư thực. Doanh Kiền nghiêm mặt nói, gọi Kế Lương đi dò xét nhìn xem, nếu như Phồn Bảng binh lực không đủ, trước hết có thể bắt được, tiến một bước bảo đảm Ngụy quốc không cách nào đem lương thực vận đến Thiếu Lương. Còn Công Tôn Tráng, ngươi ở chỗ này lại xây một tòa doanh trại, ta sẽ gọi Cam Hưng, Tuân Hạ bọn hắn vì ngươi vận đến vật liệu gỗ. Hắn chỉ trên bản đồ Thiếu Lương, Cựu Lương, Phồn Bảng ba thành giao giới. Kiền soái đây là muốn chặt đứt ba thành ở giữa liên hệ a? Mặt tướng rõ. Công Tôn Tráng trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, Công Tôn Tráng liền xuất lĩnh quân đội dưới quyền mang theo Cự Thủy vượt qua Cự Thủy, đóng quân tại Thiếu Lương, Cựu Lương, Phồn Bảng ba thành chỗ giao giới. Đồng thời Mâu Lâm cũng phái quân tốt đem tu kiến doanh trại còn thừa vật liệu gỗ đem đến bờ bên kia, cung cấp Công Tôn Tráng quân ngay tại chỗ kiến tạo doanh trại. Tần quân cái này không che giấu chút nào hành động, tự nhiên bị Cựu Lương thu hết vào mắt. Nhận được tin tức Đông Lương quân, Định Hổ, Hà Dương quân, Lý Hợp, Vương Tranh bọn người nhao nhao leo lên tờ di tưởng, nhìn ra xa ngoài thành xa xa Công Tôn Tráng quân. Đông Lương quân thở dài nói, xem ra Tần quân là muốn chặt đứt Cựu Lương, Thiếu Lương, Phồn Bảng ba thành liên hệ, tiến một bước vây khốn ta Thiếu Lương. Lý Hợp, Định Hổ, Hà Dương quân mấy người đều nhíu mày, tự rút lui đến Cựu Lương về sau, đám người vẫn tại thảo luận, suy đoán Tần quân có thể hay không thuận thế tiến đánh Cựu Lương. Nhưng hôm nay Tần quân cử động minh xác nói cho bọn hắn, Tần quân đem kéo dài đối phó Đông Lương biện pháp, tiếp tục vây khốn, khiến cho Cựu Lương thậm chí toàn bộ Thiếu Lương tự tan. Có sao nói vậy? Đây đúng là một cái thông minh biện pháp, để Cựu Lương không có biện pháp. Ở một mảnh trầm mặt thời khắc, Vương Tranh cắn răng nói ra, thực sự không được, chúng ta chủ động xuất kích, cùng những này người Tần liều mạng. Nghe nói như thế, Vi Chư lúc này nói ra, ta nguyện làm tiên phong. Nhưng mà Đông Lương quân, Hà Dương quân, Địch Hổ, bao quát Lý Hợp, lại đều không nói một lời. Bình tĩnh một chút. Địch Hổ liếc qua hai người, khuyên cáo nói, ta Thiếu Lương vốn là thế yếu một phương, bằng vào tường thành mới có thể ngăn cản được Tần quân thế công, bây giờ hai người các ngươi lại phải bỏ qua tường thành, ra khỏi thành cùng Tần quân chém giết. Vương Tranh tức giận nói, nhưng Tần Quân đã rõ ràng sẽ không công thành, bọn hắn muốn vây chết ta Thiếu Lương. Nếu không chủ động xuất kích, chẳng lẽ ngồi chờ chết ta? Đám người trầm mặc không nói. Bọn hắn đương nhiên không muốn ngồi chờ chết, nhưng vấn đề là coi như đánh bại Công Tôn Tráng Quân lại có thể thế nào đâu. Nơi đây Mâu Lâm Quân, Công Tôn Tráng Quân, chẳng qua là gần 20 vạn Tần Quân bên trong hai chi mà thôi, coi như tăng thêm chú đóng ở Phồn Bảng Kế Lương Quân, cái này ba chi Tần Quân cũng không đến Tần Quân tổng binh lực một nửa, cho dù trả một cái giá thật là lớn đi trọng thương nơi đây Tần Quân, chờ đến một nửa khắc Tần Quân đổi tới, bọn hắn như thường sẽ bị Tần Quân đẩy vào trong thành, căn bản không đủ để thay đổi chiến cuộc. Thật lâu, Đông Lương Quân thở dài nói, tận khả năng kéo dài Tần Quân đi. Ngụ ý, hắn ngầm cho phép Vương Tranh, Vi Trư hai người đề nghị. Sau đó 3 ngày, Vương Tranh, Vi Trư thường xuyên xuất quân ra khỏi thành quấy rối Công Tôn Tráng Quân tu kiến doanh trại, chờ đến trong đêm, Lý Hợp xuất lĩnh kỳ binh càng là không ngừng đánh lén, nhưng Công Tôn Tráng lại không chút nào để ý, chỉ lo tu kiến doanh trại, Hữu Lương ngày đêm không ngừng quấy rối, cuối cùng vẫn là không cách nào trì hoãn Công Tôn Tráng Quân tu kiến doanh trại tốc độ. Thậm chí, Tần Quân vẫn đối với phòng giữ yếu kém Phồn Bảng thành phát khởi tiến công, để Hữu Lương vừa sợ vừa lo. 25 tháng 10 trong đêm, Địch Hổ cùng Lý Hợp, Vi Trư, Ngũ Khang, Trương Bí mấy người trên lầu cửa thành nam nấu rượu nhỏ uống. Ở liên uống 3 bát rượu về sau, Địch Hổ một mặt than thở nói, lần này chỉ sợ là nhịn không quá đi. Địch Hổ đại nhân. Vi Trư hơi biến sắc mặt, bất an nhìn về phía lâu bên ngoài, lo lắng Địch Hổ ngôn luận ảnh hưởng đến trong thành sĩ khí. Nhưng Địch Hổ chỉ là thoáng có chút men say, làm sao không biết Vi Trư lo lắng, lắc đầu nói ra, ngươi sợ tổn hại sĩ khí. Sợ cái gì? Liên Tần Quân đều thừa nhận ta Thiếu Lương ương ngạnh, ngươi còn sợ tổn hại các tướng sĩ sĩ khí. Nghe nói như thế, chúng tướng nhao nhao thở dài. Trên thực tế, từ hắn Đông Lương Quân coi giữ lui vào Cựu Lương về sau, Cựu Lương trong thành sĩ khí hết sức cao. Có thể hỏi đề ngay tại ở Tần Quân không công thành, cái này khiến nguyên bản kìm nén sức lực chúng tướng sĩ nhóm chỉ có khí lực lại không chỗ dùng sức, cũng không thể thật giống Vương Tranh nói như vậy chủ động xuất kích ra. Trong lúc đó, Lý Hợp yên lặng uống rượu, không nói một lời. Chú ý tới Lý Hợp cử động, Ngũ Khang hiếu kỳ hỏi, "Lý Hợp, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lý Hợp nghe vậy để chén rượu xuống, như có điều suy nghĩ nói ra, "Tần Quân vây mà không công, ý đồ vây chết ta Thiếu Lương, tiếp tục như vậy nữa, ta Thiếu Lương tất nhiên sẽ bị kéo đến lương thực hết một khắc này. Trong lòng ta có một ý tưởng, không biết có thể làm được hay không." Lời này đưa tới đang ngồi đám người hứng thú, liền liền Địch Hổ cũng mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía Lý Hợp, ý tưởng gì? Chỉ gặp Lý Hợp đảo mắt đám người, hạ giọng nói ra, tập kích Lịch Dương, bắt sống Tần Vương, khiến cho Tần Quốc lui binh. T, đám người hít một hơi lãnh khí, kinh hãi mà nhìn xem Lý Hợp. Không ai từng nghĩ tới, vị này người trẻ tuổi trong lòng lại có ý tưởng điên cuồng như thế. Chương 86, tuyệt cảnh. Chương 85, tuyệt cảnh. Lần này, Địch Hổ đồng thời không có đồng ý Lý Hợp đề nghị. Bởi vì cho dù là theo Địch Hổ, Lý Hợp kia tập kích bất ngờ Lịch Dương đề nghị cũng chờ cùng với tự tìm đường chết. Lịch Dương đó là cái gì địa phương? Kia là Tần Quốc quốc đô, lại không xách trong thành kia mấy ngàn mấy vạn đóng giữ quân đội, hoàng cung còn có tương ứng vệ sĩ, một khi ở chui vào Lịch Dương quá trình bên trong vô ý bại lộ hành tung, kia là tuyệt đối không cách nào còn sống giết ra thành. Nói tóm lại, việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại thì kỳ binh đội toàn quân bị diệt. Mà lại tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp, thì như nói, nội nhờ giới lúc Tần Vương vừa vặn không ở Lịch Dương cung đâu. Đợi sau khi mọi người tản đi, Địch Hổ đặc địa dặn dò Lý Hợp nói, chớ có xúc động, sự tình còn chưa tới loại trình độ đó. Coi như Thiếu Lương cuối cùng khó mà bảo toàn, chúng ta cũng có thể trốn đến Ngụy Quốc thụ che chở một trận, đợi Ngụy Quốc đánh bại Triệu Quốc sau đó, mượn chi lực thu phục Thiếu Lương. Ngươi đừng nhìn Ngụy Quốc lần này cự tuyệt trợ giúp Thiếu Lương, nhưng sẽ không ngồi nhìn Hà Tây rơi vào Tần Quốc trong tay, một khi Hà Tây bị Tần Quốc đánh hạ, Tần Quốc liền có thể thăm dò Hà Đông, uy hiếp An Ốc, đây là Ngụy Quốc tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bình tĩnh mà xem xét, Địch Hổ những lời này xác thực rất có đạo lý, Thiếu Lương cũng tốt, Hà Nhung cũng được, kỳ thật đều là Ngụy Quốc đối kháng Tần Quốc vùng hòa hoãn, Ngụy Quốc có thể dễ dàng tha thứ Hà Tây tạm thời rơi vào Tần Quốc trong tay. Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Hà Tây trưởng kỳ bị Tần Quốc chiếm cứ, bởi vì cái này uy hiếp đến Ngụy Quốc Hà Đông, uy hiếp đến An Ốc. Bởi vậy đợi đến Ngụy Quốc đánh bại Triệu Quốc sau đó, tất nhiên sẽ tập kết đại quân, vượt qua sông lớn cùng Tần Quốc chinh chiến, một lần nữa chiếm lĩnh Hà Tây. Giới lúc chỉ cần lương cơ, Đông Lương quân những người này còn sống, Ngụy Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt để Thiếu Lương phục quốc, dù sao Thiếu Lương chỉ có ngần ấy lớn, huống hồ lại trực diện Tần Quốc, thỉnh thoảng liền muốn lọt vào Tần Quốc tiến công, Ngụy Quốc làm gì đỉnh lấy tiếng xấu đem nó chiếm đoạt. Ủng hộ Thiếu Lương phục quốc, an một đám nước phụ thuộc tâm, để hắn Trung Nguyên bá chủ Mỹ danh càng thêm vang dội, đây không phải tốt hơn à? Nhưng Lý Hợp cũng không tán đồng loại này quan điểm. Thiếu Lương có thể phục quốc, như vậy ở trận chiến này bên trong hy sinh Thiếu Lương quân dân, lại có hay không có thể phục sinh đâu? Khẳng định là làm không được. Nếu như cuối cùng vẫn muốn chạy trốn đến Ngụy Quốc, trơ mắt nhìn xem Thiếu Lương bị Tần Quân công phá, nhìn xem Thiếu Lương quốc dân bị Tần Quân tàn sát, vậy hắn Thiếu Lương ngay từ đầu ngăn cản lại có ý nghĩa gì? Chẳng qua xét thấy Lý Hợp tự thân cũng đối tập kích bất ngờ Lịch Dương đồng thời không niềm tin quá lớn, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó 2 ngày, cứ việc Tần Quân vẫn không có tiến công Cựu Lương ý tứ, nhưng Lý Hợp, Đông Lương Quân, Địch Hổ đám người nhiệm vụ lại không thoải mái. Bởi vì bọn hắn phải nghĩ biện pháp an bài trong thành 2 vạn quân coi giữ cùng mấy vạn quốc dân qua mùa đông sự tỉnh, dù sao tòa này cũng không tính lớn thành trì, tiếp nạp Đông Lương, Chi Dương Đông Đảo bách tính, coi như Cựu Lương ở khai chiến trước sau từ phía Tây Cao Nguyên Hoàng Thổ lên chặt cây Đông Đảo gỗ, cầm những này gỗ tại trong thành khởi công xây dựng rất nhiều nhà lều, nhưng vẫn thật nhiều người chỉ có thể ngủ ở ngoại thành, nội thành trên đường phố. Trong thành bách tính còn chưa có đầy đủ nhà lều, 2 vạn quân coi giữ thì càng khỏi phải nói. Bọn hắn chỉ có thể giống Tần Quân, trong đêm nhóm lửa một đống lửa, vây quanh đống lửa giữ nguyên áo mà ngủ. Không có phòng ốc cả tuyết, không có áo đông chống lạnh, chỉ bằng vào một đống lửa, như thế nào hầm qua được toàn bộ mùa đông. Đi theo Đông Lương quân đội cùng nhau rút lui đến Cựu Lương Đông đảo Mặc gia đệ tử, mấy ngày nay ở Mặc Tiễn dẫn đầu hạ không nghỉ không ngủ trợ giúp Cựu Lương dựng càng nhiều nhà lều, những ngày Mặc gia đệ tử có đôi khi gõ truy, đột nhiên liền một đầu mới ngã xuống đất, bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng mặc dù có chúng Mặc gia đệ tử thậm chí toàn bộ Cựu Lương quân dân cùng nhau kiến tạo càng nhiều nhà lều, bọn hắn kiến tạo tốc độ cũng so ra kém thời tiết hạ nhiệt độ tốc độ. Ngày 27 tháng 10, bầu trời bắt đầu tuyết bay, ý vị này trời đông giá rét sắp đột kích. Nhưng đối với Cựu Lương mà nói, cái này lại không phải duy nhất tin dữ, bởi vì tại trong lúc này, Cựu Lương khi thì có thể nghe được phía đông chuyển đến như có như không tiếng la giết. Nếu lúc này lên cao nhìn ra xa phồn bàng một vùng, liền có thể nhìn thấy số lớn tần quân đang ở tiến đánh phồn bàng. Tuy nói tần quân thế công luận hung mãnh kém xa Đông Lương kia mấy trượng, mỗi lần vẹn vẹn khoảng một canh giờ tần quân liền rút quân, có mấy lần thậm chí ngắn hơn, nhưng cân nhắc đến phồn bàng trong thành chỉ có 3.500 danh quân coi giữ, ai cũng không cho rằng phồn bàng cuối cùng có thể ngăn cản được tần quân thế công. Cựu Lương đương nhiên sẽ không ngồi nhìn phồn bàng bị tần quân công hãm, liền gần nhất mấy ngày, Cựu Lương nhiều lần nếm thử phái Vi Trư, Ngũ Khang, Trương Bí mấy người xuất quân gấp rút tiếp viện phồn bàng, nhưng mấy người kia mới vừa xuất quân ra khỏi thành, Công Tôn Tráng quân liền sẽ lập tức xuất binh chặn đánh. Chi này tần quân cũng không tiến công, chỉ là ở Cựu Lương cùng phồn bàng ở giữa yếu đạo lên bày ra phòng thủ trận hình. Sau đó, Cự Thủy bờ Nam Mâu Lâm quân cũng sẽ cấp tốc dọc theo dựng cầu nối đi vào bờ Bắc, liên hợp Công Tôn Tráng quân, khiến cho Cựu Lương quân đội rút về trong thành. Tần quân lúc này mục tiêu hết sức rõ ràng, tức vây chết Cựu Lương, trước lấy phồn bàng. Mùng 2 tháng 11 ban đêm, phồn bàng đại phu Tư Mã Trác phái tộc tử Tư Mã Thác mang theo thân bút thư trong đêm đưa đến Cựu Lương. Ở phần này thân bút trong tín thư, Tư Mã đại phu cũng không cầu viện, chỉ là kỹ càng ghi chép phồn bàng mấy ngày này trải qua mấy lần nhỏ trượng. Không sai, tần quân tiến công phồn bàng cái này mấy lần công thành chiến, mỗi một lần cường độ đều không mạnh, phản phất chỉ là ở ma luyện quân đội, nhưng phồn bàng chung quy chỉ có 3.500 danh quân coi giữ, ở đánh lui tần quân mấy lần tiến công về sau, tự thân thương vong cũng không ít. Đông Lương quân nhìn xong thư sau im lặng không nói, nửa ngày mới viết một phong hồi âm, dâng thư một hàng chữ, bảo trọng. Nếu sự tình không thể trái, cho phép tùy cơ ứng biến. Nói bóng gió, tức cho phép Tư Mã Trác ở sự tình không thể trái lúc xuất thành đầu hàng tần quân, nhờ vào đó bảo toàn phồn bàng bách tính cùng Tư Mã thị. Nhưng mà để Đông Lương quân ngoại ý muốn chính là, vẹn vẹn cách một ngày, Tư Mã Trác lần nữa phái tộc tử Tư Mã Thác mạo hiểm đưa tới một phong thư, trong thư cũng chỉ có một hàng chữ, thiếu lương không hàng, phồn bàng không hàng, Tư Mã thị không hàng. Lần này hứa hẹn để Đông Lương quân đã vui mừng lại cảm động, dù là hắn cũng rõ, Tư Mã Trác thậm chí Tư Mã thị nhất tộc đối với thiếu lương trung thành, có lẽ vẫn không có pháp ngăn cản phồn bàng bị tần quân công hãm. Mà thiếu lương, thật còn có hy vọng gì a? Đêm nay, Đông Lương quân lại một lần trằn trọc, khó mà ngủ. Tháng 11 thượng tuần, thời tiết tiến một bước chợt hạ xuống, tuyết thế cũng biến thành càng thêm hung mãnh, liên tục mấy ngày tuyết rơi, ở thiếu lương thổ địa bên trên trải lên một tầng thật dày tuyết động. Bởi vì thời tiết quan hệ, lại thêm trong thành chống lạnh chi vật thiếu thốn, Cựu Lương trong thành dần dần xuất hiện một chút bệnh hoạn, nguyên nhân bệnh phần lớn đều là thời tiết đưa đến phong hàn, mà ở cái này nhiễm phong hàn đều sẽ người chết liên lại, đừng nói toàn bộ Cựu Lương đều không có biện pháp gì tốt, cho dù là Lý Hợp cũng chỉ có thể nghĩ ra hầm canh gừng biện pháp, hầm canh gừng phân cho đám người uống. Nhưng dù cho như thế, vẫn là lục tục no ngoe xuất hiện không ít người chết, trong đó đại bộ phận là Đông Lương quân coi giữ bên trong thân chịu trọng thương đám người kia. Đông Lương quân coi giữ, không hề nghi ngờ là thiếu lương trước mắt tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất một chi, bọn hắn từng một lần đứng vững 20 vạn tần quân tấn công mạnh, liền hung ác người tần đều không có cướp đi những này tính mạng của tướng sĩ, mà ở rút lui đến Cựu Lương về sau, những này chiến sĩ anh dũng lại chết tại phong hàn sông lên, cái này khiến toàn bộ Cựu Lương đều cảm nhận được nồng đậm thương cảm, còn có đối với tương lai mê mang. Lý Ngũ Bách tướng, ta thiếu lương thật có thể đánh lui tần quân a? Ở Lý Hợp hỏi thăm tổn thương tốt thời điểm, không chỉ một lần có từ Đông Lương rút về tới quân tốt như vậy hỏi thăm hắn. Lúc này thường thường toàn bộ thương binh trong phòng lặng ngắt như tờ, hai mươi mấy ánh mắt đều nhìn về Lý Hợp, dùng chờ mong lại không an ánh mắt nhìn hắn. Đương nhiên, Lý Hợp mỗi một lần đều cho ra trả lời khẳng định, tần quân đã thấy được ta thiếu lương ứng ngạnh, các ngươi nhìn, bọn hắn thậm chí cũng không dám tiến công Cựu Lương. Sau đó toàn bộ thương binh trong phòng sĩ khí đại chấn, một đám tổn thương tốt vui vẻ ra mặt, thậm chí có người bắt đầu thảo luận sau cuộc chiến đối với thiếu lương chủ kiến. Nhìn xem những này tổn thương tốt, Lý Hợp tâm tình hết sức nặng nề. Mùng 10 tháng 11, tần tướng Kế Lương tại trải qua mấy lần tiến công về sau, rốt cục nhất cử đánh vào phồn bàng. Bên ngoài thành bị công phá tình huống dưới, phồn bàng đại phu Tư Mã Trác bắt trước Đông Lương, xuất quân dân lui vào nội thành, tiếp tục phòng thủ. Tần tướng Kế Lương công mấy lần đều bị đánh lui, liền phái người xin chỉ thị Doanh Kiền, nhìn xem phải chăng phải tăng cường thế công, nhất cử đánh hạ phồn bàng. Nhận được tin tức, Doanh Kiền ngồi xe ngựa đến phồn bàng, leo lên phồn bàng ngoại thành tường, cao mày nhìn ra xa nội thành. Không thể không nói, từ khi ở thành Đông Lương cùng Đông Lương quân coi giữ đánh 3 ngày 3 đêm đánh giằng co, nỗ lực hai vạn thương vong lại cuối cùng không có nhiều chiếm một tấc đất, hắn đối với loại này chiến đấu trên đường phố liền sinh lòng hắn không muốn thừa nhận sợ hãi. Tuy nói theo Kế Lương lời nói, phồn bàng quân coi giữ kém xa Đông Lương quân coi giữ như vậy ương ảnh, nhưng Doanh Kiền vẫn là không muốn tùy tiện nếm thử. Thế là hắn phái một sứ giả tiến về nội thành chiêu hàng, lấy không thương tổn cùng trong thành quân dân hứa hẹn, đổi phồn bàng đại phu Tư Mã Trác mở thành đầu hàng. Ngược lại phồn bàng đồng thời không phản ứng. Đối với cái này Doanh Kiền cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết rồi phồn bàng chống đỡ không lâu. Mà trên thực tế, phồn bàng xác thực không chịu được nổi. Ở Tần quân luân phiên tiến công hạ, trong thành nguyên bản 3.500 danh quân tốt trước mắt chỉ còn lại giải rác mấy trăm người. Mặc dù dân chúng trong thành số lượng không ít, nhưng phần lớn đều là phụ nữ trẻ em già yếu, chỉ cần Tần quân tái phát động một nhóm thế công, phồn bàng căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng dù cho như thế, phồn bàng vẫn không có đầu hàng. Ngày 12 tháng 11 bình minh trước, Tư Mã Đại Phu xuất mấy trăm tên phồn bàng quân coi giữ, mang theo mấy vạn phồn bàng bách tính hướng Thiếu Lương phương hướng phá bay. Biết được việc này, Doanh Kiền hết sức kinh ngạc, tự mình leo lên ngoại thành tường góc tây bắc, nhìn ra xa mấy vạn phồn bàng quân dân phá bay, chợt nhíu mày. Liền hắn cũng không nghĩ tới, ở hắn làm ra không thương tổn phồn bàng quân dân hứa hẹn về sau, phồn bàng trong thành quân dân thế mà vẫn như cũ không chịu hướng hắn Tần quốc đầu hàng, tình nguyện đỉnh lấy gió tuyết, mạo hiểm cưỡng ép phá bay. Chẳng lẽ những người này không biết, hắn Tần quân tướng lĩnh Công Tôn Tráng sớm đã cắt đứt Thiếu Lương cùng phồn bàng liên hệ, ngăn tại bọn hắn phải qua trên đường a. Hắn đạp tuyết tiến vào phồn bàng nội thành, nhìn xem trống rỗng đường phố cùng gần như không một người nội thành, hắn lại một lần cảm nhận được rung động. Đây là hắn xuất quân đánh vào Thiếu Lương đến nay lần thứ 3 bị chấn động, lần đầu là bị Lý Hợp xuất lĩnh 200 kỳ binh tập xoáy trướng, lần thứ 2 là thấy tận mắt Đông Lương ứng ngạnh, hôm nay là lần thứ 3. Kiền soái, cần phải phái binh truy kích. Đương kế Lương xin chỉ thị hắn lúc, Doanh Kiền hiếm thấy chần chờ. Nếu ở Di Vãng, hắn khẳng định sẽ hạ lệnh truy kích, thậm chí ngầm đồng ý, giúp túng sĩ tốt làm một chút phát tiết cảm xúc hành vi, nhưng lần này hắn do dự. Lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên ngày đó Lý Hợp đang đánh lén hắn xoáy trướng lúc nói tới kia một phen. Lúc ấy hắn khịt mũi coi thường, nhưng hiện nay hắn lại ý thức được đối phương nói đến có lẽ không sai, hắn Tần quân khả năng không cách nào lại giết hết Thiếu Lương trước đó công diệt Thiếu Lương, thậm chí giống như vậy giết chóc sẽ còn trôn xuống cực lớn thai hoàng ẩm. Ngay tại hắn do dự thời khắc, đông nhiên có sĩ tốt đến báo, Cựu Lương khuynh xảo mà động, ra khỏi thành tiến công Công Tôn Tráng quân. Doanh Tiền sững sờ, lập tức liền hiểu được Cựu Lương dị động chuẩn là vì tiếp ứng phồn bàng. Được rồi, để bọn hắn đi, bọn hắn chống đỡ không lâu. Có chút ngẫm nghĩ một thoáng, Doanh Tiền vừa cười vừa nói, ngày đó phồn bàng luôn hãm, phồn bàng đại phu xuất toàn thành quân dân hướng Thiếu Lương phá vây, tần tướng Công Tôn Tráng nguyên bản định xuất quân ngăn chặn, lại kinh hãi nhìn thấy Cựu Lương khuynh xảo mà động, trong lúc nhất thời chỉ có thể thủ vệ doanh trại, càng không dám vọng động. Phồn bàng quân dân bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng mà Lý Hợp lại cao hứng không nổi, hắn đứng tại co đầu rút cổ không ra Công Tôn Tráng quân doanh trại bên ngoài nhìn ra xa phồn bàng phương hướng. Hắn biết rõ, nếu lại không nghĩ một chút biện pháp, còn xuất lại Cựu Lương, Thiếu Lương hai thành, cuối cùng cũng sẽ giống như phồn bàng, bị tần quân một chút xíu kéo đổ, cuối cùng liền cá chết lưới rách cơ hội cũng sẽ không có. Mà biện pháp duy nhất chỉ có đánh lén Lữ Dương. Chương 87, quyết ý chương 86, quyết ý bởi vì Cựu Lương mạo hiểm can thiệp, tần tướng Công Tôn Tráng không dám chặn đánh hướng Thiếu Lương phá vòng vây phồn bàng quân dân, thủ đứng doanh trại không dám thân ra, biến tướng trừ khử một trận chém giết. Đối với cái này Công Tôn Tráng lại là rung động lại là xấu hổ. Rung động tại Cựu Lương lại thật dám xuất động xuất kích, mà lại là khuynh xảo mà động, hai vạn quân coi giữ đồng thời xuất động, phản phất muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử, xấu hổ là hắn làm tần quốc đại tướng, thế mà bị Thiếu Lương quân đội hù không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó không lâu, đợi Doanh Tiền từ phồn bàng đi vào Công Tôn Tráng doanh trại về sau, hắn ở ra nên đón lúc một mặt xấu hổ hướng Doanh Tiền thỉnh tội. Nhưng mà Doanh Tiền không để ý, ngược lại cười nói ra, phồn bàng mấy vạn người rút lui đến Thiếu Lương, tất nhiên sẽ tăng lên Thiếu Lương gánh vác, khiến cho Thiếu Lương càng nhanh hướng ta Tần quốc khuất phục, đây là chuyện tốt ta, ngươi có tội gì? Nghe nói như thế, Công Tôn Tráng trong lòng mới dễ chịu chút, lại hỏi Doanh Tiền nói, tiền soái, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục vây khốn Lương thành cùng Thiếu Lương? No. Doanh Tiền gật gật đầu, lập tức trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, là thời điểm phái người chiêu hàng. Thế là ngày đó hắn liền thân bút viết một phần thư quên hàng tin, phái sứ giả đưa đến Cựu Lương. Mà cùng lúc đó, Cựu Lương trong thành đang ở tổ chức ngự tiền hội nghị. Phồn bàng luôn hãm, có thể nói là thật sâu làm tổn thương trong thành đám người lòng kháng cự, dù sao hắn Thiếu Lương liền chỉ còn lại hai tòa thành, lại tần quân căn bản không cùng bọn hắn liều mạng, rõ ràng có được tuyệt đối binh lực ưu thế, lại khai thác vây mà không công chiến thuật, một chút xíu tiêu hao hắn Thiếu Lương, để Thiếu Lương quân dân không có biện pháp. Đợi Cựu Lương tướng sĩ viện hộ phồn bàng quân dân phá vây trở lại trong thành về sau, Đông Lương quân triệu tập địch hổ, Hà Dư quân, Lý Hợp, Vương Tranh đám người ở Lương Cơ trước mặt tổ chức lại một lần ngự tiền hội nghị, thương thảo Thiếu Lương đừng ra. Ở nhìn chung quanh một chút trầm mặc không nói đám người về sau, Đông Lương quân trước tiên mở miệng nói, xét thấy cục thế trước mặt, lão phu cố ý trước hộ tống Thiếu quân tiến về Ngụy Quốc. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Hợp, bởi vì hắn biết rồi, mọi người tại đây ở trong là thuộc người trẻ tuổi này nhất chấp nhất vu kiên quyết chống cự Tần quốc, đồng thời người trẻ tuổi này đối với Lương Cơ ảnh hưởng lớn nhất. Sự thật chứng minh Đông Lương quân phán đoán không sai, nghe được hắn lời nói này Lương Cơ vô ý thức nhìn về phía Lý Hợp. Mà Lý Hợp cũng lập tức liền làm ra phản ứng, ta phản đối. Đông Lương quân vừa sợ vừa giận, trừng mắt Lý Hợp nổi giận nói, ngươi hẳn là thật muốn Thiếu quân chết trận ở Thiếu Lương a. Nhưng mà đừng nhìn Lý Hợp trước đây ở cùng Lương Cơ có liên quan sự tình lên nhiều lần ở Đông Lương quân trước mặt lùi bước, nhưng lần này hắn lại không có chút nào ý lùi bước, nhìn thẳng Đông Lương quân nghiêm mặt nói ra, Đông Lương quân cho là ta trước đó đang nói đùa a. Đông Lương quân tức nói không ra lời, chỉ vào Lý Hợp ngón tay đều đang run rẩy. Hai vị, hai vị. Cựu Lương đại phu doãn chất đội vàng hòa giải, đám người cũng là nhao nhao thuyết phục. Mà lúc này Lý Hợp thì quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, nghiêm mặt hỏi, Thiếu quân, ngươi có biết phồn bàng quân dân vì sao không hàng Tần quốc, định lấy gió tuyết mạo hiểm phá vây? Bởi vì ngươi từng trước mặt mọi người đối bọn hắn phát ra lời thề, muốn cùng cả nước quốc dân thủ vững đến một khắc cuối cùng, mà hiện nay, ngươi muốn dùng bỏ bọn hắn, dùng bỏ đã từng lời hứa, vứt bỏ ngươi quốc dân trốn đến Ngụy quốc. Nhìn xem Lý Hợp mặt không thay đổi bộ dáng, Lương Cơ không khỏi có chút hoảng hốt, ngược lại là hoảng hốt khác, mà là hoảng hốt tại Lý Hợp lần đầu dùng vẻ mặt như thế đối đãi hắn. Không, nói xác thực là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở Thiếu Lương cung Tạ Đình bên trong, khi đó Lý Hợp từng nghiêm túc chất vấn nàng nguyện ý làm thủ vệ Thiếu Lương làm được trình độ gì. Hôm nay Lý Hợp liền theo hôm đó đồng dạng nghiêm túc, cùng mấy ngày trước đây có nàng đi tới đi lui Đông Lương cùng Cựu Lương lúc tưởng như hai người. Cái này khiến nàng bắt đầu sinh một loại khủng hoảng, phảng phất chỉ cần nàng đồng ý Đông Lương quân đề nghị, liền sẽ mất đi người trước mắt này đối nàng bảo vệ. Không, nàng có chút nóng nảy phủ nhận nói, ta cũng không nghĩ tới trốn đến Ngụy quốc, ta sẽ giữ đúng lúc trước hứa hẹn, cùng cả nước quốc dân chống cự đến một khắc cuối cùng, dù là Lý Hợp. Đông Lương quân giận dữ mắng mỏ đánh gãy Lương Cơ. Đừng nhìn vị lão nhân này thường xuyên sụ mặt đối đãi bất luận cái gì đối với Lương Cơ lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, nhưng hắn chưa hề giống như hôm nay như vậy không để ý dáng vẻ nổi giận qua, chí ít Lý Hợp chưa bao giờ thấy qua. Người khi đó thuyết phục Thiếu quân cùng cả nước quân dân kể vai chiến đấu kia một phen, lão phu tán thành, nhưng mỗi thời mỗi khác, nay Đông Lương, Phồn Bàng hai thành đều đã bị Tần quân chiếm đoạt, coi như Ngụy quốc giờ phút này điều động viện quân, cũng sẽ lọt vào Tần quân ngăn chặn, ta Thiếu Lương đã bị Tần quân triệt để vây khốn, khó có. Khó có. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem sẽ phải thốt ra kia lời nói nuốt trở vào, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc nói ra, lão phu cũng không phải là xúi dục Thiếu quân đào vòng, chỉ là không muốn Thiếu quân. Thiếu quân mấy ngày này biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy, nàng là cao quý ta Thiếu Lương quân chủ, vì cổ vũ sĩ khí, bất chấp nguy hiểm đứng thẳng ở cửa thành lầu trước, chiến thôi lại là sĩ khai đàn, ngươi còn muốn như thế nào? Nghe nói như thế, Lý Hợp nhìn về phía Lương Cơ, đã thấy Lương Cơ cũng mang theo hủy khuất chi sắc nhìn xem hắn. Hắn từ đáy lòng tán dương, hoàn toàn chính xác, Thiếu quân đoạn này thời gian biểu hiện, không thể chỉ trích. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói ra, nhưng tiếp xuống mới là Thiếu Lương thời khắc gian nan nhất, cả nước trên dưới mười mấy vạn người đều cần ngươi cổ vũ. Nơi này ai cũng có thể đi, duy chỉ có ngươi không thể đi, bởi vì ngươi là Thiếu Lương quân chủ, ngươi có nghĩa vụ, có trách nhiệm cùng tin cậy ngươi, ủng hộ ngươi quốc dân đứng ở một khắc cuối cùng, nếu như ngươi lúc này bỏ chạy Ngụy quốc, chính là phản bội thành Đông Lương hy sinh cùng chưa hy sinh tướng sĩ, phản bội Cựu Lương, phản bội Phồn Bàng, phản bội vì ngươi, vì Thiếu Lương phấn chiến đến nay lúc hôm nay tất cả mọi người. Nếu như ngươi bỏ chạy Ngụy quốc, có lẽ ngày sau xác thực có thể mượn nhờ Ngụy quốc lực lượng của quốc, nhưng ta có thể cam đoan, khi đó sẽ không còn có ảnh hình người hôm nay như vậy toàn lực ủng hộ ngươi, vì thủ hộ ngươi, thủ hộ Thiếu Lương mà chiến, không tiếc hy sinh. Khi đó Thiếu Lương chỉ là Ngụy quốc con rối, là ở vào Tần Ngụy hai nước kẽ hở ở giữa kẻ đáng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quốc gia ở hai cái đại quốc giao phong bên trong bị xé nát, lần lượt xé nát, cũng rốt cuộc không có thay đổi cục diện khả năng. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều trầm mặc không nói, duy chỉ có Hà Dương quân dị dạng nhìn thoáng qua Lý Hợp, cao mày phảng phất nghe ra cái gì. Ừm, ta rõ. Thông Tuệ Lương Cơ tự nhiên nghe hiểu được Lý Hợp giảng thuật đạo lý, gật gật đầu nói ra, ta sẽ không ruồng bỏ bọn hắn. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Đông Lương quân, ấy nấy mà kiên quyết nói ra, Đông Lương quân, ngươi một mực giống phụ thân đồng dạng yêu thương ta, mà ta cũng một mực giống phụ thân đồng dạng tôn kính ngươi, không dám có chút ngỗ nghịch, nhưng lần này, xin cho phép ta ngỗ nghịch ý chí của ngươi. Ta đều phải để lại ở Thiếu Lương thực tiễn ta ngày đó hứa hẹn, nếu ta chết, xin đem ta táng ở Thiếu Lương cái khác trên núi. Đông Lương quân hà to miệng, nhìn chăm chú lên Lương Cơ ánh mắt kiên quyết, cho dù trong lòng có ngàn vạn câu nói, trong lúc nhất thời lại cũng nói không nên lời. Từ bên cạnh Vương Tranh có chút không vừa mắt, bất mãn nói với Lý Hợp, Lý Hợp, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi đối với Thiếu quân có ý nghĩ gì, không nghĩ tới. Ngươi cũng quá tâm ngoan, Thiếu quân tuổi còn quá nhỏ, ngươi thật nhẫn tâm để nàng cùng Thiếu Lương chôn cùng. Nghe nói như thế, ngồi sau lưng Lương Cơ Ano cũng dùng u oán ánh mắt nhìn Lý Hợp. Bởi vì ta muốn vì thủ hạ ta người phụ trách. Nói câu để trừ địch hổ bên ngoài đám người cảm thấy đầu óc mơ hồ lời nói, Lý Hợp mắt thấy Đông Lương quân nghiêm mặt nói ra, quả thật, Thiếu Lương cục diện trước mắt hết sức gian nan, chợt nhìn đã không có khả năng cứu vãn, nhưng còn có một cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, sáng sau hai ngày, ta sẽ xuất kỳ binh đánh lén Tần quốc quốc đô, nếu như chúng ta có thể bắt sống Tần Vương, liền có thể khiến cho Tần quân triệt binh. Lời vừa nói ra, trong phòng hiện ra ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức, trừ địch hổ trầm mặc không nói, mọi người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người điên rồi a? Vương Tranh mở to hai mắt nghẹn ngào nói ra, đây chính là Doan Chất, Hà Dương Quân, Phạm Hộc bao quát hổ phí, đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho dù là mới vẫn cùng Lý Hợp cãi lộn Đông Lương quân, giờ phút này cũng động dung nhìn về phía Lý Hợp. Liếc qua trầm mặc không nói địch hổ, Đông Lương quân thay đổi mới tức giận, trầm giọng hỏi, có nắm chắc à? Nói thật đồng thời không có. Lý Hợp lắc đầu chi tiết nói ra, trong lúc đó có quá nhiều biến cố. Vậy ngươi còn dám đưa ra việc này? Vương Tranh khó có thể tin. Nhưng đây là hy vọng duy nhất, không phải sao? Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, đã thấy Lương Cơ cũng che miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Đúng lúc này, chợt có vệ sĩ ở ngoài phòng bẩm báo, khởi bẩm Thiếu quân, có Tần quân sứ giả đưa tới thư, xưng là quân chủ soái thư. Doanh Kiển. Đông Lương quân trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, đứng dậy đi đến ngoài phòng, chợt mang theo một phong thư trở lại trong phòng, ngay trước mặt mọi người mở ra quan sát. Nửa ngày, hắn khẽ cau mày phòng đối diện bên trong đám người nói ra, Doanh Kiển khuyên ta Thiếu Lương thần phục Tần quốc, nói là chỉ cần chúng ta đáp ứng, hắn liền hứa hẹn không thương tổn cùng ta Thiếu Lương đảm nhiệm một quân dân. Đám người không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức nhao nhao nhìn về phía Lý Hợp cùng Hà Dương quân. Hà Dương quân thân phận mất cảm, mặc dù không hy vọng Thiếu Lương đầu hàng Tần quốc, nhưng cũng không dám ở nơi này cái thời điểm tùy tiện mở miệng, dù sao liền hắn cũng cảm thấy, Thiếu Lương xác thực đã làm được nhất ngoan cường chống cự. Ngay tại hắn trầm mặc thời khắc, Lý Hợp cười nhẹ nói ra, đó là cái không tệ bắt đầu. Nếu ta chuyến này thất bại, chư vị liền đầu hàng Tần Quốc đi. Không nói Hà Dương Quân nghe vậy biến sắc, mọi người tại đây cũng cảm thấy lời này nhất là chói tai. Vương Tranh bất mãn nói, nếu ngươi hành thích Tần Vương thất bại, ngươi cho rằng Tần Quốc sẽ còn tiếp nhận chúng ta đầu hàng?
Sẽ.
Lý Hợp nhẹ gật đầu, trịnh trọng kỳ sự nói ra, cho dù lần này đi thất bại, ta cũng sẽ thuận tiện dùng hành động nói cho người Tần, nếu đem Thiếu Lương bức đến tuyệt lộ, Tần Quốc đem tiếp nhận cỡ nào giá phải trả. Nói, hắn đứng dậy, hướng đám người ôm quyền nói, tiếp xuống ta muốn đi làm một chút chuẩn bị, trước hết được cáo từ. Hắn đang muốn rời đi, chợt thấy Lương Cơ đưa tay đem hắn gọi lại, chờ một chút. Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, đã thấy Lương Cơ nhìn một chút mọi người tại đây, nhẹ giọng nói ra, Đông Lương Quân, ta muốn theo Lý Hợp nói riêng mấy câu. Đông Lương Quân nhìn thoáng qua Lý Hợp, khẽ gật đầu, dẫn đầu đứng dậy rời đi. Gặp đây, trong phòng đám người cũng nhao nhao thức thời rời đi, một lát trong phòng liền chỉ còn lại Lý Hợp cùng Lương Cơ, A Nô hai nữ. Lúc này chỉ thấy Lương Cơ đứng người lên đi đến Lý Hợp trước mặt, ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, vì sao? Vì sao muốn bước lên lớn như thế nguy hiểm? Bởi vì ngươi rất dũng cảm, ngươi cổ vũ ta. Lý Hợp cười giỡn nói. Nhưng Lương Cơ lại cười không nổi, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, chỉ có thể dùng dạng này hiểm sách à? Không còn cách nào khác. Lý Hợp lắc đầu. Kia, ngươi có thể đáp ứng ta, nhất định phải trở về a. Chỉ cần hết thảy thuận lợi. Lý Hợp chỉ nói một nửa. Nhưng mà thông tuệ Lương Cơ đoán được Lý Hợp không nói ra miệng khác được câu, gương mặt xinh đẹp hơi có chút mất đi màu máu. Nàng vây quanh Lý Hợp phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn, đem gương mặt dán tại trên lưng của hắn, dường như lúc trước hắn có nàng đi tới đi lui Đông Lương cùng Cựu Lương lúc như thế. Thấy cảnh này, A Nô kinh ngạc mở to hai mắt, hai tay che miệng, không dám đánh phá hai người thời khắc này ấm áp. Mà lúc này ở cách một cái đình viện cửa hiên chỗ, Đông Lương Quân ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nơi xa trong phòng hai người, lập tức quay người rời đi. Chương 88, xuất kích. Thiếu Lương Kỳ Minh. Chương 87, xuất kích. Thiếu Lương Kỳ Minh. Một khắc thời điểm, Lý Hợp đi ra Lương Cơ ở lại tòa nhà, vừa ra khỏi cửa hắn liền nhìn thấy Phạm Hục, Vương Tranh, Hồ Phí ba người đứng tại bên ngoài phủ trong đống tuyết, xem tình hình là đang chờ hắn. Ba vị. Lý Hợp đi tới. Nhìn xem đâm đầu đi tới Lý Hợp, Phạm Hục, Vương Tranh, Hồ Phí ba người muốn nói lại thôi, thật lâu Hồ Phí mới hỏi, A Hợp, có cái gì là ta giúp được việc sao? Không thể không nói giờ phút này Lý Hợp tâm tình cũng tệ, nghe vậy cười đáp lại nói, ta đang muốn phiền phức phí thuốc đâu. Phiền phức phí thuốc mau chóng chuẩn bị cho ta 200 đầu áo choàng, muốn màu trắng.
Trắng.
Hồ Phí chần chờ một chút, ở bên Phạm Hộp trước một ngụm đáp ứng, hỏi lại Lý Hợp nói, lúc nào muốn? Lý Hợp nhìn thoáng qua sắc trời nói, càng mau càng tốt, tốt nhất tối nay trước đó.
Tốt.
Phạm Hộp một lời đáp ứng. Lập tức Lý Hợp lại nói ra, lại mời mấy vị chuẩn bị 200 người phần lương khô, đem mét đun sôi sau bóp thành tư đoàn. Phạm Hộp, Hồ Phí hai người nhao nhao gật đầu. Vương Tranh ở bên từ đầu đến cuối không có mở miệng, đại khái là không biết nên nói cái gì, hắn chỉ là dùng kính ý ánh mắt nhìn Lý Hợp. Cáo biệt Phạm Hộp, Vương Tranh, Hồ Phí ba người về sau, Lý Hợp lập tức liền đi tới Mặc Tiễn mấy người mặc ra đệ tử ở ốc trạch, khẩn cầu Mặc Tiễn trợ giúp hắn chế tạo một loại dễ dàng cho lắp ráp cùng tháo dỡ công thành dài bậc thang, nói chung chính là đem vài đoạn cái thang đầu đuôi bọc tại cùng một chỗ, tổ hợp thành một khung càng dài cái thang. Căn cứ Lý Hợp miêu tả, Mặc Tiễn rất nhanh liền rõ ý của hắn, gật đầu nói ra, vật này không khó chế tạo, người muốn bao nhiêu? Lý Hợp ngẫm nghĩ một thoáng nói, 10 chiếc đến 15 khung khoảng chừng đi, trước khi trời tối có thể chế tạo xong a.
Không có vấn đề.
Mặc Tiễn lời thề son sắt mà bảo chứng xuống tới, nhưng chợt liền hoang mang hỏi, bất quá, ngươi muốn vật này làm cái gì? Lý Hợp vẫn gửi hy vọng để Mặc gia đệ tử trở thành Thiếu Lương nhất kiên định minh hiếu, đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, liền chi tiết đem sự tình đầu đuôi cáo chi Mặc Tiễn. Cho dù Mặc Tiễn là Mặc gia cự tử, là cam tâm vì Mặc gia lý niệm mà bỏ qua tính mệnh người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cũng bị Lý Hợp sắp đi làm cái này hành động vĩ đại cho rung động. Vì kết thúc trận chiến tranh này, vì cứu vãn Thiếu Lương, trước mắt vị này người trẻ tuổi lại chuẩn bị bước lên cựu tử nhất sinh hung hiểm, xuất 200 danh dũng sĩ buôn ba tiến về Tần Quốc quốc đô, tù binh Tần Vương, khiến cho Tần Quốc lui binh. Giống như vậy hy sinh vì nghĩa cử động, lập tức liền đả động Mặc Tiễn. Dù sao Mặc gia đệ tử cũng là một đám nguyện ý hy sinh vì nghĩa người chủ nghĩa lý tưởng, đối với loại sự tình này bọn hắn không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Mặc Tiễn nghiêm túc khẩn thỉnh nói, xin cho ta Mặc Đồ cùng ngươi đồng hành. Ta Mặc Đồ mặc dù không kịp ký minh, nhưng đều nguyện ý vì ngăn cản trận chiến này mà hy sinh. Lý Hợp đương nhiên sẽ không hoài nghi Mặc gia đệ tử hy sinh vì nghĩa tinh thần, nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Hắn cười nói với Mặc Tiễn, chính như ta ngày đó lời nói, ta mời chư vị Mặc giả đến ta Thiếu Lương, cũng không phải là bởi vì chư vị Mặc giả là một sĩ tốt hy sinh, mà là muốn mượn dùng chư vị kỹ thuật khiến cho ta Thiếu Lương trở nên mạnh mẽ. Nhưng Mặc Tiễn muốn nói lại thôi, vô luận là hắn hoặc là cùng hắn làm bạn Mặc gia đệ tử đều rất thích Thiếu Lương quốc không khí, mặc dù Thiếu Lương chỉ là một cái quốc gia nhỏ, nhưng cả nước trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ hy sinh nhất trí chống cự Tần Quốc tinh thần, thật sâu đả động bọn hắn. Mà nhất đả động Mặc Tiễn mấy người Mặc giả vẫn là Lý Hợp ban đầu ở Đông Lương nói tới kia lời nói, kia phiên liên quan tới sau cuộc chiến trùng kiến Thiếu Lương, chính là bởi vì cùng Thiếu Lương tình đầu ý hợp, Mặc Tiễn muốn bồi Lý Hợp trùng phó kiếp nạn. Nếu không trước mắt vị này chân chính lý giải hắn Mặc gia tinh thần người trẻ tuổi không có ở đây, Thiếu Lương quốc không có ở đây, dưới gầm trời này còn có chân chính có thể tiếp nhận hắn Mặc gia lý niệm quốc gia à? Phản phất là đoán được Mặc Tiễn suy nghĩ trong lòng, Lý Hợp bắt lấy Mặc Tiễn duỗi tới tay phải, trịnh trọng kỳ sự nói ra, mời cự tử yên tâm, đợi trận chiến này kết thúc về sau, ta còn muốn cùng cự tử thật tốt thương lượng trùng kiến ta Thiếu Lương công việc đâu, đến lúc đó ta Thiếu Lương trùng kiến, không thể thiếu chư vị Mặc giả tương trợ. Mặc Tiễn thật sâu nhìn xem Lý Hợp, trịnh trọng nhẹ gật đầu, một lời đã định. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Lý Hợp liền cáo từ rời đi, đi tới kỳ binh nơi ở. Kỳ binh cũng không phải là chính quân, không cần tham dự thủ thành, huống hồ gần đây tần quân căn bản cũng không công thành, thế là đại đa số kỳ binh ban ngày đều ở phân công cho bọn hắn trong phòng ngủ ngon, chơi đùa đùa giỡn, thẳng đến vào đêm sau đám người này mới có thể hóa thân thành tần quân sợ hãi nhất tử thần, lén tới ngoài thành, giết chết tất cả nhìn thấy tần quân. Bởi vì cái này, kỳ binh là trước mắt cựu lương trong thành sĩ khí cao nhất. Đương Lý Hợp đẩy cửa đi vào trong đó một gian phòng ốc lúc, nguyên bản nằm trong phòng thảo trải cùng đồng bạn chơi đùa nói đùa các kỳ binh lập tức đứng dậy, thần tình nghiêm túc hướng Lý Hợp hành lễ, ngũ bách tướng. Nô. Lý Hợp gật gật đầu, chợt đối với đi lên phía trước Hàn Diên nói ra, Hàn Diên, triệu tập tất cả huynh đệ, ta có việc muốn tuyên bố. Hàn Diên tinh thần chấn động, kinh hỉ hỏi, hẳn là có cái gì hành động lớn. Nghe nói như thế, trong phòng cái khác kỳ binh cũng là từng cái tinh thần tỉnh lại, ma quyền sát trưởng, một bộ vẻ chờ mong. Nhìn xem bọn hắn như thế chờ mong, Lý Hợp ngược lại có chút nói không nên lời. Hắn nên như thế nào cáo chi những này kỳ binh, bọn hắn sắp trước phó tần quốc quốc đô Lịch Dương, đi làm một kiện cựu tử nhất sinh đại sự. Đi triệu tập đám người đi. Là. Hàn Diên kinh nghi mà liếc nhìn Lý Hợp, tựa như đoán được cái gì, nụ cười trên mặt lập tức bị vẻ mặt ngưng trọng thay thế. Một lát sau, bao quát Lý Ứng, Vành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí bọn người ở tại bên trong gần 200 danh kỳ binh, đều ở bọn hắn ở lại tòa phủ đệ kia trong nội viện đứng thẳng chỉnh tề, từng cái hai tay phía sau lưng, ngang đầu đỡ ngực, chỉ nhìn một cách đơn thuần tinh thần diện mạo liền cùng bình thường sĩ tốt hoàn toàn khác biệt. Mà Lý Hợp việc này liền đứng tại đám người phía trước, ánh mắt lần lượt lướt qua những này hắn tự tay huấn luyện kỳ binh. Nửa ngày, hắn trầm giọng nói ra, gần đây tình hình chiến đấu, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta cũng không cần nói, dưới mắt ta Thiếu Lương tình cảnh rất gian nan, tần quốc chiếm lĩnh Nguyên Lý, Đông Lương, Phồn Bảng, triệt để cắt đứt ta Thiếu Lương cùng Ngụy quốc liên hệ, đem ta Thiếu Lương bao quanh vây chết, đừng nói trông cậy vào không đến Ngụy quốc viện quân, bây giờ liền lương thực, quân bị cái gì, ta Thiếu Lương cũng vô pháp lại từ Ngụy quốc thu hoạch được cái gì viện trợ, cứ thế mãi. Cựu Lương cũng tốt, thành Thiếu Lương cũng được, chỉ sợ cuối cùng khó thoát bị tần quân công phá kết cục, mà bây giờ duy nhất có thể đánh phá tần quân phong tỏa, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt quốc gia này, cũng chỉ có ta Thiếu Lương kỳ binh. Nghe nói lời ấy, gần 200 danh kỳ binh càng thêm ngang đầu đỡ ngực, từng cái bách không chờ mong chờ đợi Lý Hợp hạ lệnh. Gặp đây, Lý Hợp lần nữa trầm giọng nói, vì ngăn cơn sóng dữ cứu vớt quốc gia này, ta kỳ binh hôm nay liền muốn đi chấp hành một hạng khắc nghiệt nhiệm vụ danh hiệu vì bướm bướm, cụ thể nhiệm vụ tình huống ta tạm thời không tiện lộ ra, nhưng ta có thể tiết lộ cho các ngươi, đây là một hạng hết sức gian khổ, hết sức khắc nghiệt, hết sức hung hiểm nhiệm vụ, dù là gọi là cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Dưới đây các kỳ binh hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người tự tiện mở miệng. Lúc này liền nghe Lý Hợp tiếp tục nói ra, bản thân kỳ binh đội thành lập đến nay, ta liền một mực khuyên bảo các ngươi, ta kỳ binh đội không cho phép bị thương, càng không cho phép chết trận, nhưng lần này ta kỳ binh sợ rằng sẽ xuất hiện trọng đại thương vong, thậm chí nếu như hành động thất bại, chúng ta hoặc đem toàn quân bị diệt, không người còn sống. Nhưng tựa như ta nói tới, đây là cứu vớt Thiếu Lương cơ hội duy nhất. Mời ngũ bách tướng chỉ thị, ta kỳ binh đem nghiêm ngặt chấp hành. Bách nhân tướng Ngô Hằng dẫn đầu hô. Vừa dứt lời, ngoại trừ chậm một nhịp Bành Sửu, còn lại gần 200 danh kỳ binh chăm miệng một lời mà hưởng, mời ngũ bách tướng chỉ thị. Gặp đây, Lý Hợp cảm giác sâu sắc vui mừng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói ra, tốt, rất tốt. Các ngươi làm ta kiêu ngạo, cũng đủ để khiến Thiếu Lương kiêu ngạo. Cứ việc tạm thời không tiện cáo chi các ngươi nhiệm vụ cụ thể, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, ta kỳ binh phải đi chấp hành một hạng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Nếu như thành công, chúng ta chính là cứu vớt Thiếu Lương, cứu vớt mười mấy vạn dân chúng anh hùng. Nhưng có người muốn rời khỏi cái này nhiệm vụ. Gần hơn 200 danh kỳ binh qua lại nhìn qua, đồng thời không một người mở miệng muốn rời khỏi. Lúc này, Lý Hợp nếu có phát hiện nhìn về phía một bên, lập tức liền nhìn thấy Địch Hổ mang theo vệ sĩ Hứa Kỵ chẳng biết lúc nào đi tới tòa này trong phủ, chính hướng phía hắn ngoắc ra hiệu. Hướng phía Địch Hổ gật gật đầu, Lý Hợp lại đối các kỳ binh nói ra, thời gian cấp bách, chỉ cấp các ngươi thời gian nửa ngày, nếu như có thân quyến ở Cựu Lương, có thể nhân cơ hội này cùng bọn hắn làm sau cùng cáo biệt, những người còn lại tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, cho đến đêm nay giờ hợi, tại cửa thành phía tây bên trong tập hợp. Rõ. Rõ. Giải tán. Vâng. Ở Lý Hợp mệnh lệnh dưới, các kỳ binh cấp tốc giải tán, có thân quyến trong thành thì đi làm sau cùng cáo biệt, những người còn lại thì trở lại trong phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Lý Hợp lúc này thì đi hướng Địch Hổ. Địch Tư Mã. Nô. Địch Hổ nhìn tâm sự nặng nề, chỉ gặp hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một tấm vải lụa, đưa cho Lý Hợp. Lý Hợp tiếp nhận xem xét, lúc này mới phát hiện là hai phần bản đồ, trong đó một phần là Tần Quốc cùng Thiếu Lương, Hà Nhung một vùng bản đồ, phía trên ghi chú vài chục tòa thành trì cùng tương ứng gò núi, dòng sông cùng con đường, một phần khác đúng là Lịch Dương thành bản đồ, tương đối kỹ càng miêu tả có Lịch Dương một vùng địa hình, cùng trong thành trạm gác cùng đại khái khu kiến trúc. Lý Hợp ngạc nhiên nhìn về phía Địch Hổ, đã thấy Địch Hổ khẽ cười nói, thật bất ngờ a. Tần Quốc từ trước đều là ta Thiếu Lương họa lớn trong lòng, ta Thiếu Lương tự nhiên đã từng phái ra rất nhiều mật thám tìm hiểu Tần Quốc tình huống. Ngụy Quốc yêu cầu. Đúng vậy a. Địch Hổ tự giễu cười một tiếng, từng có lúc đối với Ngụy Quốc hết sức tôn sùng hắn, bây giờ nhắc lại đến Ngụy Quốc lúc, không còn lúc ấy loại kia cùng có vinh yên tự hào. Đêm đó giờ hợi trước sau, trừ trọng thương hơn 10 người kỵ binh, còn lại 180 mấy tên kỵ binh toàn bộ tại cửa thành phía tây bên trong một vùng tập hợp, bọn hắn phủ thêm hồ thị, điền thị vội vàng chế tạo gấp gáp trắng áo choàng, trên lưng mặc ra đệ tử chế tạo có thể lắp ráp cùng tháo dỡ dài bậc thang, mang lên mười mấy ngày lương khô, lập tức ở Lý Hợp dẫn đầu xuống tới đến trên thành. Trên tường thành, Đông Lương quân, Địch Hổ, Hà Dương quân, Doan Chết, Vương Tranh, Hồ Phí đợi một chút, nhưng phàm là biết rồi kỳ binh lần này đi mục đích đại nhân vật, bao quát Trịnh Hầu, Ngũ Khang, Trương Bí các tướng lãnh, sớm đã cũng chờ đợi ở đây, chuẩn bị vì Lý Hợp cùng kỳ binh đội tiến đưa. Mà Lương Cơ thì ngồi ở cách đó không xa cửa thành lầu trước, trước người bày biện một tấm bàn trà, trên bàn đặt vào một khung đàn, tựa hồ là muốn vì Lý Hợp một đoàn người tấu khúc trắng được. Hướng phía đám người gật gật đầu, lại hướng phía xa xa Lương Cơ mỉm cười, Lý Hợp thu liễm nụ cười trên mặt, thấp giọng quát nói, "Thiếu Lương kỳ binh, xuất phát." Ra lệnh một tiếng, gần 200 danh kỳ binh dọc theo dây thường lưu loát trở xuống. Mà lúc này, ngồi ở cửa thành trước lầu Lương Cơ khẽ vuốt dây đàn, cùng với du dương tiếng đàn nhẹ hát lên, "Quân tử vô dịch, bất chi kỳ kỳ. Hạt chí thai, kê tê vô thị, nhật chi tịch hĩ. Quân tử vô dịch." Doan Chất đại phu lẩm bẩm một câu. "Quân tử vô dịch" là một khúc giảng thuật nữ tử tưởng niệm tổng quân chồng, trông mong chồng sớm ngày trở về dân giao, Lương Cơ còn tuổi nhỏ, chớ nói chi là xuất giá, đàn tấu này khúc vì Lý Hợp cùng các kỳ binh chẳng được, cái này theo Doan Chất cũng không làm sao phù hợp. Từ bên cạnh, đồng dạng hiểu được âm luật định hổ, Vương Tranh mấy người cũng nghe ra Lương Cơ đàn tấu khúc mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Lương quân, đã thấy Đông Lương quân mặt không thay đổi đưa mắt nhìn Lý Hợp một nhóm biến mất ở dưới bóng đêm, đồng thời không khắc sắc. Chương 89, xuất kích. Thiếu Lương kỳ binh. 2, chương 88, xuất kích. Thiếu Lương kỳ binh. 2, Tần Quốc đô thành Lịch Dương, ở vào Lạc Thủy hướng tây, vị thủy bắc bộ một mảnh trên bình nguyên, lộ trình cách Thiếu Lương quốc đại khái chỉ có khoảng 500 dặm. Mà khoảng cách này chỉ đường xá khoảng cách, mà không phải thẳng tắp khoảng cách, nếu như Lý Hợp có thể không nhìn trên đường con đường gian nguy, trực tiếp hướng Lịch Dương phương hướng mà đi, như vậy thì có thể tiết kiệm tiếp theo đại đoạn lộ trình. Tương truyền Tần Quốc đã từng cố đô ở càng xa xôi phía tây, thẳng đến đời trước Tần Quốc quân chủ cùng Ngụy quốc tranh đoạt Hà Tây, vì cho thấy Tần Quốc đối với Hà Tây nhất định phải được tín nhiệm, lúc này mới rời đô đến Lịch Dương, từ đó mở ra Tần, Ngụy hai nước tranh đoạt Hà Tây dài đến mấy chục năm chiến tranh. Ngày 12 tháng 11 ban đêm, Lý Hợp xuất gần 200 danh kỳ binh lặn ra Cửu Lương, lặng yên không một tiếng động vượt qua cự thủy, trên người bọn họ trắng áo choàng khiến cho bọn hắn ở mảnh này đã bị tuyết trắng nơi bao bọc cánh đồng tuyết lên càng khó bị Tần quân phát hiện, chỉ cần thấy được phía trước có Tần quân tuần tra sĩ tốt, Lý Hợp cùng các kỳ binh liền trực tiếp hướng trên mặt tuyết một nắm sớp, trên người trắng áo choàng cùng mảnh này cánh đồng tuyết liền thành một khối, Tần quân quả thực rất khó phát hiện đám người này tung tích. Đương nhiên, coi như hành tung bại lộ cũng không có gì. Dù sao mấy ngày này các kỵ binh mỗi đêm đều xuất động tập kích Tần quân đội tuần tra, đừng nói Tần quân tướng sĩ đã tập mãi thành thói quen, liền liền Tần quân chủ soái Doanh Kiền cũng đã quen. Nếu như có một đêm kỵ binh đột nhiên không có động tĩnh, có lẽ ngược lại sẽ để Tần quân trên dưới nghi thần nghĩ quỷ. Vượt qua cự thủy, bờ bên kia chính là Tần tướng Mâu Lâm doanh trại, Lý Hợp một nhóm không làm kinh động Tần trong doanh bên ngoài thủ tốt, thoáng hướng tây quanh quẩn, liền tùy tiện mà nơi ở xuyên qua Tần quân phong tỏa, bò lên trên phía tây cao nguyên hoàng thổ. Nơi này cao nguyên hoàng thổ, bây giờ cũng là một mảnh cánh đồng tuyết. Giang khắp nơi khe danh cùng thổi tới trên mặt như dao cắt gió rét, trở thành các kỳ binh địch nhân lớn nhất. Trung tuần tháng 11 gió đêm, đã là lạnh leo thấu xương, cho dù là các kỳ binh mặc Cửu Lương số lượng không nhiều áo đông, đơn bạc áo đông cũng ngăn cản không nổi vô cùng bất nhập gió rét, nhất là cơ hồ không tới đầu gối thật dày tuyết động, để bọn hắn hai chân cảm thấy trận trận nhói nhói. Lý Hợp chỉ có thể hạ lệnh tăng tốc hành động, để đám người mau chóng bằng tự thân ấm áp lên. Trừ cái đó ra, Lý Hợp gọi các kỳ binh tăng tốc hành động còn có một cái khác mục đích, tức là tại ngày mai bình minh trước xuyên qua Chi Xuyên một vùng. Chi Xuyên một vùng, thế nhưng là chú đóng Tần quân chủ lực, Tần quân gần 3/5 binh lực trước mắt đều ở tại Tây Chi Chi Dương, đông đến Đông Lương kia phiến Chi Xuyên trên bình nguyên, tuy nói lấy trước mắt cái này thời tiết, nơi đó Tần quân cũng là không đến mức ăn no dỗi việc lấy không chuyện làm, khắp nơi tản bộ, nhưng vì cẩn thận lý do, Lý Hợp vẫn là quyết định mau chóng xuyên qua phiến khu vực này. May mà các kỳ binh hoàn mỹ đạt đến Lý Hợp chờ mong, một đêm đi vội 60 dặm, trung bình là ở 13 ngày bình minh trước xuyên qua Chi Xuyên một vùng cánh đồng tuyết, hướng từ thủy phương hướng mà đi. Nhưng mà liền xem như ở từ thủy một vùng, cũng đóng quân có một chi Tần quân, nhìn cơ hiệu hẳn là Tần tướng Tuân Hạ quân đội. Từ từ thủy một vùng lọt vào nghiêm trọng chặt cây rừng cây đến xem, Tần quân lúc trước ở Chi Xuyên, Hữu Lương một vùng kiến tạo doanh trại cần thiết vật liệu gỗ, bắt đầu từ nơi này vận trôi qua. Cũng may thời tiết đáng liệt, huống hồ lại là sáng sớm, từ thủy một vùng thì có Tần quân doanh trại, chẳng qua ngược lại chưa từng thấy cái gì tuần tra Tần tốt, Lý Hợp một đoàn người nhân cơ hội này, nắm chặt thời gian qua sông mà đi. Từ thủy đi về phía nam, ngày đó buổi trưa trước sau Lý Hợp một nhóm liền đã tới Hợp Dương ấp, đã từng tòa thành này ấp thuộc về Ngụy quốc, là mảnh này Hà Tây lên số một số hai phồn hoa đại ấp, đã từng Tần quốc, Thiếu Lương, Hà Nhung, Ngụy quốc tứ phương thương nhân đều vây tụ ở tòa thành này ấp mua bán hàng hóa, nhưng hiện tại tòa thành trì này đã bị Tần quốc chiếm lĩnh. Theo Lý Hợp đối với Hợp Dương quan sát, Hợp Dương vẹn vẹn đóng quân có chút ít quân đội. Đương nhiên, cho dù là chút ít quân đội, Lý Hợp một nhóm cũng không dám mạo hiểm rời xa Hợp Dương, ở thoáng tới gần Nguyên Lý thành phương hướng kia cánh đồng tuyết bên trong, tìm một cái bí ẩn rừng cây nghỉ ngơi. Một ngày một đêm hành quân gấp, dù cho là bọn kỵ binh cũng đã tinh bị lưỡng, ở ăn lung tung chút lương khô về sau, các kỵ binh dùng áo choàng bọc lấy thân thể, dựa vào thân cây ngồi ở trên mặt tuyết, cứ việc rét lạnh lăng liệt, nhưng mệt mỏi đám người cũng rất mau liền ngủ say. Trong lúc đó chỉ có Lý Hợp mang theo Hàn Diên, Nô Hằng mấy người bách nhân tướng, một bên nhấm nuốt lương khô, vừa quan sát bốn phía, thay phiên vì nghỉ ngơi các kỵ binh canh gác. Ngày đó chạm vào tối, Lý Hợp một đoàn người lên đường tiếp tục đi đường. Theo địch hổ giao cho Lý Hợp bản đồ biểu hiện, nếu như Lý Hợp bọn người tiếp tục về phía tây nam phương hướng mà đi, liền có thể trực tiếp đến Bắc Thành Tắc, tiếp theo đến kia phiến Hà Nhung quốc tu trúc 4-5 năm, lại tại trong thời gian ngắn ngủi liền bị Tần quân công hãm Lạc Thủy Trường Thành. Đáng tiếc trời không tốt, khi mọi người đang chuẩn bị lên đường lúc, trên bầu trời lại bắt đầu tuyết rơi, chỉ gặp kia móng tay út kích cỡ tương đương tuyết rơi ở gió rét gào thét xuống đến chỗ bay loạn, nện ở trên mặt vang lên kẹt kẹt, muốn mạng chính là tầm mắt của mọi người cũng nhận nghiêm trọng trở ngại. Cũng may lúc này tới gần ngày rằm, trong bầu trời đêm cũng không có mây đen che chắn, mượn nhờ mông lung ánh trăng, mọi người tại mảnh này cánh đồng tuyết lên miễn cưỡng tiến lên, đều giữ vững tinh thần tới. Tự đặt chân mảnh đất này về sau, Lý Hợp liền lặp đi lặp lại căn dặn các kỵ binh tùy thời cảnh giác bốn phía, chớ có bại lộ hành tung. Cũng không phải sợ bên này tần quân, hắn là sợ bại lộ hành tung. Hắn thiếu lương kỵ binh nhận hiện tại thiếu lương quốc cảnh nội, này cũng nhìn lắm thành quen. Nhưng nếu là bọn hắn không giải thích được xuất hiện ở Hợp Dương ốc, xuất hiện Hà Nhung quốc cảnh nội, tần quân sao lại không cảm thấy kinh nghi? Cũng may Lý Hợp cùng các kỵ binh từng cái mặc tần quân kiểu dáng giáp trụ, lại buộc lên trắng áo choàng, ngoại trừ bành xỉu chờ cái đường kỵ binh còn có thể tổ hợp dài bậc thang, cùng người người bội kiếm đặc thù sẽ khiến tần quân hoài nghi, cũng là rất không có khả năng sẽ bại lộ. Chỉ là thời tiết này thật sự là quá ác liệt. Giống như vậy ba ngày phục đêm ra, Lý Hợp cùng các kỵ binh tại ngày 15 tháng 11 trước sau đã tới Lạc Thủy Trường Thành Bắc Đoạn, cũng chính là lúc trước Lý Hợp cùng Mạc Tiễn bọn người kết bạn địa phương. Lúc ấy Bắc Đoạn Trường Thành bên kia có Hà Nhung quốc một cái trụ sở, mà hiện nay, cái này trụ sở cũng đã trở thành tần quân trụ sở, chẳng qua đợi Lý Hợp bọn người lại gần lúc, thật không có nhìn thấy quá nhiều tần tốt, chỉ là trên đường đi thấy được không ít cóng đến cứng rắn thi thể, hoặc bị tùy ý để qua một bên ở bên đường, hoặc xếp thành một đống, xem ra nơi đây tần quân còn chưa kịp thanh lý ngày đó thi thể. Giống như vậy thi thể kỳ thật Lý Hợp tại trải qua từ thủy đến Hợp Dương ấp một vùng lúc từng thấy đến không ít, cơ bản đều là làm bình dân cách ăn mặc, nam nhân chiếm đa số, phụ nữ trẻ em ít, cứ việc đều mặc trung nguyên phục sức, nhưng cùng thiếu lương hơi có khác biệt. Lý Hợp suy đoán là Hà Nhung quốc chạy trốn mà đến nạn dân, theo những người này thương thế trên người cùng vết máu đó có thể thấy được, những người này là bị tần quân tàn sát. Một đoàn người ở Lạc Thủy Trường Thành Bắc Đoạn gần đó nghỉ ngơi đến hoàng hôn, sau đó liền bắt đầu qua sông kế cự thủy, từ thủy sau đó một đoàn người lần thứ ba nước chạy qua sông bực này lạnh lẽo thấu xương nước sông. Cũng may Lý Hợp đã sớm dạy bảo chúng kỳ binh tương quan kinh nghiệm, chỉ gặp gần đây 200 người thoát đến trần chuồng, trước dùng lạnh leo nước ập ngực, sau đó dùng áo choàng đem giáp trụ cùng quần áo bao vây lại đội trên đỉnh đầu, nước chảy qua sông, đợi qua sông sau đó, gần đây 200 cái trần chuồng ra hỏa, lại cùng nhau đánh lấy run run làm quỳ xuống đất đứng dậy, dễ dùng thân thể của mình mau chóng ấm áp lên. Nhìn xem lẫn nhau buồn cười động tác, nếu không phải kể bên này liền có tần quân trụ sở, các kỳ binh đã sớm nhịn không được cười thành một mảnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, cứ việc bầu trời còn tại tuyết rơi, cứ việc lăng liệt gió rét vẫn còn mạnh phá, mặc dù bọn hắn mới vừa từ lạnh leo thấu xương trong nước sông đứng lên, nhưng chẳng biết tại sao, cái này một đám cấp kỳ binh sĩ khí vẫn như cũ cao, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Đợi bị lạnh leo nước sông đông cứng tứ chi thoáng có chỗ cải thiện, đám người nhanh chóng dùng quần áo cạnh ngoài đem thân thể lau khô, sau đó mặc vào quần áo, tiếp tục hướng tây đi đường. Để người bình thường nhượng bộ lui binh lạnh leo nước sông, đối với những này có Lý Hợp xuất lĩnh các kỳ binh mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là lại một lần hỏng bét bơi mùa đông thể nghiệm mà thôi. Vượt qua Lạc Thủy tiếp tục hướng phía tây nam, Lý Hợp một đoàn người rất nhanh liền thấy được một tòa thành trì hình dáng. Đó chính là Tần Quốc vì chinh chiến Hà Tây mà thành lập thành trì Trọng Tuyền. Theo địch hổ giao cho Lý Hợp bản đồ biểu hiện, Trọng Tuyền hướng tây lại đi hẹn chừng trăm dặm, đó chính là Tần Quốc đô thành Lịch Dương. Hôm nay ngay tại vùng này nghỉ ngơi, đợi vào đêm lại đi đường. Vâng. Một ngày này ba ngày, Lý Hợp cùng các kỵ binh ở Trọng Tuyền cánh bắc trong rừng cây nghỉ ngơi. Trước mặt mấy ngày, các kỵ binh đến qua lương khô, rất nhanh liền bọc lấy áo choàng ngã đầu liền dựa vào lấy thân cây ngủ say. Đáng nhắc tới chính là cái này mấy ngày liền gian khổ đi đường, lại thêm nghỉ đêm ở cánh đồng tuyết sông lên. Dù cho là các kỵ binh có không ít người lây dính phong hàn, nhưng mà liền đi đường trên đường cái này ác liệt tình huống, Lý Hợp cũng không có cách nào, chỉ có thể để kia hai mươi mấy người cắn răng chống đỡ. Nếu như thực sự không kiên trì nổi, Lý Hợp cũng cho phép bọn hắn tiến lên thoát ly đội ngũ, nhưng mà không có kỵ binh thoát ly, cho dù là bệnh tình nghiêm trọng nhất kỵ binh, cũng là cười nói cho Lý Hợp, Lý Ngũ Bách tướng chớ có ta làm cứu vớt thiếu lương anh hùng. Ngày 17 tháng 11, vẹn vẹn chỉ qua 5 ngày, Lý Hợp cùng gần 200 danh kỵ binh liền đã tới Lịch Dương một vùng, thấy được tòa kia làm Tần Quốc quốc đô thành trì. Lúc này, Lý Hợp rốt cục đem mục đích của chuyến này cáo chi các kỵ binh. Kỳ thật ở đặt chân Tần Quốc cương vực về sau, các kỵ binh liền đã có chỗ suy đoán, nhưng Lý Hợp chính miệng thừa nhận, vẫn để bọn hắn cảm thấy rung động. Bọn hắn cái này khu 1-200 người, vậy mà sắp chui vào Tần Quốc quốc đô, ở mấy ngàn mấy vạn tần quân cùng mười mấy vạn trong thành cư dân dưới mắt, tù binh Tần Quốc quân chủ. Cái này quả nhiên là cựu tử nhất sinh, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Có thể tham dự bực này hành động vĩ đại, chết cũng nhận. Bách nhân tướng Ngô Hằng khẳng khái dứt khoát, đưa tới chúng các kỵ binh cộng minh. Ngày đó, mọi người tại Lịch Dương phụ cận trong rừng cây nghỉ tạm một ngày. Lý Hợp bản ý là để các kỵ binh nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng mà các kỵ binh lại phảng phất chơi xuân trước hài đồng, từng cái tinh thần phân chấn, như thế nào cũng ngủ không được. Cái này khiến cho Lý Hợp thay đổi chủ ý, tại đêm đó đối với Lịch Dương phát động tập kích bất ngờ. Ngày 17 tháng 11 đêm đó giờ tí, coi như Lịch Dương trên thành thủ tốt nhóm ngáp một cái, làm theo thông lệ chấp hành tuần tra trực đêm nhiệm vụ lúc, Lý Hợp xuất lĩnh gần 200 danh kỵ binh, cởi xuống áo choàng, bưng lắp giáp tốt dài bậc thang, mang theo dây thừng, chảo câu những vật này, lặng yên không một tiếng động lặn xuống Lịch Dương thành phía đông tường thành. Lên. Theo Lý Hợp một thủ thế, mười mấy khung dài bậc thang cấp tốc dựng lên, chợt từng người kỵ binh cấp tốc trèo lên tường thành. Không cần Lý Hợp phân phó cái gì, những này kỵ binh vừa bò lên thành tường, liền giả bộ như ở trên tường thành tuần tra trực đêm binh lính, cố ý hướng những cái kia giơ bó đuốc trực đêm tần tốt tới gần, chợt đột nhiên gây khó khăn, giải quyết hết bọn hắn. Đáng thương những này Lịch Dương tần tốt, bọn hắn chỗ nào hiểu được bọn này lệnh thiếu lương cảnh nội 20 vạn tần quân đều nghe đến đã biến sắc kỵ binh tiềm nhập trong thành, ngụy trang thành bọn hắn đồng đội, ở không có chút nào phòng bị hạ liền bị các kỵ binh từng cái ám sát. Mà ở các kỵ binh triển khai hành động trong lúc đó, Lý Hợp cũng bò lên trên tường thành, nhìn qua đen nhánh, yên tĩnh, chỉ có sơ qua đèn đuốc trong thành, lập tức, hắn đưa ánh mắt về phía xa xa Lịch Dương Cung. Cùng trong thành một mảnh đen kịt những kiến trúc khác so sánh, được xương tụng đèn đuốc sáng trưng Lịch Dương Cung, ở mảnh này dưới bóng đêm là như vậy đáng chú ý, cho dù là cách một cái nội thành tường, lại cách một cái cửa cung, Lý Hợp cũng có thể thấy do nó đại khái hình dáng. Cho dù giờ phút này hắn cũng không rõ ràng Tần Vương phải chăng ngay tại tòa kia cung điện, nhưng để hắn đứng tại trên tường thành nhìn xuống trong thành lúc, trong lòng của hắn cũng có loại không hiểu tự hào cùng thoải mái. Tần Quốc, ta thiếu lương kỳ binh. Đến rồi. Chương 90, công thành chương 89, công thành tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Lịch Dương trong thành, từng nhánh võ trang đầy đủ giáp sĩ, cấp tốc hướng phía cửa thành phía đông phương hướng mà đi. Những vệ sĩ này di động tiếng vang, kinh động đến trong thành rất nhiều bách tính, bọn hắn kinh nghi bất định đi đến ngoài phòng, hoặc đi đến đường làng cầu, không hiểu mà bất an nhìn xem những cái kia cầm trong tay bó đuốc cấp tốc di động giáp sĩ. Trước đó trong thành đột nhiên vang lên tiếng la giết, còn có những ngày võ trang đầy đủ giáp sĩ, trong thành đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ đại ca, xảy ra chuyện gì? Một đứng tại đường làng miệng nam tử, kinh nghi nhìn về phía những cái kia chẳng biết tại sao cầm trong tay bó đuốc tại trên đường phố canh gác binh lính, nhỏ giọng hỏi thăm. Nhưng mà lại không có sĩ tốt đáp lại hắn. Lúc này ở Lịch Dương cung trong, Lý Hợp tay phải nắm Tần Vương cánh tay, tay phải cầm lợi kiếm ra khỏi vỏ, lôi kéo vị kia một mặt không cam lòng cũng không muốn Tần Vương, chậm rãi đi ra cửa cung. Từ bên cạnh, vị kia tự xưng tả thứ trưởng vệ ưởng Tần Quốc quan viên nhắm mắt theo đuôi theo sát, vẻ mặt nghiêm túc mà phức tạp. Ở ba người sau lưng, Bành Sửu, Hàn Diên, Nô Hằng mấy người 40 mấy danh kỵ binh cầm trong tay lưới dao theo sát, cảnh giới lấy hai bên những cái kia cầm trong tay bó đuốc mà đứng Tần quân sĩ tốt, còn có đi theo sau bọn hắn, kia một đám Tần Quốc quan viên, cảnh giác những người này đột nhiên gây khó khăn, cứ việc từ ánh mắt nhìn đến, những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy đi thẳng tới bên ngoài cửa cung, Lý Hợp chuyển hướng Tần Quốc tả thứ trưởng vệ ưởng, vệ tả thứ trưởng, thỉnh an sắp xếp 30 cỗ xe ngựa. Vệ ưởng chắp tay nói, Lý tướng quân, hôm nay bóng đêm càng thâm, có thể hay không để cho ta nước Đại Vương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Có lẽ là bởi vì chuyến này thuận lợi bắt được Tần Vương, Lý Hợp thần kinh căng thẳng cũng thoáng có chỗ buông lỏng, hắn có chút buồn cười nhìn về phía vệ ưởng, lập tức lần nữa nói ra, mời chuẩn bị xe. Vệ ưởng nhìn thoáng qua bị quản chế tại người Tần Vương, không dám không nghe theo, đưa tới một vệ sĩ phân phó vài câu. Còn có. Lý Hợp lại tiếp lấy nói ra, mệnh ngươi phương trong thành binh lính toàn bộ vứt xuống binh khí, đứng tại chỗ. Nghe nói như thế, vị Lý Hợp nắm lấy sắt vách Tần Vương trên mặt hiện lên một trận tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, làm nhục quả nhân, ngươi còn muốn nhục nhã ta Đại Tần tướng sĩ. Lý Hợp liếc qua Tần Vương, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không rảnh rỗi nhục nhã ngươi Tần Quốc tướng sĩ, chỉ bất quá muốn mượn ngươi phương binh tướng truyền đạt một cái tin tức thôi. Tần Vương tựa như nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Từ bên cạnh, vệ ưởng chắp tay nói, tại hạ lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, trong thành tất cả Tần quân vệ sĩ đều chiếm được buông xuống binh khí, tại chỗ chờ lệnh mệnh lệnh, cái này khiến nguyên bản bị những này Tần quân vệ sĩ truy kích hơn trăm danh kỵ binh sững sờ, nhưng lập tức, những này đều có bản thân năng lực phán đoán các kỵ binh liền hiểu được càng sâu tầng hàm nghĩa, bọn hắn thành công. Bọn hắn cựu tử nhất sinh, như con thiêu thân dập lửa bơm bướm hành động, thành công. Từng người kỵ binh thử nghiệm từ cất giấu địa điểm đi đến trên đường, ở vô số Tần quân sĩ tốt nhìn chằm chằm hạ, cấp tốc hướng phía Lịch Dương cung hội tụ. Có lẽ có một Tần quốc sĩ tốt không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì xuyên thẳng qua ở trên đường các kỵ binh từng cái cũng mặc lấy Tần quân giáp trụ, liền không hiểu hỏi thăm bọn họ đội xuất, không phải có mệnh lệnh bảo chúng ta buông xuống binh khí, tại chỗ chờ lệnh à, những người này vì sao kháng mệnh? Ngươi không gặp những người này đều nắm lấy kiếm a? Tên kia đội xuất tựa hồ là người biết chuyện, lạnh lùng nhìn xem những cái kia xuyên thẳng qua trên đường phố địch nhân, hoán hận nói, cầm kiếm. Vậy thì thế nào? Chỉ có thiếu lương bị tốt người người cầm kiếm, bọn hắn là thiếu lương bị tốt, là địch nhân. Cái gì? Rất nhiều Tần quân sĩ tốt mặt lộ vẻ thần sắc, bọn hắn có ít người vừa rồi liền kinh nghi bọn hắn vì sao muốn đi đuổi bắt những cái kia cầm trong tay lợi kiếm đồng đội, không nghĩ tới đối phương lại là nước khác gian tế. Kia, vì sao không đi bắt bọn hắn? Ngậm miệng. Tại chỗ chờ lệnh. Tên kia đội xuất sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lịch Dương cung phương hướng, trên mặt cũng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Xét thấy trong thành Tần quân bị hạ lệnh cấm chỉ công kích bất luận kẻ nào, vứt xuống binh khí tại chỗ chờ lệnh, trước đây bị bọn hắn đuổi khắp nơi chạy trốn các kỵ binh, rất nhanh liền hội tụ đến Lịch Dương cung trước. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Hợp bên cạnh vị kia làm quân vương ăn mặc Tần Vương lúc, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Những người này gieo họ, để ở đây người Tần nhóm lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác. Duy chỉ có Tần Vương tỉnh táo dò xét phía trước đám người kia, chợt liếc xéo lấy Lý Hợp hỏi, liền chút người này. Lý Hợp không để ý đến, phân phó nói, Hàn Diên, Nô Hàng, kiểm kê nhân số. Vâng. Hàn Diên, Nô Hàng tiến lên kiểm kê nhân số. Thế là Tần Vương cùng Tần quốc quan viên, sĩ tốt nhóm, không tình nguyện quan sát một trận duyệt binh thức, nhìn xem hơn trăm danh kỵ binh ở trước cửa cung chỉnh tề xếp hàng, dần dần đếm số. Sau cùng đếm số là 143 người. So sánh đánh vào Lịch Dương trước 185 người, thiếu đi dòng ra 42 người. Trong đó hơn phân nửa hẳn là đi theo Lý Hợp tập kích Lịch Dương cung lúc hy sinh, dù sao tối nay hành động kỵ binh chỗ tao nộ kịch liệt nhất chém giết, chính là tại cung trong vệ sĩ chém giết, về phần trong thành chú quân, có lẽ hơn phân nửa vẫn không biết xảy ra chuyện gì. 42 người. Lý Hợp bắt lấy Tần Vương cánh tay chi kia cánh tay, vô ý thức thoáng nắm chặt, đau đến Tần Vương nhíu mày, nhìn hằm hằm Lý Hợp lại không ra tiếng. Đại khái một khắc lúc hoàng trường, vệ ưởng liền dựa theo Lý Hợp chỉ lệnh, chuẩn bị 30 cỗ xe ngựa, lập tức Lý Hợp liền phân phó các kỳ binh trước đem có thể tìm tới đồng bạn thi thể đem đến trên xe. Nhưng mà Minh Sắc tìm tới thi thể cũng chỉ có 36 cỗ, vẫn có 6 cỗ, hoặc là 6 cái người sống không biết tung tích. Theo lý mà nói, dưới trướng hắn kỳ binh không đến mức nghị không ra Tần Quân buông xuống binh khí điều này có ý vị gì, rất hiển nhiên, cái này 6 tên kỳ binh hoặc là chết tại không người hỏi thăm chỗ hẻo lánh, hoặc là chính là núp ở chỗ nào, hoặc là hôn mê ở nơi nào, không nhìn thấy Lý Hợp mượn Tần Quốc sĩ tốt truyền đạt tin tức. Thế là hắn nói với vệ ưởng, còn có 6 người, mời tả thứ trưởng phái người tìm tới bọn hắn, trả lại nước ta. Ở bên người Tần đều giận không kèm được, cũng không dám phát tác, vệ ưởng cũng đành phải thành thành thật thật tiếp nhận, phân phó người làm theo. Gặp đây, Lý Hợp liền chuẩn bị lôi kéo Tần Vương leo lên trong đó một chiếc xe ngựa. Lúc này vệ ưởng lại tiến lên khẩn tình nói, xin cho phép ta cùng ta nước đại vương thông hành. Hắn sợ Lý Hợp không đáp ứng, lại bổ sung, tại hạ là Tần Quốc tả thứ trưởng, nếu thiếu lương muốn cùng ta Tần Quốc ký tên ngưng chiến ước định. Lý Hợp rõ, gật đầu đồng ý vệ ưởng thông hành, nhưng điều kiện là không cho phép mang theo vệ sĩ. Vệ ưởng đáp ứng, ở Lý Hợp giám thị hạ, đỡ lấy Tần Vương leo lên xe ngựa. Về thiếu lương. Theo Lý Hợp hô to một tiếng, hơn trăm kỵ binh cùng nhau reo hò, riêng phần mình leo lên xe ngựa. Ầm, cửa thành bắt chậm rãi rộng mở, một đội xe ngựa không đội không chậm chạy ra. Cầm đầu chính là Tần Vương cùng vệ ưởng ngồi xe ngựa, ngồi chung thì là Lý Hợp cùng Bành Sửu. Nếu như đôi này Tần Quốc quân thần dám có cái gì dị động, Lý Hợp cùng Bành Sửu cho dù ai đều có thể đem đôi này quân thần xé nát. Từ cửa sổ nhìn xem xe ngựa chậm rãi lái rời lịch dương, Tần Vương sắc mặt âm tình bất định. Ngược lại là vệ ưởng thần sắc như thường cùng Lý Hợp nói chuyện với nhau, ý đồ hóa giải trong xe ngựa đối địch cùng không khí khẩn trương. Nhưng mà Lý Hợp nhưng không có cùng hắn nói chuyện phía ý tứ, hắn thực sự quá mệt mỏi. Không thể không nói, ở tuyết trắng mênh mang cánh đồng tuyết xông lên, xe ngựa tốc độ còn không bằng kỳ binh đi bộ tới cũng nhanh, hết hạn sáng sớm hôm sau, 30 cỗ xe ngựa thế mà chỉ đi 20 dặm. Chỗ tốt là bất lo dùng ít sức, ngoại trừ Hồ Bí mấy người lái xe 30 danh kỳ binh, những người khác thì có thể ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Bao quát Lý Hợp, cũng ngay trước Tần Vương cùng vệ ưởng trước mặt, ôm đầu trên xe chớp mắt, chỉ để lại Bành Sửu nghiêm mặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Vương. Trong lúc đó, Tần Vương không chỉ một lần liếc nhìn Lý Hợp bày ở bên cạnh thân trôi kiếm này, phảng phất muốn đoạt kiếm phản kháng. Vệ ưởng tựa hồ là nhìn ra Tần Vương ý đồ, ấn ở cái sau tay, bất động thanh sắc lắc đầu. Tần Vương nhìn thoáng qua thể trạng khôi ngô Bành Sửu, buồn buồn thở dài ra một hơi. Mới kế vị không mấy năm hắn, khát vọng hoàn thành cha khi còn sống nguyện vọng, đánh hạ Hà Tây, cùng tốc địch Ngụy quốc điểm cái cao thấp, ai có thể nghĩ tới lại sẽ một cái quốc gia nhỏ binh lính tù binh, quả thật vô cùng nhục nhã. Càng nghĩ càng giận, càng tức càng ra rời, hắn đem thân thể chuyển đến dựa vào toa hành khách một bên, trong miệng mắng to, liền một khối tấm thảm đều không có a. Nghỉ ngơi bên trong Lý Hợp mở ra một con mắt liếc nhìn Tần Vương, lập tức lại nhắm lại, không để ý đến. Đây là ngươi Tần Quốc xe ngựa, ngươi hỏi ta. Chỉ có vệ ưởng cười khổ trấn an Tần Vương. Đợi mấy người bình minh trước sau, Lý Hợp chậm rãi thức tỉnh, chỉ thấy Bành Sửu còn tại không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Vương cùng vệ ưởng đôi này quân thần. Lúc này Tần Vương cũng đã ngồi dựa vào lấy toa hành khách một bên ngủ thiếp đi, duy chỉ có vệ ưởng vẫn ngồi nghiêm chỉnh, chẳng qua nhìn cũng hết sức dã rời. Vỗ vỗ Bành Sửu cánh tay, ra hiệu hắn đến một bên ngủ một lát, Lý Hợp cùng Bành Sửu trao đổi vị trí, ngồi ở vệ ưởng đối diện. Gặp đây, vệ ưởng tinh thần phân chấn, chủ động đưa ra câu chuyện, hôm qua Lý tướng quân từng nói, ngươi chính là cái kia vệ ưởng, hẳn là Lý tướng quân biết rồi tại hạ. Dù sao nhàn rỗi vô sự, huống hồ lại ngủ qua một giấc, bổ đầy tinh thần, Lý Hợp cũng không để ý cùng vị này Tần Quốc tả thứ trưởng tâm sự. Hắn cười nói ra, dù chưa gặp qua tả thứ trưởng, lại biết túc hạ chỗ lấy khẩn thảo lệnh, quân công tức pháp, liên đối pháp mấy người mấy hạng chính lệnh. Nghĩ không ra tại hạ thanh danh có thể truyền đến thiếu lương. Vệ ưởng lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao thiếu lương cùng Tần Quốc là liên tiếp nước láng giềng, huống hồ hai nước dị vãng quan hệ lại không tốt, thiếu lương quốc tự nhiên sẽ mật thiết chú ý hắn Tần Quốc nhất cử nhất động. Bị cười sau khi, vệ ưởng thử dò xét nói, ta xem Lý tướng quân chỉ huy hùng tráng như vậy binh lính, chắc hẳn ở thiếu lương cũng không phải nhân vật tầm thường a. Nhưng tại hạ trước đó lại không biết thiếu lương còn có Lý tướng quân bực này mãnh sĩ, nếu không chắc chắn tới cửa tiếp. Không biết Lý tướng quân ở thiếu lương là cái gì tức chức. Lý Hợp buồn cười nhìn xem vệ ưởng, vạch trần nói, ngươi câu kế tiếp phải chăng muốn nói, nếu ta phóng thích hai người các ngươi, tìm nơi nương tựa Tần Quốc, liền có thể đạt được quan to lộc hậu. Ê! Vệ ưởng thoáng chẹn họng hạ, lập tức cười nói ra, Lý tướng quân hiểu lầm, Lý tướng quân vì thiếu lương, không để ý hung hiểm, bỏ sinh quên mệnh, tất nhiên là trung nghĩa người, vệ ưởng sao lại lấy lợi dụ chi, nhục nhã tướng quân. Chỉ là tại hạ có chút lo lắng, ta đại tần hiện nay cùng bị quốc, ách! Có chút xung đột, nay Lý tướng quân mời ta quân thần hai người tiến về thiếu lương, phải chăng có thể bảo đảm nước ta đại vương an toàn? Gặp vệ ưởng như thế biết nói chuyện, Lý Hợp có chút hăng hái đánh giá đối phương vài lần, lập tức gật đầu nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần Tần Quốc rút quân, ta có thể bảo đảm hai người các ngươi bình yên vô sự. Ồ, thật chứ? Coi là thật. Thuận tiện nói chuyện, chờ mấy ngày nữa hai vị đến ta thiếu lương, đại khái cũng là ta cùng hai vị trao đổi hiệp nghị đình chiến, là cho nên, tả thứ trưởng không cần lại thử đi thử lại tham. Ách, cái này. Ha ha ha. Bị bạch trần tâm tư vệ ưởng hơi có chút cười xấu hổ. Từ bên cạnh, Tần Vương có chút mở ra một con mắt, lần nữa đánh giá đến Lý Hợp. Chương 91, gian nan thời khắc chương 90, gian nan thời khắc ngày 21 tháng 11, tuyết lớn đầy trời. Lúc này Lý Hợp đã thành công bắt làm tù binh Tần Vương cùng Tần Quốc tả thứ trưởng vệ ưởng, đang ở trở về thiếu lương trên đường. Đương nhiên, lấy tên đẹp tự nhiên là mời đôi này quân thần tiến về thiếu lương làm khách, đây là vệ ưởng ám chỉ Lý Hợp đề ra, mà Lý Hợp cũng ngầm cho phép, dù sao vị kia nhìn ra mới 30 tuổi không đến Tần Vương, thấy thế nào đều là một cái hết sức muốn mặt mũi người. Mà cùng lúc đó ở Ngụy Quốc đô thành An ấp, Đông Lương quân trưởng Tử Vương Dực mang theo mấy tên tùy tùng đứng ở An ấp hoàng cung bên ngoài, thần sắc mệt mỏi hướng phía phòng thủ cửa cung vệ sĩ hành lễ. Tại hạ khẩn cầu cầu kiến Ngụy Vương, làm phiền vệ sĩ thay ta thông báo. Phòng thủ cửa cung vệ đem hiển nhiên là bởi vì Vương Dực từng cái nhiều lần đến đây mà thân quen, ngựa khí không hề giống ban đầu lạnh lùng như vậy, hắn bất đắc dĩ nói ra, "Vương công tử, ngươi đã tới qua không dưới mười mấy lần, ta cũng không chỉ vài chục lần thay ngươi thông báo, nhưng cung trong nói, đại vương gần đây thân thể khó chịu, ta nhìn ngươi vẫn là trở về đi." Vương Dực nghe vậy trầm mặc một lát, chợt miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười nói, "Khẩn cầu thay ta thông báo." Kia vệ đem bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, "Tốt à, ta có thể lại thay ngươi thông báo, nhưng..." Dứt lời, hắn ở Vương Dực nói lời cảm tạ âm thanh bên trong quay người đi vào cung trong. Nhìn xem kia vệ đem bóng lưng rời đi, Vương Dực thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn về phía cung trong kia nguy nga cung điện. "Ngụy Vương thân thể khó chịu?" "Hừ, nào có cái gì thân thể khó chịu, đơn giản chính là không muốn gặp hắn thôi." Điểm này Vương Dực hết sức rõ ràng, nhưng không có cách nào, theo hắn nửa tháng trước nhận được tin tức, hắn thiếu lương đã mất đi đồng lương, chỉ dương, phồn bang ba thành, về phần bây giờ là tình huống như thế nào, hắn cũng không thể mà biết, bởi vì tần quân phong tỏa đồng lương cùng phồn bang biến đỏ, cắt đứt thiếu lương cùng Ngụy Quốc tất cả đường thủy liên hệ, dẫn đến Ngụy Quốc sau mấy đám lương thực đồ quân nhu căn bản là không có cách vận đến thiếu lương. Mắt thấy thiếu lương thế cục càng gặp gấp gáp, Vương Dực lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể lần lượt đến đây hoàng cung khẩn cầu Ngụy Vương, hy vọng có thể thuyết phục Ngụy Vương phái binh trợ giúp. Làm sao Ngụy Vương liền gặp cũng không chịu gặp hắn? Cho dù là tao nhã nho nhã Vương Dực, trong lòng cũng là lửa giận khó bình. Một lát sau, tên kia vệ đem liền đem việc này báo lên cung trong. Mà lúc này, vị kia cái gọi là thân thể khó chịu Ngụy Vương, đang ngồi ở đại điện bên trong vương vị, vẻ mặt nghiêm túc xem kỹ lấy một bộ bản đồ. Đó cũng không phải là thiếu lương một vùng bản đồ, mà là hai nước Ngụy, Triệu giao tiếp bản đồ, rõ ràng Ngụy Vương càng để ý hay là hắn Ngụy Quốc cùng Triệu Quốc chiến tranh. Lúc này, một hầu quan vội vàng đi vào đại điện, chắp tay bái nói, "Đại vương, Đông Lương quân công tử Vương Dực cầu kiến." Ngụy Vương lập tức liền nhíu mày, có chút phiền chán nói ra, "Tại sao lại tới? Quả nhân không phải gọi các ngươi hồi phục hắn, quả nhân khó chịu, không tiện gặp hắn a." "Là..." Tên kia hầu quan thấp túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cung trong chính là như vậy hồi phục hắn, nhưng Ngụy Vương liếc qua kia hầu quan, nhìn như có chút không thể làm gì khác hơn thở ra. Hắn đương nhiên biết rồi kia Vương Dực vì sao mà đến, đơn giản chính là khẩn cầu hắn phái binh hiệp trợ thiếu lương đánh lui tần quân thôi. Nhưng hắn Ngụy Quốc cùng Triệu Quốc chiến tranh chưa kết thúc, hắn nào có thời gian rồi đi xử lý thiếu lương. Cái này thiếu lương, liền không thể giống Hà Nhung như thế, thành thành thật thật chờ hắn Ngụy Quốc giành tay a. Thuận tiện nhắc lên, Hà Nhung quốc quân chủ sớm tại quốc gia bị tần quân công diệt trước liền chạy đến Ngụy Quốc, bây giờ liền ở tại An ấp trong thành biệt phủ, Ngụy Vương cũng không có bạc đãi Hà Nhung quốc quân chủ cùng tùy hành thần tử, mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, đồng thời hứa hẹn đãi hắn Ngụy Quốc đánh bại Triệu Quốc sau đó, chắc chắn phái binh đoạt lại Hà Tây, trợ Hà Nhung quốc phục quốc. Hà Nhung quân thần đối với cái này mang ơn. Nhưng kia đến tự thiếu lương Vương Dực ngược lại là tốt, từng ngày đến phiền hắn, nếu không phải cha Đông Lương quân đã từng cũng là hắn Ngụy Quốc thần tử, cùng rất nhiều Ngụy Quốc quyền quý quan hệ thân mật, Ngụy Vương sớm đã đem kia Vương Dực chạy về thiếu lương đi. Người đi nói cho hắn biết, quả nhân thân thể khó chịu, không tiện gặp hắn. Huống hồ bây giờ lại là mùa đông khắc nghiệt, cho dù quả nhân có ý giúp đỡ thiếu lương, sợ là ta Ngụy Quốc các tướng sĩ cũng sẽ phàn nàn. Nếu như thiếu lương thực sự ngăn cản không nổi, quả nhân cho phép bọn hắn trốn đến Hà Đông, quả nhân hứa hẹn, ngày sau nhất định sẽ trợ giúp thiếu lương đoạt lại quốc thổ. Đi thôi. Vâng. Tên kia hầu quan vội vàng đi vào trước cửa cung, một mặt ấy này nói với Vương Dực, "Công tử, đại vương thân thể chưa khôi phục, đang ở nghỉ ngơi, thực sự không tiện tiếp kiến công tử." Nói, hắn liền đem Ngụy Vương hứa hẹn cũng chuyển cáo Vương Dực. Lại một lần nữa lọt vào Ngụy Vương qua loa đối đãi, Vương Dực vừa thấy thất vọng lại là phẫn nộ, chỉ là hắn không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao Ngụy Quốc quá mức cường thịnh, hắn thiếu lương đắc tội không nổi. Có lẽ có Vương Dực bên cạnh tùy tùng cẩn thận hỏi, "Công tử, làm sao bây giờ?" Vương Dực ngửa đầu nhìn xem đầy trời tuyết bay, mở mịt lắc đầu. "Làm sao bây giờ? Hắn làm sao biết làm sao bây giờ?" Hắn than thở nói, "Ngày mai lại đến đi." Kỳ thật hắn biết rõ, cho dù hắn ngày mai lần nữa tiến về, cũng sẽ không đạt được Ngụy Vương tiếp kiến, nhưng hắn không còn cách nào khác, nếu Ngụy Quốc không chịu cứu hắn thiếu lương, hắn thiếu lương lại như thế nào có thể đánh lui tần quốc quân đội đâu. Quả nhiên, cho dù Vương Dực sau đó mấy ngày mỗi ngày đều đến hoàng cung cầu kiến Ngụy Vương, nhưng đạt được trả lời chắc chắn toàn diện đều là đại vương thân thể khó chịu, đang ở nghỉ ngơi, cho dù Vương Dực kế thừa người cha Đông Lương quân ưu tú phẩm đức, lửa giận trong lòng cũng là ngày càng tăng vọt. Đáng tiếc nếu như cha như vậy lý trí cùng tỉnh táo hắn, vẫn như cũng không dám phát tác, chỉ có thể nén giận trở lại dịch quán, đợi ngày mai lại đến hoàng cung, chờ đợi sự tình có chỗ chuyển cơ. Ngày 27 tháng 11, vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời. Lương Cơ ngồi ở Cựu Lương lầu cửa thành năm trước, khuỷu tay chống đỡ trước mặt bàn trà, hai tay chống cằm, ánh mắt mê ly, phảng phất tại nhìn tuyết nhưng cũng không phải. Nhìn xem nàng bị đông cứng đến có chút đỏ lên mặt, A Nô lại một lần khuyên nhủ, "Thiếu quân, chúng ta trở về phòng bên trong đi thôi." Nhưng Lương Cơ lại phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ suy nghĩ viển vông, thẳng đến A Nô lại khuyên một lần, nàng lúc này mới phờ phạc mà lắc đầu. Từ ngày 12 tháng 11 ban đêm Lý Hợp xuất kỳ binh đội rời đi Cựu Lương, trước phó tần quốc quốc đô đi phát động kia cựu tử nhất sinh tập kích, Lương Cơ liền một mực ngồi ở cửa thành nam trước chờ, trừ phi mệt mỏi đến thực sự mở mắt không ra, nàng mới có thể đến trong lâu cửa thành nam nghỉ ngơi, nếu không nàng liền chờ đợi ở trước lầu, ánh mắt mê ly mà nhìn xem đầy trời tuyết bay. Nơi xa, Địch Hổ cùng Vương Tranh đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn cự thủy bờ bên kia tần quân doanh trại. đợi chuẩn bị xuống tường thành lúc, địch hổ chú ý tới ngồi ở cửa thành trước Lầu Lương Cơ, có chút hăng hái nói ra, Đông Lương quân lão già kia, thế mà không ngăn lại. Nói chuyện chú ý một chút. Vương Tranh không chút nào sợ hãi địch hổ, nghe vậy không nhanh liếc qua cái sau, chẳng qua địch hổ cũng không để ý thôi. Ngươi nói lý hợp bọn hắn, có thể được sao? Nhìn bên ngoài thành tuyết trắng mê mang, Vương Tranh phiền muộn mà hỏi thăm. Nâng lên việc này, địch hổ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Vẹn vẹn xuất 100-200 người, đánh lén một cái đại quốc quốc đô, tù binh quân chủ, loại sự tình này ta chưa từng nghe thấy. Nhưng có lẽ lý hợp cùng các kỳ binh có thể làm được, bọn hắn không là bình thường sĩ tốt. Vương Tranh khẽ gật đầu. Chính vì hắn biết rồi kỳ binh nhận đặc thù huấn luyện, không như bình thường binh lính, bởi vậy đáy lòng của hắn mới có như vậy một tia hy vọng, nếu không tựa như địch hổ nói tới, vẹn vẹn 102 người đánh lén một cái đại quốc quốc đô, loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Đây là ta thiếu lương sinh cơ duy nhất. Lẩm bẩm một tiếng, Vương Tranh quay người đi hướng tường thành một bên khác, mặt hướng trong thành, nhìn xuống trong thành đường phố. Chỉ gặp nguyên bản kiến trúc chỉnh tề tọa lạc trong thành, bây giờ hỗn loạn tương mừng, đâu đâu cũng có vội vàng dựng nhà lều, nhưng dù cho như thế, vẫn có không ít người không có che gió cản tuyết phòng, ở băng tuyết bên trong run lẩy bẩy. Đột nhiên, trong thành truyền đến hoa một tiếng, lập tức liền có người hét to lên, sập, sập, người tới đây mau. Có người chôn ở dưới đáy. Vương Tranh nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hắn biết rồi trong thành lại xảy ra chuyện gì, đơn giản chính là kia vội vàng dựng nhà lều lại có một chỗ bị tuyết động áp sập mà thôi, đừng nói bọn hắn quen thuộc, liền liên thành bên trong quân dân cũng đã quen, bởi vì mỗi ngày đều muốn phát sinh như vậy mấy lần. Ngay tại hai người yên lặng nhìn chăm chú trong thành thời khắc, Phạm Hục mang theo Hồ Phí vội vàng leo lên tường thành, bước nhanh đi hướng địch hổ cùng Vương Tranh. Địch Tư Mã, Vương Tư Khấu, hai vị đợi lẫn nhau chào sau đó, Phạm Hục thần sắc nghiêm túc nói ra, trong thành gỗ không nhiều lắm. Địch hổ, Vương Tranh nghe vậy lẫn nhau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong thành uống nước ngược lại là dễ giải quyết, dù sao khắp nơi đều có tuyết động, đem tuyết động chứa vào trong đỉnh đun sôi liền có thể đạt được uống nước, thích hợp ấm, nấu nước cần thiết gỗ không đủ, đây cũng là một cái cự đại phiền phức. Mặc dù Cửu Lương phía tây cao nguyên hoàn thổ, ở càng hướng tây địa phương còn có mênh mông bát ngát rừng cây, nhưng vấn đề là ngoài thành tần quân tuyệt sẽ không bỏ mặc bọn hắn ra khỏi thành đốn cây, á còn có kiên trì bao lâu? Địch hổ nghiêm túc hỏi. Tiết kiệm một chút, nhiều nhất 2 ngày. Phạm Hục trầm giọng hồi đáp. Nghe nói như thế, Vương Tranh nắm chặt nắm đấm, khí muộn nện cho một thoáng trước mặt tường đống lên tuyết động, cắn răng nói, tối nay ta dẫn người ra khỏi thành đốn tuổi. Địch hổ cũng không nói nhảm, ta vì ngươi hiểm hộ. Mà cùng lúc đó, tần quân chủ soái Doanh Kiền thì đứng tại đã đông kết cự thủy bên cạnh, đứng bên người đại tướng Mâu Lâm, hai người ngắm nhìn gần trong gang tấc Cửu Lương, cười trêu ghẹo trước mắt Cửu Lương còn có thể trèo chống bao lâu. Mặc dù Doanh Kiền cũng không rõ ràng trong thành còn có bao nhiêu lương thực, củi lửa, nhưng hắn có thể khẳng định, Cửu Lương là tuyệt đối sống không qua cái này mùa đông, dù sao bây giờ mới tháng 11 mạng, sắp tiến vào rét lạnh nhất tháng chạp, khoảng cách thời tiết nghĩ lại tối thiểu nhất còn có 2 tháng, bị hắn tần quân bao quanh vây khốn Cửu Lương, làm sao chống qua 2 tháng này. Ngay tại hắn cùng Mâu Lâm nói giỡn thời khắc, đột nhiên một quan tướng dẫn mấy tên sứ giả vội vàng đến đây, đi vào Doanh Kiền trước mặt ôm quyền nói, "Tiền soái, Lịch Dương cấp báo." "Lịch Dương?" Doanh Kiền trên mặt lộ ra mấy phần hồ nghi, quay đầu nhìn về phía kia mấy tên sứ giả. Chỉ gặp cầm đầu một sứ giả từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Doanh Kiền. Doanh Kiền cau mày mở ra thư, vẹn vẹn chỉ nhìn lướt qua, liền thần sắc lại biến, làm sao lại như vậy? Mâu Lâm kinh nghi hỏi, "Tiền soái, xảy ra chuyện gì?" Chỉ gặp Doanh Kiền một mặt khó có thể tin mà nhìn xem thư tín trong tay, nửa ngày mới mang theo vài phần hối hận nói, "Đáng chết thiếu lương kỳ binh, bọn hắn tập Lịch Dương, bắt được." "Bắt được đại vương?" "Cái gì?" Mâu Lâm cũng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 92, mạnh mời khách mời chương 91, mạnh mời khách mời DS, cảm tạ tiêu giao tân chiến thần chương Liêu đại lao khen thưởng 10.000 tệ. Cảm tạ độc lập phong trần thủ đại lao khen thưởng 10.000 tệ. Trở xuống chính văn, đêm đó, Vương Tranh mạo hiểm xuất 1.000 danh sĩ tốt vụ trộm ra khỏi thành, tiến về tây cao nguyên hoàng thổ lên chặt cây cây cối. Mặc dù bọn hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng chặt cây cây cối tất nhiên sẽ vận động, cái này sao lại không làm cho cự thủy một vùng tần quân chú ý. Rất nhanh, Mâu Lâm dưới trướng một tiên nhân tướng liền tìm hiểu rõ ràng Vương Tranh chi đội ngũ kia ý đồ, lúc này phái người tiến về trung quân tướng, bẩm báo Doanh Kiền. Khởi bẩm kiên soái, có tuần tra sĩ tốt phát hiện Cửu Lương phái người vụng trộm từ tây sơn chặt cây cây cối. Thang đổi lại ngày thường, Doanh Kiền tất nhiên sẽ hết sức vui vẻ, dù sao ý vị này Cửu Lương trong thành gỗ đã còn thừa không có mấy. Không có gỗ, Cửu Lương trong thành quân dân liền không cách nào tuổi đốt sưởi ấm, cũng vô pháp nấu nước nấu cơm, coi như nhất thời có thể lấy tuyết động, lương khô đỡ đói, cũng tuyệt đối trèo chống không được mấy ngày. Nhưng hắn giờ phút này lại cao hứng không nổi. Ta biết được. Hắn mặt không thay đổi nói ra, truyền lệnh trong quân tướng sĩ, không cần. Không cần để ý. Đến đây báo tin tức binh lính sững sờ, kinh ngạc hỏi, không phải người trục xuất à? Doanh Kiền lông mày lập tức ngưng lên, đôi mắt bên trong lửa giận lấp lóe, gặp đây, ngồi ở trong trướng Mâu Lâm vội vàng khiển trách quá mắng, nghe lệnh tức là, chớ có hỏi nhiều. Vâng. Tên kia sĩ tốt giật nảy mình, vội vàng quay người rời đi. Hắn chân trước vừa đi ra trung quân trướng, Doanh Kiền liền bỗng nhiên vỗ trước mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi. Kiền xoáy bất giận. Mâu Lâm vội vàng thuyết phục. Hắn có thể tưởng tượng thời khắc này Doanh Kiền đến cỡ nào nổi nóng, rõ ràng Cửu Lương bị bọn hắn vây khốn đã lâu, phá thành sắp đến, nào có thể đoán được hắn Tần Quốc quân vương lại bị đối diện phái kỳ binh cho bắt làm tù binh, đến mức trận này chắc thắng chiến tranh, không hiểu thấu liền thua. Đừng nói Doanh Kiền không thể nào tiếp thu được, chính Mâu Lâm cũng khó có thể tin. Nhưng vô luận là có hay không cam tâm, quốc gia mình quân chủ đã rơi xuống đối diện trong tay, trừ phi bọn hắn muốn gánh vác hãm chủ tiếng xấu, nếu không cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, chờ đợi cùng thiếu lương thương lượng. Mâu Lâm quân án binh bất động, để dẫn người ở Tây Cao Nguyên Hoàng Thổ lên chặt cây cây cối, Vương Tranh cảm thấy không hiểu đấu. Tuy nói đêm nay phong thanh sát thực không nhỏ, có thể đếm được trăm thanh lưới búa chém vào trên cây thành khẩn vận động, tự thủy một vùng tần quân tổng không đến mức một cái đều không nghe thấy à. Mà cùng lúc đó, Địch Hổ đang cùng Ngũ Khang, Trương Bí hai người cùng nhau đứng tại trên tường thành, tùy thời chuẩn bị xuất quân ra khỏi thành tiếp ứng Vương Tranh. Nhưng chẳng biết tại sao, cự thủy bờ bên kia tần quân chậm chạp không thấy hành động, phảng phất cung điếc, ai cũng không có nghe được Tây Cao Nguyên Hoàng Thổ bên trên truyền đến ken két âm thanh, liền bọn hắn đều nghe được bên kia truyền đến đốn cây âm thanh. Tần quân đây là đột nhiên được à? Ngũ Khang nghi ngờ nói. Làm sao lại như vậy? Trương Bí bị chọc phát cười, sờ lên cằm suy nghĩ nói, khả năng có quỷ cái gì? Nhưng đến tận cùng có quỷ cái gì, hắn cũng không nói lên được. Dù sao dựa theo lẽ thường, tần quân không có khả năng không phái người trục xuất Vương Tranh kia đoàn người. Từ bên cạnh, Địch Hổ không chớp mắt nhìn chằm chằm cự thủy bờ bên kia tần quân doanh trại, đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy ngón tay đếm, trên mặt dần dần lộ ra giống như kinh hỉ nhưng lại thần sắc không dám tin. Ngũ Khang hoang mang hỏi, Địch Hổ đại nhân, làm cái gì đây? Địch Hổ mỉm cười nói ra, ta ở đây tính lý hợp bọn người rời đi thời gian. Ngũ Khang tựa như nghĩ tới điều gì, kinh hỉ nói, hẳn là. Xuyệt. Địch Hổ dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, tạm thời chớ có lộ ra, miễn cho không vui một trận. Trương Bí nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, nhưng lý hợp bọn hắn không phải 13 ngày mới rời đi à, cách nay chẳng qua 14 ngày đêm. Không có nhanh như vậy à? Không sai biệt lắm. Địch Hổ mỉm cười nói ra, kỳ binh kể từ khi thành lập, liền lấy vượt qua Ngụy Võ Tốt làm mục tiêu, Ngụy Võ Tốt nhưng ngày đi trăm dặm, lý hợp kỳ binh lại há cam kém. Thiếu Lương cách Lịch Dương chẳng qua 500 dặm, cân nhắc đến tuyết động hành động bất tiện, nhiều nhất 7-8 ngày, lý hợp bọn hắn liền có thể đến Lịch Dương. Trên thực tế hắn còn đánh giá thấp kỳ binh đội hành động lực, kỳ thật lý hợp xuất lĩnh kỳ binh chỉ dùng 5 ngày dư, ngược lại là Lịch Dương phái ra sứ giả, bỏ ra vẹn vẹn 8 ngày mới đưa Lịch Dương bị tập kích tin tức đưa đến doanh tiền trong tay. Cái này cũng có trách, dù sao các kỳ binh kia một đường vượt núi băng ngàn, đi là thẳng tắp đường tắt, mà Lịch Dương phái ra sứ giả tuy là ngồi xe ngựa, nhưng đi lại là còn con quấn quấn đường cái, ở trời đông giá rét, tuyết lớn phong đường hợp lý hạ, có thể ở trong vòng 8 ngày đem tin tức từ Lịch Dương đưa đến Cựu Lương một vùng, cũng thực không dễ dàng, phải biết lý hợp trở về đội ngũ, đồng dạng là ngồi xe ngựa, giờ phút này vẫn còn hợp Dương một vùng rùa bò đâu. Nhưng cho dù Địch Hổ đánh giá thấp các kỳ binh hành động lực, Ngũ Khang, Trương Bí hai người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao bọn hắn cũng là tướng lĩnh, rất rõ ràng ngày đi trăm dặm là bực nào khó khăn một sự kiện. Trước chớ có lộ ra, mấy ngày nữa chúng ta liền biết. Ừm. Hẹn khoảng một canh giờ, Vương Tranh mang theo kia 1000 danh sĩ tốt, xách rất nhiều gỗ về tới trong thành. Hắn kinh nghi nói với Địch Hổ, không biết sao, tần quân lại tương lai trục xuất. Địch Hổ liền đem chính mình suy đoán nói cho Vương Tranh, chỉ nghe Vương Tranh vừa mừng vừa sợ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một ý kiến, hạ giọng nói ra, muốn xác minh việc này cũng không khó, đợi sau khi trời sáng, ta dẫn người lại hướng Tây Sơn chặt chút gỗ, nếu như tần quân vẫn nhìn như không thấy, vậy liền cho thấy. Cái chủ ý này không tệ. Địch Hổ gật đầu khen ngợi. Thế là ngày 28 tháng 11 sáng sớm, Vương Tranh lần nữa lại xuất 500 người tiến về Tây Sơn, lần này hắn cố ý từ cửa thành nằm rời, ngay trước tần quân trước mặt hướng Tây Sơn. Có tần quân sĩ tốt lập tức đem việc này báo cáo Mâu Lâm. Đương Mâu Lâm tiến về trung quân trước lúc, Doanh Kiền đang nằm ở giường nằm lên đọc sách, Mâu Lâm đem sự tình nói một lần, lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra, xem ra là tối hôm qua phe ta bỏ mặc, gọi Cũ Thành đã nhận ra cái gì, bọn hắn cố ý thăm dò. Hừ. Doanh Kiền hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói ra, đợi đại vương đến Cựu Lương một vùng, lại đến báo ta. Vâng. Mâu Lâm theo lời rời đi trung quân trướng, mà Doanh Kiền cũng phối hợp nằm ở giường nằm lên đọc sách, nhìn một chút liền đem trong tay chúc sách đập, kéo lên tấm thảm khí muộn âm trầm đi ngủ. Thế là, cự thủy một vùng tân quân, cũng không để ý tới Vương Tranh. Gặp đây, Địch Hổ, Vương Tranh vui mừng không thôi, chẳng qua bởi vì sự tình chưa sáng tỏ, bọn hắn cũng không dám lộ ra, miễn cho để trong thành không vui một trận, ngược lại hỏng sĩ khí. Ngày đó, Lý Hợp kia 30 cỗ xe ngựa đội ngũ, đi qua Hợp Dương, vượt qua Từ Thủy. Từ Thủy một vùng có tần tướng Tuân Hạ đóng giữ, bất quá hắn đã nhận được Doanh Kiền mệnh lệnh, mặc dù cảm giác khó có thể tin, cũng chỉ có thể bỏ mặc cái này 30 cỗ xe ngựa đội ngũ qua sông. Lập tức, Lý Hợp một nhóm lại đi qua Đông Lương, tại sáng sớm hôm sau đã tới Cựu Lương một vùng. Lúc này Doanh Kiền đã sớm biết được tin tức, mang theo đông đảo tần quân ngăn ở Lý Hợp một nhóm phải qua trên đường. Lý ca, phía trước có tần quân ngăn cản đường đi. Lái xe Hồ Bí vội vàng nhắc nhở Lý Hợp. Lý Hợp vung lên rèm nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy được đứng tại đường ở trong Doanh Kiền, phân phó nói, không có việc gì. Ở Lý Hợp ra hiệu hạ, Hồ Bí chậm rãi giảm xuống xe ngựa tốc độ, ở Doanh Kiền cùng kia đông đảo tần quân trước mặt dừng lại. Lúc này, Doanh Kiền cũng thấy được Lý Hợp, mặt không thay đổi hừ lạnh nói, Lý Hợp, ta nhớ được ngươi. Chỉ mong ta đại tần quân chủ bình yên vô sự, nếu không, ta định đưa ngươi mấy người chặt thành thịt nát. Lý Hợp chân mày vẩy một cái, lơ đễnh, chỉ toa hành khách bên trong nói ra, quý quốc đại vương ngay tại trong xe. Hắn vung lên màn xe tránh ra một chút, làm Doanh Kiền có thể nhìn thấy ngồi ở trong xe tần vương cùng vệ đường. Cùng mấy ngày trước đây so sánh, cái này quân thần hai người hơi có vẻ tiểu tụy, dù sao dọc theo con đường này ngựa xe vất vả, an lại là lạnh lẽo lương khô, quân thần tinh thần năng tốt liền kỳ quái. Huynh đệ gặp nhau, quân thần gặp nhau, vô luận là tần vương cùng Doanh Kiền đều có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Gặp đây, vệ đường như không có việc gì hòa giải nói, lần này thiếu lương mời đại vương đến đây đi gặp, thương nghị hai nước tranh chấp, vẫn là chớ có chậm trễ, miễn cho truyền ra một chút không tốt phong thanh. Doanh Kiền mặc dù cùng vệ đường bất hòa, nhưng cũng rõ cái sau ám chỉ, quay đầu đối với Lý Hợp giọng căm hận nói, ngươi thiếu lương đã mời đại vương đến đây đến nơi hẹn, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, nếu có nửa điểm lãnh đạo. Hắn sát mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra uy hiếp chi sắc. Đáng tiếc Lý Hợp không ăn hắn bộ này, ngược lại cảm thấy quân thần mấy người đều rất có ý tứ, rõ ràng Tần Vương là bị bọn hắn bắt được tới, lại nói cứng là mời đến đi gặp. Đương nhiên hắn cũng có thể lý giải, dù sao Tần Quốc gánh không nổi mặt mũi này. Cho đi. Theo Doanh Kiền vung tay lên, cản đường Tần quân tránh ra đến hai bên, làm chi đội ngũ này có thể thông qua. Ở Doanh Kiền cùng rất nhiều Tần quân đưa mắt nhìn hạ, Lý Hợp một nhóm xe ngựa chậm rãi đi tới Cựu Lương cửa thành nam bên ngoài. Ngay tại Lý Hợp nhảy xuống xe ngựa một khắc này, vệ tướng thần sắc có chút khẩn trương kêu hắn lại: "Lý tướng quân, mời ngươi." Lý Hợp đương nhiên rõ hắn có ý tứ gì, gật gật đầu đi hướng cửa thành, la lớn: "Ta chính là Lý Hợp, ta mời Tần Vương đến đây ta thiếu lương làm khách, thương nghị hai nước bãi binh giảng hòa sự tình, nhanh chóng mở ra cửa thành." Nghe nói như thế, trên xe ngựa Tần Vương cùng vệ tướng đều nhẹ nhàng thở ra. "Lý Ngũ Bách tướng." "Là Lý Ngũ Bách tướng." "Tần Vương." "Lý Ngũ Bách tướng mời tới Tần Vương." "T." Trên thành một trận nghị luận ầm ĩ, trên thành liền toát ra một cái đầu nhỏ, nguyên lai là Lương Cơ nghe được Lý Hợp thanh âm, chính đệm lên chân hướng dưới thành nhìn, đợi nhìn thấy Lý Hợp về sau, nàng mừng rỡ hô: "Lý Hợp, Lý Hợp." Lý Hợp cũng hướng phía nàng vẫy vẫy tay, lập tức liền gặp được Đông Lương Quân, Địch Hổ, Vương Tranh mấy người cũng xuất hiện trên thành, từng cái thần tình kích động. Vang một tiếng, cửa thành chậm rãi rộng mở. Một đội thiếu lương binh lính cấp tốc ra khỏi thành, xếp hàng tại hai bên, chợt, Lương Cơ, Đông Lương Quân, Địch Hổ đám người bước nhanh ra đón. "Lý Hợp." Vượt qua đám người dự kiến, Lương Cơ một đầu nhào vào Lý Hợp trong ngực, vừa khóc lại cười. Dù là giờ phút này tâm tình kích động, Đông Lương Quân cũng thấy khỏe mắt có quắc một trận, không cách nào tưởng tượng hắn tự tay dạy bảo Lương Cơ, thế mà lại ở trước mắt bao người thất thố như vậy. Cũng may Lý Hợp cũng biết trường hợp không đúng, thấp giọng trấn an Lương Cơ vài câu, mới khiến cho Lương Cơ ngượng ngùng buông lòng ra hắn. Hung hăng trừng mắt liếc Lý Hợp, Đông Lương Quân mang theo cười không nói đi hổ, Vương Tranh, Phạm Hộ bọn người, chậm chậm đi đến Tần Vương cùng vệ ứng ngồi trước xe ngựa, chắp tay cao giọng nói ra: "Thiếu Lương chi thần Vương tiếp, mang theo Thiếu Lương thần dân, cùng thỉnh Tần Vương." Đông Lương Quân chính là Thiếu Lương duy nhất ấp quân, thậm chí trình độ nhất định, vô luận là Ngụy Quốc vẫn là Tần Quốc, đều ngầm thừa nhận Đông Lương Quân vì Thiếu Lương quân chủ, chỉ bất quá chính Đông Lương Quân tuân thủ nghiêm ngặt thần tử bổn phận, chưa hề đi qua giới hạn, một bên xử lý Thiếu Lương chính vụ, một bên dạy bảo Lương Cơ. Bực này nhân vật mang theo Thiếu Lương thần dân tự mình ra nên đón, cũng coi là cho đủ Tần Vương mặt mũi, bởi vậy Tần Vương cũng xuống xe ngựa, mang theo niệm mai nói ra: "Quả nhân chỉ biết là khách không mời mà đến, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói mạnh mời khách mời. Thiếu Lương đã cho đủ mặt mũi, ngài liền nhất định phải niệm mai đối phương, khiến cho đối phương thừa nhận ngài là bị bọn hắn tù binh tới a." Vệ Ưởng cảm thấy thầm nghĩ không ổn, vội vàng hòa giải nói: "Đại vương trên đường mệt nhọc, cảm xúc khó tránh khỏi có chút táo bạo, mời Đông Lương quân cùng chư vị chớ trách móc. Đông Lương quân sống hơn nửa đời người, sớm đã sống được thông thấu, há lại sẽ để ý Tần Vương trào phúng." Mà Địch Hổ, Vương Tranh bọn người nhìn xem Tần Vương một mặt không tình nguyện bộ dáng, trong lòng âm thầm thoải mái, há lại sẽ để ý. "Đâu có đâu có." Đông Lương quân mỉm cười trả lời: "Là ta Thiếu Lương cân nhắc không chu toàn. Mời, mời." Ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú, Tần Vương mặc dù một mặt không tình nguyện, nhưng làm sao địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhờ nặng phất tay áo phát tiết trong lòng oán giận, lập tức dẫn đầu đi vào trong thành. Sau đó, Đông Lương quân cùng vệ ưởng bọn người cũng nhìn như giống đàm thật vui đi vào trong thành. Lúc này ở trên thành, Hà Dương quân không nói một lời nhìn xem dưới đáy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thế mà thật đem Tần Vương cho bắt tới. Thì thào sau khi, thần sắc của hắn dần dần trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Nếu lần này Thiếu Lương cùng Tần Quốc ngưng chiến giảng hòa, vậy hắn Ngụy Quốc đặt chỗ nào?